Chương 240, Vũ Hành Diễn Đạo Ẩn, chúng sinh linh huyền âm. Chương 240, Vũ Hành Diễn Đạo Ẩn, chúng sinh linh huyền âm. Cái này pháp trận nhường không ít tu tập qua trận pháp nhất đạo tán tu, đều là thấy là không hiểu ra sao, nửa điểm tin tức hữu dụng đều phân biệt không ra. Chớ nói chi là những cái kia chưa hề tu tập qua trận pháp người. Kỳ thật, đây chính là Trần Tiềm tiện tay vẽ xấu, mặc kệ vẽ thành loại nào kiểu dáng, đều không ảnh hưởng A Tạp phát huy tác dụng. Đám tán tu làm sao có thể biết nội tình, bọn hắn chỉ có thể đổ cho tự thân kiến thức quá ít, đối với có thể thay đổi ra bực này huyền diệu pháp trận sơn chủ đại nhân, trong lòng tràn đầy kính ngưỡng. Tiến nhập sơn môn sau, đám tán tu tại quản lý trật tự Trần gia tử đệ chỉ dẫn dưới, chậm rãi hướng Bạch Ngọc quảng trường tiến lên. Một thân mới tinh Trần gia tử đệ, thanh âm trong sáng, đối với bên cạnh tụ tập hơn trăm tên tán tu thuật lại lấy quy tắc. Mỗi ngày giảng đạo không định giờ, từ sơn chủ hoặc phu nhân chủ giảng, bắt đầu bài giảng trước sẽ có kích trung thông truyền, các vị có thể tự hành chú ý. Bạch Ngọc đài dưới ánh bình minh bãi đã chia làm 7 quầy bán hàng khu vực, ăn ngủ đều tại mới xây khu tiếp khách bên trong, tất cả nhu cầu đều từ ta Trần gia gánh chịu. Nhìn các vị đạo hữu tuân thủ trật tự, cần thủ lễ tiết, chớ sinh sự đoan. Trần quản sự yên tâm. Một người mặc màu xám pháp y trung niên hán tử hồng thanh đáp, bên cạnh hắn đi theo cái thiếu niên 15-16 tuổi, trong ánh mắt lộ ra một cỗ cơ linh sức lực. Một chỗ khác, mấy cái kết bạn mà đến nam nữ trẻ tuổi, đang thấp giọng nghị luận hôm qua Tiềm Long đại điện dâng tặng lễ vật nghe đồn, thỉnh thoảng truyền ra một đôi lời thở nhẹ thanh âm. Đầu giờ tị, vài tiếng reo rắt tiếng chuông vang vọng phía trước núi khu vực. Lớn như vậy Bạch Ngọc quảng trường một bên, Thừa Thiên đại hạ đã gần kề lúc dựng lên một cái chất gỗ bục giảng. Đàn hạ không phải lộng lẫy cái bàn trà, mà là trải rất nhiều bộ đoàn, riêng phần mình cùng chung quanh cách nhau không đến nửa trượng, nhìn lít nha lít nhít. Không bao lâu, mấy trăm cái bộ đoàn bên trên đã ngồi đầy sớm một bước đạt tới đám tán tu. Những cái kia đến chậm, chỉ có thể âm thầm dậm chân một cái, trực tiếp quanh chân ngồi vào sạch sẽ đá bạch ngọc trên bảng. Không có bộ đoàn quy chế, bọn hắn ngồi liền tùy ý nhiều, cũng dày đặc không ít. Đám tán tu quần áo khác nhau, thần sắc chờ mong, trong không khí tràn ngập không còn là hôm qua linh nhuễn dị hương, mà là các loại khí tức hỗn tạp, có bùi đất khí, đan thảo vị, linh thú khí tức, luyện lửa cho tàn chờ một chút, dường như để cho người ta đưa thân vào vạn linh tiên thành Tê Hà Phượng. Bục giảng bên trên cũng chỉ xếp đặt một cái bộ đoàn, nhưng lớn, cũng dày đặc được nhiều, cùng dưới đài so sánh, đây chính là thêm rộng thêm dày siêu cấp hào hòa phiên bản. Trần Tiềm thân ảnh chẳng biết lúc nào đã ngồi xếp bằng trên đó. Hán khí tức quanh người thâm thúy dường như duyên, cùng dưới thân bộ đoàn, dưới chân linh mạch, thậm chí cả tòa Tiềm Long Sơn liền thành một khối. Vũ hành đạo vận tại hắn quanh người lưu chuyển, thân hình phảng phất như dung nhập hư không, lại lù lù như bàn thạch, dường như trời đất sụp đổ cũng không thể dung chuyển nửa phần. Vẹn vẹn ngồi ở kia, không phát một lời, không có chút nào động tác, nhưng này phần mênh mông nguyên bác, sinh diệt luân chuyển chi khí trận, đã như một trường vô hình lưới lớn, bao phủ toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường. Để cho người ta liếc nhìn lại, liền cảm giác tâm thần an bình, tạp niệm biến mất. Đáng tán tu đến thời điểm thần thái trước khi xuất phát đội vàng, nhưng từ nhìn mục giảng, khoanh chân ngồi xuống một khắc kia trở đi, liền tự giác nghiêm chỉnh dáng vẻ, thần sát trịnh trọng lên, cũng không dám trâu đầu ghé thai, tùy ý lừa nhát. Cái này chuyển biến rất là thần kỳ, đám tán tu đều không hề hay biết đến đột ngột cùng mất tự nhiên, chỉ là bản năng yêu cầu mình đoan chính thái độ, ngưng thần tinh khí. Loại trường hợp này, đối với không có chút nào chuyển thừa tán tu mà nói, tuyệt đối được xưng tụng cơ duyên không nhỏ, thực lực địa vị chênh lệch thật lớn, cũng sẽ để bọn hắn đoan chính thái độ, nhưng hiệu quả rõ ràng như thế, đương nhiên không thể thiếu Trần Sơn chủ đại nhân thần kỹ mê ly ba ảnh hưởng. Giờ tị ba khắc, giảng đạo mở ra. Tiếng trung dư vị đã tan đi, bạch ngọc trên quảng trường đã là người đông nghìn nghịt. Các loại áo bào tán tu ngồi trên mặt đất, bồ đoàn ngoại tầng tầng điệt điệt, khe hở ở giữa cũng chật ních thân ảnh. Hôm qua linh nhưỡng tiên tu hương khí đã sớm bị phong trần, thảo dược cùng mồ hôi hơi thở thay thế, ồn ào náo động bên trong mang theo đối nói tha thiết mong mỏi, rót thành một cỗ chịu nặng không khí. Không khí không lắm tươi mát thông suốt, nhưng lại kỳ dị bị một loại lực lượng vô hình chỗ gột rửa, chỉ để lại thuần túy tu hành ý niệm, nín hơi ngưng thần, mắt sáng như đuốc, cùng nhau tập trung tại Thừa Thiên đài phía dưới tòa kia một mạc chất gỗ đục giảng. Chân Tiêm tầm mắt nhẹ giơ lên, thanh âm không cao, lại như địa mạch chỗ sâu truyền đến bù bù, thẳng đến đàn hạ mỗi người thần hồn chỗ sâu. Hôm nay không nói thuật pháp tinh vi, bất luận thần thức ngưng luyện, con đường và pháp trung quy một nguyên. Ta sở tu người chính là theo thiên địa ngũ khí chi lưu chuyển, theo thiên địa ngũ hành sinh khắc sự ảo diệu, diễn hóa ngũ hành hôn nguyên chi chân ý. Giờ phút này quay chung quanh tại Thừa Thiên đài trung quanh, cũng không chỉ tại Bạch Ngọc trên quảng trường rất nhiều tán tu, còn có đứng quảng trường bốn phía đông đảo Trần gia tộc nhân khách khanh cung phụ. Trừ cái đó ra, đến từ mệnh luân giới Huyền Châu cung Huyền Hậu, Tinh Vi, Giai Làm, Tuyển Hậu nhóm cũng hội tụ tại Thanh Ngọc hành lang bên trong nào đó chỗ. Nghe nói Huyền Tôn truyền đạo, Huyền Châu cung trên dưới tất cả mọi người đều tới. Mấy vị tân tấn tiếp thất tiểu nương tử nhóm đêm qua cũng không đến cùng Trần Tiềm thân cận cơ hội, giờ phút này cũng bị Trần Vân Y lìa gọi vào bên người đến, cùng nhau nghe Trần Tiềm truyền đạo. Tiếp xuống, Trần Tiềm cũng không câu tại trong lời nói truyền đạo, mà là hóa thân thành thiên đạo diễn pháp người. Thưa không im ắng dập dờn, ngũ sắc bản nguyên quang hoa từ hắn quanh người đột nhiên sáng lên, đây không phải thi triển pháp thuật, mà là dùng thần hồn ý niệm chân ý đem ngũ hành chi khí hiển hóa. Trần Tiềm hai tay lăng không ấn xuống, lòng bàn tay hướng phía dưới. Trong chốc lát, quảng trường mặt đất phát ra hùng hậu khét đều, có chút rung động. Khôn dậy trở vật, được phương rộng. Thanh âm của hắn mang theo đại địa trầm ổn, chậm rãi bay tới, người tu hành làm cảm giác hậu đức tầm bổ, ngược dòng bản quy nguyên. Trung quanh tất cả tu sĩ, chợt cảm thấy một cỗ ôn hòa hiền hậu bàng bạc dòng nước cấm tự thân hạ dâng lên, thấm vào toàn thân. Tán tu đám người biên giới, từng căn cơ bị hao tổn võ đại dung thân thể kịch chấn, chỉ cảm thấy thể nội phù phiếm du di linh khí, bị cỗ này hùng hậu dòng nước cấm chậm rãi kéo theo, lại dần dần biến trầm ngưng hùng hậu lên, trong lúc nhất thời liền phúc trí tâm linh, vận chuyển lên công pháp tu hành đến. Một đạo kệ lời nói tự Trần Tiềm trong miệng chảy xuôi mà ra, thân làm đục nguyên, ý nặng tiên quân an. Vạn pháp về bản, bất động tức nguy sơn. Trần Tiềm chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ ra một chút u lam như biển sâu hàn quang. Khảm nước dựng huyền, cương đu cùng tồn tại. Hán tử từ nói, tu hành chi đạo, không phải một mặt cường công tiến mạnh. Như nước vô hình, theo thế mà biến. Như nước không tranh, lợi vạn vật mà không tự cao. Không trung tràn ngập lên một cỗ thanh lương ướt át hơi nước, chậm chậm thấm thấm vào chung quanh các nơi. Nghe đạo đám người chỉ cảm thấy trong lòng đặc bụi, phân loạn suy nghĩ đều bị gột rửa rửa sạch đồng dạng, biến trong suốt thanh minh. Sớm liền tới quảng trường Tô Bân, ngồi tại phía trước nhất bồ đoàn bên trên, cùng Trần Tiềm vẹn vẹn cách xa nhau mấy trượng. Vốn là đối linh lực ba động mẫn cảm nàng, giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình đối chung quanh các loại khí tức cảm ứng đột nhiên phóng đại mấy lần. Nàng con người đột nhiên co lại, tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào Trần Tiềm diễn pháp bên trong, nhất thời dường như lâm vào đốn ngộ bên trong, đối với tự thân công pháp lý giải, đang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức hướng về phía trước phi nước đại. Trần Tiềm ngữ điệu như khe nước chảy xuôi, trăm sông quy về biển, nhất niệm nhuận linh mầm. Cứng quá dễ gãy lưỡi đao, cuốn chỉ hóa dáng mây. Trần Tiềm bấm tay gảy nhẹ, một đạo cô động đến cực hạn sáng chói bạch mang như lợi kiếm đâm rách hư không, lại hóa thành mềm dẻo roi dài, nhanh nhẹn mà múa. Đội kim chủ túc sát, phong mang chỉ không gì không phá. Ánh mắt của hắn sắc bén, lại tiếp tục thu liễm, pháp lực ứng như bách luyện tinh kim, thần niệm càng cần thiên truy bách luyện. Không sai, phong mang không thể hết đường, quá cứng rắn thì dễ gãy, cần giấu đi mũi nhọn tại vỏ. Một cỗ vô hình kiên quyết đảo qua toàn trường, mọi người đều cảm giác thần hồn như là bị vô hình lưỡi dao treo chống đỡ, sinh ra lạnh thấu xương hàn ý, nhưng bị cỗ này kiên quyết kích thích qua đi, lại cảm giác thần thức giống như là bị đánh mài qua một lần dường như, vận chuyển ở giữa nhẹ nhàng nhạy cảm một chút. Trong đám người đao tu triệu cốt sắt, đang mượn duệ kim ý cảnh suy nghĩ tự thân hỏa hành đạo pháp, đột nhiên có cảm giác mà sinh, lửa không vẹn vẹn có thể biến càng dữ dằn, cũng có thể đem cuồng bạo cô động áp xúc, hóa thành dấu đi mũi nhọn chi kiếm. Chân tiêm thanh tuyến như kim thạch giao kích, quanh quẩn tại trái tim của hắn, thiên truy bách luyện sương, quang hoa liễm tử thần. Trong hộp tàng long hổ, thủ nạp đoạn phong vân. Chân tiêm bàn tay hư phật, như gió xuân quá cảnh, nồng đậm màu xanh vầng sáng mang theo bảng bạc sinh mệnh khí tức, tràn ngập ra. Chấn lôi lên ngủ đông, tốn gió nhập y. Mục chủ sinh sôi, luận thiên địa chí cường sinh cơ. Thanh âm hắn bên trong dường như cũng tràn đầy sức sống, pháp lực lưu chuyển, lúc có cây khô gặp mùa xuân chi dẻo dai. Thân niệm kéo dài tới, cần cố dây leo leo trèo chi không thôi. Tu hành bình cảnh, cũng có thể là chất chứa phá kén cơ hội dừng ấm. Giữa sân tất cả tu sĩ, bất luận tu vi cao thấp, đều cảm thấy thể nội yên lặng khí cơ như bị tỉnh lại, tràn đầy bừng bừng muốn phát sức sống. Co lại trốn ở đám người phía sau, khí tức vẻ bại thiếu niên Dương Tiểu Chí, mặt tái nhợt dâng lên bên trên huyết sắc, hắn rõ ràng cảm nhận được đan điền chỗ sâu kia tia cơ hồ lâm vào tĩnh mịch yếu ớt linh lực, như là khô cạn hạt giống gặp cam lâm, lại bắt đầu ngao ngoe muốn động, như muốn phá đất mà lên. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, một cái vây ở luyện khí sơ kỳ đỉnh phong nhiều năm, một mực không cách nào phá cảnh tóc xám trung nhân, lại tại thời khắc này đột nhiên trừng lớn đục ngầu hai mắt, thần hồn trước nay chưa từng có ngưng thực lên, mở ra hiển hóa tiến trình. Thể nội kinh mạch tại hồn lực kích thích phía dưới, cũng bắt đầu diễn hóa mới chi nhánh. Thần hồn đã hiển hóa, chỉ cần bế quan mấy ngày, nhất định có thể tiến giai luyện khí trung kỳ. Trần Tiêm mỉm cười gật đầu, một đạo nhu hòa pháp lực phát ra, đem trung niên nhân Na Di ra ngoài bay trên đất trống. Chỉ cần đừng để người quấy rầy tới hắn, liền có thể. Hắn khỏe môi khẽ nhúc nhích, phát ra như cỏ cây nổ giò sinh trưởng thanh âm, khô vinh trong một ý niệm, là mới phá băng cứng. Từ địa dấu sinh lộ, phong lôi hóa ngọc đỉnh. Trần Tiêm song đồng chỗ sâu, hình như có kim hồng sắc chi hỏa đang lặng lẽ nhảy lên. Hắn hít sâu một hơi, quanh mình nhiệt độ chưa biến, nhưng đàn dưới vô số tu sĩ, lại dường như trong nháy mắt cảm ứng được một cô nóng dược sinh ra. Ly hỏa sáng rực, hừng hực thời gian. Này không phải đốt núi nấu biển khốc liệt chi hỏa, chính là thắp sáng linh trí văn minh trần diễm. Thanh âm của hắn mang theo thấm nhuần lòng người lực lượng, lấy hỏa chi ý rèn luyện pháp lực, bỏ vù tổn tinh. Lấy hỏa chi ý nhóm lửa thần hồn, minh tâm kiến tính. Tu đạo con đường, cần này hỏa trưởng đốt không tắt, nhìn rõ yếu ớt, chiếu phá mê chướng. Giờ phút này, vô số tu sĩ ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, một loại rộng mở trong sáng quang mang tại đáy mắt sáng lên. Một chút nguyên bản vấn ná trong lòng, nghĩ mãi không thông tu luyện quan thiếu, giờ phút này cũng như bị cái này trí tuệ chi hỏa chiếu sáng, mê vụ tán đi một chút, bắt đầu rõ ràng tiến lên phương hướng. Phù sư lão điển nghe được nơi đây, thần hồn hoảng hốt, ý thức phiêu đãng, một cái thẻ hắn mấy tháng phù văn đường về ở giữa quan thiếu, tại ánh lửa chiếu dọi hạ ẩm vàng quan thông, hắn kém chút không nhịn được muốn trực tiếp lấy ra phù bút, hiện trường nếm thử chế phù. Mà thanh ngọc hành lang bên trong nơi nào đó, ở đằng kia nhóm độc thuộc tại Trần Tiềm Diệu nhân nhi, mỹ nhân chồng bên trong, Tôn Lạc Tuyết đang gắt gao đè lại ngực, lâu dài băng phong đan điền cùng kinh mạch chỗ sâu, lại diễn sinh ra được một sợi ấm áp nhỏ bé ngọn lửa, hướng phía chiếm cứ tại nàng sâu trong thân thể hàn độc chi khí phát động tiến công. Tại cỗ này ấm áp lại không nóng rực ánh lửa dưới, kia hàn độc đang bị từng tia từng sợi tan rã. Trước nay chưa từng có nhẹ nhõm làm cho nàng khó có thể tin, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Chân Tiêm kệ lời nói như hỏa diễm bốc lên, nhiệt ý giải bốn phía, tâm đèn chiếu vô minh, lò luyện luyện chân tinh. Thiêu tấn bụi bên trong trệ, tinh hỏa có thể liễu nguyên. Ngũ sát bản nguyên chi quang lưu chuyển không thôi, tại Trần Tiềm quanh người cuối cùng xen lẫn về lưu, hóa thành một đoàn thâm thúy mênh mông, bao dung vạn có hỗn độn chi sắc. Ngũ hành sinh khắc luân chuyển, chính là thiên đạo tuần hoàn. Thủy hỏa bất dung, cũng có thể chung sức lẫn nhau tồn. Kim một tương khắc, trung phi đồng nguyên một thể. Trần Tiềm khí tức quanh người thu lại, quay về thâm thúy bình thản, ánh mắt đảo qua đàn lên đồng tính khác nhau, lại đều tràn ngập rung động, tính ý trăm ngàn gương mặt, thanh âm bình tĩnh mà ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, cái gọi là hỗn nguyên, không phải là hỗn độn, tập hợp, hỗn loạn vô cùng. chính là thấy rõ bản nguyên, sinh tức lưu chuyển, chung quy một thể. Ánh mắt của hắn dừng lại ở đằng kia chút bởi vì được đến một chút cảm ngộ mà kích động không thôi người trên thần, thanh âm bên trong tràn ngập vô tận mênh mông xa xăm, tu pháp cần phù hợp đạo của bản thân, coi như tu như thế chi pháp, mỗi người con đường cũng không hoàn toàn giống nhau. Hắn có chút dừng lại, thanh âm tại yên tĩnh bạch ngọc trên quảng trường vô cùng rõ ràng, không sai, nói như biển sâu vực lớn, ta chỗ ngộ cũng bất quá biển cả một trong tốt. Tiên lộ dài đằng đẵng, bên ngoài cầu duyên phận ngàn vạn, bên trong lại cần nắm thủ bản tâm. Ngộ bên ngoài chi tượng, tình đạo của bản thân, rèn luyện tiến lên, mới được từ đầu đến cuối. Nói xong, hắn vươn người đứng dậy, thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Theo hắn đứng dậy động tác, thừa thiên đài bên trên thất thải dáng mây như bị sắc lệnh, lần nữa hội tụ cuộn cuộn, quang hoa đại phóng. Mượn nhờ hào quang dẫn động tất cả mọi người ở đây chú ý ý niệm thời điểm, thanh ngọc hành lang bên trong những cái kia tuyệt sắc xinh đẹp, cực phẩm giai nhân, cũng cùng nhau biến mất. Nhưng ở A Tạp giám sát biết huyền lĩnh vực bao trùm hạ, lại thêm mê ly ba ảnh hưởng dưới, cho dù là tại ngoài sân rộng một bên ngoài tiểu đình bên trong an vị tĩnh tư Trần Thụy Ngang cùng Trần Thụy Dương, cũng không phát giác gì. Chân tiêm truyền đạo, sở dĩ có thể có như vậy thần diệu vô song, có thể xưng thần tích biểu hiện, ngoại trừ hắn tại tu hành hiểu được viễn siêu ở đây rất nhiều tu sĩ bên ngoài, càng quan trọng hơn là hắn lại bất hắc. Tại A Tạp trải rộng Tiềm Long Sơn biết huyền trong lĩnh vực, Trần Tiềm mượn nhờ mệnh luân giới thế giới chi lực, đem hắn hỗn nguyên chân ý thông qua mệnh luân giới quy tắc tiến hành diễn hóa cùng cụ hiện, khả năng lấy được như thế rung động hiệu quả. Không thể không nói, những ngày hôm nay tham dự đám tán tu, đều giữa bất chi bất giác, được đại cơ duyên. Tương lai, có lẽ có người có thể khiến cho Trần Tiềm tiện tay gieo hạt dưới hạt giống tại tu hành tiếp sống bên trong mọc rễ nảy mầm, cuối cùng thành kình thiên đại thụ, cũng không có biết vậy. Trần Tiềm mang theo các nữ nhân trở lại Tiềm Long cư, đầu tiên là nhường Kinh Lãnh Nguyệt, Chỉ Thiên Liễu bọn người mang theo tuyển hầu nhóm trở về mệnh luân giới. Những nữ nhân này trước mắt tại Tiềm Long Sơn cũng không thân phận cùng chức vị, ngoại trừ như hôm nay dạng này may mắn gặp dịp bên ngoài, trên cơ bản cũng sẽ không tại Tiềm Long Sơn xuất hiện. Chương 241, Quỳnh Chi Lễ. Đối người mới an bài. Chương 241, Quỳnh Chi Lễ. Đối người mới an bài. Tại Trần Tiềm dẫn đầu dưới, chúng nữ trở lại Tiềm Long cư trong hậu viện trong sảnh. Trong nhà tất cả tỷ nữ cũng đều bị toàn bộ triệu tập tới, toàn bộ đến đông đủ. Từ hôm qua đại điện bắt đầu đến bây giờ, Trần Tiềm một mực chưa từng nghỉ ngơi. Xem như Tiềm Long Sơn chủ nhân tăng lớn điện nhân vật chính, Trần Tiềm có thể nói là tham dự thế lực khắp nơi cùng gia tộc trên dưới chú ý tiêu điểm, hôm nay lại từ giờ tị bắt đầu giảng đạo, càng là không nhàn rỗi. Cho nên cho dù Trần Tiềm cùng Trần Vân Ý Gia đã chính thức trở thành trong mắt thế nhân vợ chồng, lại mới nhập 6 vị mỹ thiếp, hắn cũng đều không âu yếm. Lấy Triệu Kinh Nghê, Tiền Ngọc Tranh cầm đầu lục nữ, đại điển sau cũng đã chuyển nhập Tiềm Long cư bên trong, bất quá khi trước vẹn vẹn cho các nàng phân phối ở lại gian phòng, còn có rất trọng yếu nghi thức không có tiến hành. Mới nhập thiếp thất đi chính thức nghi thức, bái kiến trong nhà lão gia cùng chủ mẫu. Đây là truyền thống, tục xưng Quỳnh Chi Lễ lấy đồng khí liên chi chi ý, cũng không thể tùy ý hồ lộ qua. Này lễ đã là biểu đạt trong nhà đối tiếp thất coi trọng, lấy xác lập các nàng trong nhà địa vị, cũng là nhường trong nhà tỷ nữ, đám nô bộc đều nhận mới chủ tử. Lúc trước Trần Tiềm nạp tố cẩm tam nữ lúc, không có đi qua này lễ nghi, bởi vì các nàng nguyên bản là trong phòng tiếp thân thị nữ, cùng trực tiếp bên ngoài nạp tiếp thất, dù sao khác biệt. Cho nên, đây cũng là Trần Tiềm trong nội viện làm đầu một lần. Trong hậu viện trong sảnh, linh đàn mùi thơm lượn lờ. Sáu vị mới nhập phủ giai nhân theo gia tộc định ra xếp thứ tự đứng nghiêm, đều là vân thường khăn quàng vai, hoàn bộ nhẹ lay động, tựa như sáu nhánh mới gãy quỳnh bao. Trần Tiềm tại chủ vị ngồi xuống, Trần Vân Hy, Trần Vân Ý Điệp, Phong Mạt Mạt điểm ngồi hai bên, còn có một vị trí, tuy là trống không, nhưng lại hiện hiện một cái bóng mờ. Chính là lúc này ở vào Ngự Thú Tông Chu Tức trên chiến hạm Tông Nguyệt Thường. Ngũ đại tiên môn Viễn Trinh Hắc Trạch Nguyên đội ngũ, sớm đã ra Lê Quốc Quốc cảnh tuyến. Nhưng vừa xuất ngoại cảnh, đội ngũ tốc độ tiến lên liền bỗng nhiên hạ xuống. Ngoại trừ hoang dã bên trong đàn yêu thú tộc gia tăng mãnh liệt, cần càng chú ý cẩn thận loại này cơ bản nguyên nhân bên ngoài, bọn hắn cũng cần tại một chút thiết lập điểm tiếp tế điều phối vật tư, thu thập tình báo, cho nên tốc độ liền không khả năng quá nhanh. Tô Nguyệt Thường đang chờ tại hạm thuyền trong phòng đả tọa nghỉ ngơi, vừa vặn có thể bằng vào thái sơ lệnh bài tại Tiềm Long cư bên trong hình thành thần thức hình chiếu, tham dự tiến trận này Quỳnh Chi Lễ bên trong đến. Triệu Kinh Nghê lục nữ cũng là tại trước đây không lâu vừa mới biết được, hôm qua đại điển ngày chính đến đây chúc mừng một vị duy nhất kết đan chân nhân, vậy mà cũng là trong nhà chủ mẫu một trong. Lần này, thật sự là đem các nàng sáu người đều rung động tới tam hồn thất phách thật lâu không thể quý vị. Lại thêm, vừa mới bị Trần Đại Sơn chủ hôn nguyên truyền đạo hiệu quả chỗ chinh phục, giờ phút này lại nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, chỗ truyền ra ngoài cảm xúc, đã không thể dùng sùng bái, quân quý, tin cậy để hình dung. Rất phức tạp, nhất thời không cách nào nói rõ. Trần Tiêm mặc dù ngồi chủ vị, nhưng Quỳnh Chi Lễ nhân vật chính lại là trong nhà chủ mẫu cùng người mới, hắn chỉ cần đơn giản tham dự liền có thể. Cùng là thiếp thất Tố Cẩm, Thanh Mạn, Tử Giao đều ở một bên an vị, riêng phần mình ôm nữ nhi hoặc nhi tử, nhìn xem mới tới tỷ muội mỉm cười. Tiểu Thái Tố, Tiểu Giật Bình cùng Tiểu Giật Khang đều đã một tuổi nhiều, chính là đáng yêu, hiếu động thời điểm. Tam nữ thỉnh thoảng đối Tiểu Hải Tử lại là hố động, lại là Trần An, mới không có để bọn hắn làm ầm ĩ Tiểu Giật An cùng Tiểu Linh Tịch thì căn bản khống chế không nổi, ngay tại trong đình viện đùa giỡn chơi đùa. Trần Tiêm muốn cho rằng Tiểu Linh Tịch là cái an tĩnh chủ, không nghĩ tới cùng nàng đại huynh chơi đùa lâu, cũng học được cái 10 phần 10, vừa ra đời vậy sẽ yên tĩnh, sớm đã không còn tồn tại. Liêu Yên cùng Tế Tuyết liền ở bên ngoài buổi tiếp hai huynh muội, chỉ còn lại có Hà Ảnh cùng Phong Âm, đi theo Trần Tiêm bên người hầu hạ. Quỳnh Chi Lễ chính thức bắt đầu. Bái kiến lao ra. Miễn lễ miễn lễ. Đầu tiên là 6 cái tiểu nương tử cùng nhau đối Trần Tiêm hành lễ, Trần Tiêm cũng nhất nhất đỡ dậy, cũng vì các nàng mỗi người đều mang lên trên biểu tượng thiếp thất vị phần thanh ly quấn nhánh vòng tay. Cái này vòng tay đã qua Trần Tiềm toàn bộ mới thăng cấp, có thể xưng 2.0 phiên bản, ngưng thần tụ khí cùng chức năng phòng vệ đều đạt đến nhị giai tiêu chuẩn, đã có thể tính là linh khí bên trong nhỏ tinh phẩm. Càng mấu chốt chính là, cái này vòng tay không cần nhận chủ, không cần phải luyện hóa, là bị động phát động thức. Chỉ cần Trần Tiềm tại ban cho thời điểm, thu lấy tiểu nương tử nhóm một sợi khí tức, phong nhập vòng tay bên trong, các nàng liền có thể không trở ngại chút nào sử dụng. Sau đó liền lục nữ nguyên một đám tiến lên bái kiến chư vị chủ mẫu. Tiểu nương tử nhóm theo cố định thứ tự, lại tuân theo chủ mẫu nhóm về tuổi xếp thứ tự, từng cái bái qua Tâu Nguyệt Thượng, Trần Vân Ý Điệp, Phong Mạt Mạt cùng Trần Vân Hy. Các vị chủ mẫu cũng riêng phần mình mở miệng động viên chư vị người mới, cũng đưa lên chuẩn bị xong lễ vật. Mỗi vị người mới đều sẽ được đến một cái lễ vật, nhưng không phải một đối một tặng cho, mà là toàn thể chủ mẫu cộng đồng tâm ý. Cái này cũng đại biểu tất cả chủ mẫu đều đối các nàng đối xử như nhau, hy vọng trong nhà đồng khí liên tri, chứ nữ không phân khác biệt. Kinh nê muội muội, Phong Mạt Mạt cái thứ nhất đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng đi vào một thân áo đỏ, anh tư buộc phát triệu kinh nê trước mặt. Nàng mở ra bàn tay, lòng bàn tay nằm một đôi khéo léo đẹp đẽ kim sắc vòng tròn, vòng thân chạy xuôi dung nham giống như xích hồng đường vân, mơ hồ có chim loan thanh minh. Ê, chuyện này đối với lưu hỏa kim loan vòng dùng chính là nhất giai đỉnh dung hỏa kim tinh, khắc nhẹ vũ cùng tụ hỏa linh văn. Nàng rảo hoạt nháy mắt mấy cái, đem vòng tròn nhét vào triệu kinh nê bởi vì khẩn trương mà hơi lạnh trong tay. Ngươi tính tình linh hoạt, võ tu thiên phú bất phàm, cùng ta rất giống, cũng là vui không động đậy yêu thích tiên tĩnh tính tình. Mang theo nó, người nhẹ như yến, hỏa hệ pháp thuật thôi động lên cũng càng nhanh ba phần. Kim loan vòng vào tay ấm áp, nhẹ nhàng đến dường như không có trọng lượng. Triệu Kinh Nghê ánh mắt trong nháy mắt sáng như chấm nhỏ, chăm chú nắm lấy, thật sâu khẽ chào, tạ Mạt Mạt tỷ tỷ. Kinh Nghê rất ưa thích, kia hoạt bát sức lực, cùng lễ vật này lại phù hợp bất quá. Ngay sau đó, Trần Vân Hy dịu dàng mỉm cười, ánh mắt rơi vào khí chất trầm tĩnh như ưu lan tiền ngọc tranh trên thân. Nàng tố thủ nhẹ phất, một phương lớn chừng bàn tay, sắc như núi xa thanh long mảy nghiên mực trống rông xuất hiện, rơi vào tiền ngọc tranh trước mặt. Nghiên mực không phải vàng không phải ngọc, xúc tu ôn nhuận xinh mát, phía trên thiên nhiên hình thành vân thủy hoa văn phảng phất tại lưu động. Bên cạnh là một chi đồng dạng chất liệu mảnh chút nào phú bút, ngòi bút quanh quẩn lấy một tia như có như không linh vận. Ngọc tranh muội muội Trần Vân Hy thanh âm nhu hòa, sớm nghe nói về ngươi là họa sĩ bậc thầy, đây là Vân Thủy Nghiễn cùng điểm linh bút. Mài linh mặc lúc có thể tụ lại linh khí không tiêu tan, làm màu mực càng luận, linh vận càng đầy. Khi nhàn hạ, có thể đa số chúng ta tiềm lòng sơn thêm chút mặc bảo nhã vận. Tiền Ngọc Tranh nhìn xem trên nghiên mực vệ tia lưu động màu xanh, thật sâu chỉnh đốn trang phục, tạ tỷ tỷ nhóm trọng thưởng. Ngọc Tranh ổn thỏa dốc lòng nghiên tập kỹ nghệ. Phần lễ vật này, chính giữa nàng trong lòng chỗ tốt. Lệnh Nghi muội muội, nhìn bên này. Phong Mạt Mạt lần nữa sinh động, ngoắc gọi tới Sở Lệnh Nghi. Trong tay nàng nâng một cái mỏng như cánh ve, lại lóe ra nhàn nhạt kim loại ánh sáng lạnh ngân sắc như giáp. Đây là Thiên Quân Tơ mềm giáp. Nàng nhẹ rung như giáp, kia áo giáp lại như là sóng nước lộn nhạo. Ngươi muốn nghiên tập kỹ thuật luyện khí, thường xuyên cùng linh quang cùng liệt hỏa liên hệ. Đây là yêu tơ tầm hỗn hợp tinh quang tia bệnh mà thành, nhìn xem mỏng, nhưng lực phòng ngự cũng không yếu, mấu chốt là mềm dẻo không ảnh hưởng động tác, còn có thể tích lửa. Rất thích hợp ngươi. Sở Lệnh Nghi ngạc nhiên oa một tiếng, tiếp nhận nhuyễn giáp yêu thích không buông tay. Kia hơi lạnh mềm dẻo xúc cảm sở tới sở lui cực kỳ thoải mái dễ chịu. Nàng liên tục không ngừng hành lễ, tạ ơn chư vị tỷ tỷ, Mạt Mạt tỷ hiểu biết chính xác tâm ta ý. Lệ Nghi rất ưa thích. Cái này tính thực dụng cực mạnh hộ giáp, nhưng nàng cảm giác thật rất chi kỷ. Trần Vân Hy lại đưa ánh mắt về phía lẳng lặng đứng trang nghiêm Đạm Đài Thiên Hương. Chỉ thấy nàng khẽ nâng tố thủ, một chút lưu quang liền bay tới Đạm Đài Thiên Hương trước mặt, hóa thành một tôn cao ba tấc tiểu xảo đàn lô. Thân lò tử đồng sắc, mơ hồ có thanh liên hư ảnh tại vách lò lưu chuyển, tản ra tinh khiết một hỏa khí tức. Thiên Hương tông nguyệt thường thần thức hư ảnh cổ động trong sảnh không gian. Phát ra không linh thanh tuyến, dường như trực tiếp tại Đạm Đài Thiên Hương tâm thần bên trong vang lên. Đây là thanh liên ẩn hỏa lôn là ta từng dùng qua, đối luyện chế thảo một loại đan dược có không tệ tăng thêm, có thể trợ ngươi vững chắc dự tính, tăng lên tỷ lệ thành đan. Nhìn ngươi nghiên cứu sâu đan đạo, chớ bắt thiên phú. Đạm Đài Thiên Hương như nhận được trí bảo, nàng xuất thân bằng chi, đoạt được tài nguyên có hạn, còn không có chính mình lò luyện đan, lễ vật này từ xương tâm ý của nàng. Nàng hai tay cung kính tiếp nhận, đan lô bên trong truyền đến ôn hòa sinh cơ cùng tinh khiết hòa ý, nhường nàng hô hấp đều dồn dập mấy phần, thật sâu quỳ gối. Đạm Đài Thiên Hương bái tạ nguyện thường tỷ tỷ. Tất nhiên tận tâm tận lực nghiên cứu đan thảo chi thuật. Tâu Nguyệt Thường, ừm, ngươi muốn nhớ lấy, đồ vật tuy là ta lấy ra, nhưng là mấy người chúng ta cộng đồng tâm ý. Đạm Đài Thiên Hương tránh khỏi, tại chư vị tỷ tỷ trọng thượng. Đến tiên khí chất như cô trúc giống như cứng cỏi hàn đấu vi lúc, Trần Vân Y đi thành lành ánh mắt bên trong nhiều một tia thưởng thức. Nàng cũng chỉ một chút, một đạo nhỏ bé từ sắc hồ quang điện đôn đốt một tiếng hiện lên, hàn đấu vi xuất hiện trước mặt một khối u lam tảng đá. Tảng đá mặt ngoài ẩn có lôi văn hiện hiện, một chút tầng ngoài nổi lên thoáng hiện ngân mang, không ngừng phụt ra hút vào. Tản ra làm người sợ hai sắc bén lôi ý ấu vi Trần Vân Ý lý thanh âm thanh lãnh như đầm, thân ngươi cố lôi linh căn, tính tình cứng cỏi, có leo về phía trước ý chí. Đây là kinh lôi thạch là thiên nhiên lôi kích một cùng lôi tinh quáng thạch trải qua địa mạch cọ rửa tạo ra dị bảo. Tinh tế thể ngộ, không chỉ có thể rèn luyện trong cơ thể ngươi lôi hệ pháp lực, còn có thể tăng tốc lôi hệ thuật pháp thi triển tốc độ, đối tu luyện của ngươi chỗ tốt cực lớn. Hàn Đấu Vi ánh mắt sáng rực, trong cơ thể nàng lưu chuyển pháp lực lại cùng kinh lôi thạch mơ hồ hô ứng, phát ra trầm thấp bù bù. Nàng hít sâu một hơi, cung kính làm một cái thiên vái chào lễ, tạ tỷ tỷ nhóm trọng thượng. Ấu Vi định chuyên cần khổ luyện, bảo vệ gia môn. Cái này phong mang tất lộ tảng đá, cùng nàng tuần túy cứng cỏi tính tình, có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người chuyển tới khuôn mặt nhỏ tái nhợt Tôn Tuyết Lạc trên thân. Nàng nhút nhát đứng đấy, dường như bị trong sảnh vô hình khí thế chấn nhiếp, có chút phát run. Tuyết Rơi bội bội Trần Vân Hy mở miệng nói, thanh âm so bình thường càng thêm nhu hòa bình thản. Chớ khẩn trương, tới chút. Trần Vân Hy có chút đưa tay ra hiệu. Phong Mạt Mạt càng là trực tiếp đi lên trước, nhẹ nhàng nắm lên Tôn Tuyết Lạc hơi lạnh cổ tay. Thư ảnh bên trong Tâu Nguyệt Thường cũng khẽ gật đầu. Trần Vân Hy lấy ra một cái to bằng trứng bồ câu, toàn thân ôn nhuận như son hình tròn khuyên thai ngọc. Khuyên thai ngọc hiện lên nắng ấm giống như màu đỏ cam, nơi trọng yếu phảng phất có một đám nho nhỏ kim diễm tại yên tĩnh tiêu đốt, tản mát ra một cỗ liên tục không ngừng ấm áp, thiên nhiên hình thành chín đạo tinh mịn trôi chảy, như là mặt trời kim mang đường vân. Đây là Cửu Dương ấm cung rơi. Tâu Nguyệt Thường thanh âm mang theo trấn an lòng người lực lượng, này ngọc trung tâm phong tồn một tia thuần dương hỏa tinh, nhiệt lực chí thuần đến cùng, vận sinh sôi không ngừng chi ý. Thiết thân đeo, đối loại trừ trong cơ thể ngươi hàn độc có hiệu quả, càng có thể ôn dưỡng tâm mạch, cố bản bồi nguyên. Đợi một thời gian, chờ phu quân thăm dò trạng huống thân thể của ngươi, lại dựa vào nguyên dương ôn dưỡng, nhất định có thể hoàn toàn trừ bỏ bệnh trầm kha, trả lại ngươi khỏe mạnh đạo thể. Tôn Tuyết Lạc theo qua, trong nháy mắt cảm giác được khuyên thai ngọc bên trong truyền đến ấm áp, đang chậm rãi thấm vào trong kinh mạch của nàng, cũng thần kỳ cùng Trần Tiềm lưu tại nàng trong đan điền ngọn lửa nhỏ câu nối liền, bắt đầu tiến một bước xua tan nàng cốt tủy chỗ sâu rét lạnh, nhường nàng thoải mái cơ hồ muốn kêu thành tiếng. To lớn ngạc nhiên mừng rỡ cùng cảm động đánh thẳng vào nàng, nhường nàng chóp mũi chua xót, hốc mắt trong nháy mắt tràn đầy nước mắt. Nàng run rẩy đem viên kia dường như mặt trời nhỏ giống như ấm áp khuyên thai ngọc áp sát vào tim, thật sâu phục bái xuống dưới, thanh âm mang theo nước nở nói, Tuyết Rơi. Tuyết Rơi bái tạ chư vị tỷ tỷ bảo vệ tri ân. Mỹ nhân nhi nhóm kích động, mừng rỡ cảm xúc đan vào một chỗ, bầu không khí tường hòa, nhường trong sảnh ấm áp hòa thuận vui vẻ. Tố Cẩm trong ngực tiểu thải tố tò mò duỗi ra tiểu bàn tay, dường như muốn đi bắt lấy đạm đại tiên hương thanh liên nhỏ lô thượng lưu chuyển thanh quang, bị Tố Cẩm cười nhẹ nhàng để lại. Bên ngoài phòng, Tiểu Giật An cùng Tiểu Linh Tịch thanh thúy tiếng cười đùa mơ hồ truyền đến, là cái này trang trọng ấm áp quỳnh chi lễ, lại thêm vào mấy phần trẻ con ngây thơ thú vị. Trần Tiêm một mực tại bên cạnh lặng lặng nhìn xem, trước mắt thê thiếp hài hòa thân mật cảnh tượng, lại thêm bọn nhỏ không buồn không lo tiếng cười, đều để hắn hết sức thỏa mãn. Đối với những này tiểu nữ tử, hắn sớm có an bài. Đã vào Trần gia, vậy các nàng cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành mệnh luân giới bên trong người. Bất quá, cái này cần một cái thích hợp thời cơ, Trần Tiềm cũng sẽ không bỗng nhiên liền đem tất cả bày ở trước mặt các nàng. Không thể không thừa nhận, tiểu nương tử nhóm đã đầy đủ làm xong thực sự trở thành hắn tiểu tiểu thê chuẩn bị, lại giờ phút này các nàng đối với hắn cũng có ái mộ, có sùng bái, thậm chí khả năng đã thành lập nên trung trình tín ngưỡng. Nhưng duy chỉ có, còn nói không lên tình yêu nam nữ. Tại Trần Tiềm quy hoạch bên trong, hắn muốn trước lấy phu quân thân phận cùng các nàng ở chung một chút thời gian, dùng cái này tiêu di giữa lẫn nhau cảm giác xa lạ, để cho mình trở thành các nàng trong suy nghĩ có máu có thịt người, mà không chỉ là một cái cao cao tại thượng ký hiệu. Đợi đến hai chân tình đang giao hòa thời khắc, đó mới là hái những này ngọt ngào trái cây thời cơ tốt nhất. Cái này thời cơ mới có thể xuất hiện, tất cả cũng đều sẽ nước chảy thành sông. Sau đó mấy ngày, Trần Tiềm không định lại hiện thân nữa truyền đạo cách nói, mà là đem cái này trách nhiệm toàn bộ giao cho Trần Vân Y Lý trong tay hắn bên trên phải xử lý chuyện còn rất nhiều, tại Tiềm Long Sơn quản lý, tán tu phúc lợi tuần những phương diện này, chỉ có thể làm vùng tay trưởng quỹ. Ngày đó truyền đạo, hắn cũng đã đem chính mình trước mắt tại ngũ hành chi đạo bên trên đa số tu hành cảm ngộ đều bày ra, hắn cũng không muốn lại một lần nữa. Trong thời gian ngắn, không có cái mới đồ vật có thể giảng. Đến mức những cái kia đằng sau mới tới tán tu, vô duyên đến hắn phần cơ duyên này, cũng chỉ có thể trách chính mình phúc duyên không đủ. Quỳnh chi lễ kết thúc sau, Trần Tiềm cũng không có lập tức rời đi, mà là lưu lại cùng mấy vị tân tấn tiểu kiểu thê cười cười nói nói. Nếu không muốn châu gặm mẫu đơn, đem quan hệ đẩy vào quá nhanh, lưu lại tiếc nuối, vậy liền muốn tại thường ngày bên trong phân ra một chút thời gian cho các nàng. Trần Tiềm tin tưởng, tại thần kỹ mê ly ba ảnh hưởng dưới, lại thêm thân làm người xuyên việt đặc biệt mỹ lực, trọng yếu nhất chính là chính mình có một khóa chân thành, thương hương tiếc ngọc tâm. Đủ loại này siêu vô địch dưới điều kiện, nhường tiểu nương tử nhóm chân chính yêu hắn, cũng không cần hao phí nhiều ít tâm lực cùng thời gian. Chương 242, làm ánh trăng sáng chiếu vào hiện thực. Chương 242, làm ánh trăng sáng chiếu vào hiện thực. Trắng loãng ngọc thủy xây thành Huyền Châu cung bên trong điện, hòa hợp nhu hòa hào quang, dường như tinh hà chảy xuôi. Trần Tiêm cùng Trần Vân Ý Lìa đối lập xếp bằng ở Huyền Tân Vân Đài phía trên, bốn phía khắc dấu linh phủ trận văn, cũng bởi vì khí tức của bọn hắn mà im ắng lưu chuyển, tản mát ra như nước đạo vận vận sóng. Vân Ý tỷ Trần Tiêm thanh âm trầm thấp, ánh mắt xuyên thấu nàng thanh lãnh các bạn, thẳng đến cặp kia linh tính băng đồng chỗ sâu, huyền hậu chi vị, mệnh luân giới tâm, hôm nay mới là đạo lữ hòa hợp bắt đầu. Trần Vân Ý tiệp vũ khẽ run, xưa nay như hàn đảm tâm hồ bởi vì hắn lời nói nổi lên sóng cả, còn có càng ngày càng nghiêm trọng cảm giác. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ mi tâm, một đóa tinh khiết lạnh thấu xương, huyền ảo khó lường băng liên chậm rãi hiện hiện. Lập tức, toàn bộ bên trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống, không khí ngưng kết ra nhỏ vụn băng tinh, nhưng lại tại Huyền Châu cung bàng bạc thiên địa nguyên khí hạ trong nháy mắt thăng hoa, hóa thành mê ly băng vụ. Đây chính là nàng tại hoàn mỹ trúc cơ sau trưởng khống băng liên lĩnh vực trì hệ tâm. Phu quân, Huyền Tôn đại nhân. Nàng khẽ gọi, thanh lanh tiếng nói trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẽ run. Băng phách đã sinh, đạo đài trong suốt, chỉ đợi cùng ngươi. Hôn nguyên trung sức. Trần Tiêm mỉm cười, áo bào không gió mà bay. Hắn không còn áp chế thể nội mênh mông ngũ hành hôn nguyên chi lực. Kim chi sắc bén, mộc sinh cơ, thủy chi kéo dài, hỏa chi hừng hực, thổ chi nặng nề. Ngũ sát chân ý như thực chất giống như từ hắn quanh thân bay lên, chớp mắt sen lẫn thành một bức chậm rãi chuyển động hỗn độn tinh đồ. Cái này tinh đồ dường như bao dung vạn tượng mẫu xảo, chủ động đón lấy kia mát lạnh băng phách hàn liên. Ông, là ngũ hành hỗn nguyên chân ý cùng băng phách hàn liên lần đầu đụng vào nháy mắt, toàn bộ mệnh luân giới quy tắc đại đạo đều tựa hồ sinh ra một loại nào đó huyền diệu biến hóa, quy tắc bản thân đang trưởng thành, dung hợp, diễn hóa. Bên trong điện không trùng, băng tinh cùng hào quang kỳ dị giao hòa, chôn bụi, tái sinh, như là khai thiên tích địa mới bắt đầu pháp tắc diễn hóa. Trần Vân Y thì thân thể hơi rung, cảm giác một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi dòng nước ấm lôi cuốn lấy bàng bạc sinh cơ, dịu dàng nhưng lại không thể kháng cự đụng ra nàng huyền băng đạo đài cuối cùng một kia cô hàn hàn rào. Tay của hai người một cách tự nhiên đang lượn lờ đạo vận bên trong tìm tới lẫn nhau, mười ngón đan sen, thân thể cũng theo vận luật chứng nặng, liên tục không ngừng. Á á á, da thịt chạm nhau trong nháy mắt, tốc độ càng sâu đạo vận cộng minh bạo phát. Trần Vân Y thì than nhẹ cạn hát, uyển chuyển vô biên. Cái này bình thường phảng phất như băng sơn giống như người, giờ phút này tương phản mạnh đến cực hạn, nhường Trần Tiềm trầm luân ở giữa, nhất thời bừng tỉnh dường như không biết thân ở trên trời hoặc nhân ở giữa. Trần Tiềm thể nội siêu việt trúc cơ đại tu sĩ hùng hồn pháp lực cùng tứ cực đại thành thần niệm, giống như thủy triều dọc theo tương liên kinh mạch, cùng Trần Vân Y hoàn mỹ đạo cơ chi lực, tụ hợp thành dị thường ầm ầm sóng dậy tinh nguyên, pháp khí, hồn lực trường hạ, không có chút nào vướng víu giao hội, trào lên. Hắn rõ ràng nhìn tới nàng băng tuyết trên đạo đài viên kia băng hệ quy tắc đạo chủng tại hân hoan nhảy nhót, mà Trần Vân Y thì càng thám thiết hơn cảm thụ tới Trần Tiềm ngũ hành luân chuyển bên trong ẩn chứa hồn nguyên chân ý, đó là một loại vô ngần nặng nề cùng cứng cỏi. Thần hồn bên trên dây dưa hơn xa tại thân thể. Ý thức của bọn hắn như hai cỗ thanh tuyển, hoàn toàn giao hội tại một mảnh từ băng phách cùng tinh đồ cấu trúc kỳ dị linh đài phía trên, rong chơi tại ý thức hải bên trong. Ở chỗ này, thời gian tốc độ chảy dường như bị Huyền Châu cung cùng mệnh luân giới song trọng quy tắc và mẹo kéo dài. Trần Tiềm quá khứ tu luyện thể ngộ, ngũ hành sinh khắc vô tận biến hóa, hóa thành từng đạo chạy xuôi phủ văn trường hạ. Mà Trần Vân Ý lìa đem núi băng, nước, sương mù cảm ngộ, kết hợp huyền minh băng phách tinh thâm thúy lạnh, ngưng kết thành từng đóa sáng long lanh đạo vận băng liên. Hôn nguyên chân ý hóa nhập băng liên, giao phó lưu chuyển không thôi tính bền dẻo. Băng liên dung nhập tinh khí thần sâu dài, thì bằng thêm một cỗ thấm nhuần vạn vật cực hàn sắc bén. Hai người tu hành cảm ngộ, tại linh hồn này cùng thân thể chỗ sâu nhất nước sữa hòa nhau bên trong, lẫn nhau bổ túc, lẫn nhau thăng hoa. Trong điện băng vụ cùng hào quang đã hoàn toàn không phân khác biệt, hình thành một mảnh chói lọi đến cực điểm hỗn độn quang hải, đem hai người thân ảnh dịu dàng nuốt hết. Trong quang hải, mơ hồ có thể thấy được Long Hoàng hư ảnh cuốn dao, kia là Thừa Thiên Đài bên trên ký kết minh ước đạo vận tại cùng giờ phút này song tu cộng minh hô ứng. Trần Vân Y thì thanh lãnh dung nhan tại trong vầng sáng nhu hòa xuống tới, tóc bạc như chảy xuôi tinh hà, trong cơ thể nàng từng bị Huyền Châu cung hỗn độn quang vụ gột rửa qua băng sát chi lực, giờ khắc này ở hỗn nguyên chân ý tẩm bổ hạ hoàn toàn hóa thành dịu dàng ngoan ngoãn cam tuyển, tư dưỡng mỗi một tấc kinh mạch. Mà Trần Tiềm thì cảm thấy mình kinh mạch, đan hồ, thậm chí thức hải đều tại băng phách đạo vận kích thích hạ nhiều hơn một loại huyền diệu biến hóa, đan hồ cùng trong kinh mạch pháp lực, thức hải bên trong hồn lực đều biến càng thêm cô đọng, càng có tính bền dẻo. Không biết tại cái này huyền diệu chi cảnh bên trong trôi qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một tia đạo vận gợn xong chậm rãi bình phục, trong điện quay về yên tĩnh. Hai người vẫn như cũ dây dưa mà ngồi, khí tức quanh người cũng đã liền thành một khối, hòa hợp không tí vết, so trước đó cường thịnh không chỉ một bậc. Mệnh luân giới khí tức trên người bọn hắn lưu chuyển, hai người kết hợp tăng thêm một cỗ thần thánh cảm giác. Trần Vân Y thì chậm rãi mở mắt ra, băng đồng chỗ sâu có một vẻ ôn nhuận thủy sắc chợt lóe lên, chợt lắng đọng hóa thành càng thâm thúy bình tĩnh. Nàng nhìn chăm chú gần trong gang tấc Trần Tiềm, khóe môi giơ lên một vệt băng tuyết ban đầu tan giống như cười yếu ớt, tháng qua thiên ngôn bản ngữ. Huyền tôn cùng huyền hậu hòa hợp hợp nhất, tại thời khắc này, cuối cùng rồi sẽ đạo lữ minh ước hóa thành hiện thực, tại linh hồn cùng thân thể chỗ sâu nhất chặt chẽ tương liên, từ đây đại đạo đồng hành, không còn sự phân biệt. Huyền Châu cung tầm điện, Trần Tiềm cùng Trần Vân Ý đi giao cái cổ ôm nhau, trở về chỗ kéo dài dư vị. Phu quân, chờ đại điện kết thúc, không cần phải lại đi ra cách nói, ta liền có thể bế quan, nếm thử tấn cấp trung kỳ. Nhanh như vậy? Trần Tiềm mặc dù rất rõ ràng Trần Vân Ý tình huống, nhưng vẫn còn có chút lo lắng nói. Phải biết, Trần Vân Y Lì mặc dù nhanh hơn hắn mấy tháng trúc cơ, nhưng tính toán đâu ra đấy, cũng còn chưa đủ một năm. Nếu như lúc này liền tiến giai trung kỳ, loại tốc độ này đối với trúc cơ đại tu tới nói, thật sự là quá mức kinh người. Dù sao, trúc cơ cảnh giới này, tên như ý nghĩa, chính là đại đạo chi cơ, tốc độ tu luyện cũng không phải là càng nhanh càng tốt. Ừm. Trần Vân Y Lì đem chán chôn thật sâu nhập Trần Tiềm trong lực, nhu hòa không gợn sóng ngựa khí lại hết sức cho người. Lần này họ tu, trợ giúp ta cực lớn. Ta cảm giác tại trước mắt cảnh giới, đã tiến không thể tiến bảo. Tuy nói căn cơ là càng vững chắc càng tốt, nhưng tu hành cũng giảng cứu ứng thiên thời, chiếu bản thân. Ta cảm giác các phương diện rất thông thuận, tu vi căn cơ vững chắc, chính là tiến giai thời cơ tốt. Cũng tốt. Trần Tiêm không phản đối, bởi vì Trần Vân Y xác thực căn cơ hùng hậu. Hắn lo lắng, chỉ là Trần Vân Y về mặt tâm cảnh phải trang hòa hợp không thiếu sót mà thôi. Vậy ngươi liền chuẩn bị cẩn thận, bế quan trước, vi phu lại chuẩn bị cho ngươi ý đồ. Ừm. Trần Tiêm rời đi tầm điện, trực tiếp đi thế giới linh mạch đầu nguồn không gian. Nơi đây cùng chân chính Thái Sơ Phong đỉnh đồng dạng, là Trần Tiềm đất phần trăm, những người khác không được hắn cho phép, vĩnh viễn cũng không cách nào tới chỗ này. Nơi này cũng không có vật lý bên trên lớn nhỏ khái niệm, nó đã có thể vô biên vô tận lớn, lại có thể nhỏ bé như hạt bụi nhỏ. Trong không gian, thế giới linh mạch bản nguyên huyễn hóa thành ngủ say cự long, trên thân rồng lần phiến sinh động như thật, giống như vật sống. Bất quá là chỉ là mấy năm trôi qua, nhưng đạo này linh mạch bản nguyên, cùng mới vừa từ tản đỉnh động tiên bên trong bay ra thời điểm so sánh, đã không biết tăng trưởng gấp bao nhiêu lần. Khổng lồ long thân bốn phía, ngũ đại bản nguyên không gian vây quanh. Thủy hệ cùng kim hệ không gian đã có chút hoàn thiện, giống như hai viên to lớn quang cầu, chiếu sáng rạng rỡ. Nhưng một hệ không gian liền ảm đạm đi khá nhiều, nhưng ít ra có thể làm cho người thấy rõ, bên trong có từng tia từng sợi thủy bích sắc linh khí đang không ngừng xoay quanh vần quanh. Trong đó bản nguyên một linh châu, còn bẹn bẹn sinh thành hình thức ban đầu mà thôi, kém xa phía trước hai hệ không gian. Nhưng cũng so với hỏa hệ cùng thổ hệ không gian, hoàn thiện một mảng lớn. Nếu như Trần Tiềm không phải mệnh luân giới chi chủ, căn bản là nhìn không ra kia hai hệ không gian vị trí. Bởi vì bản nguyên hỏa linh châu cùng thổ linh châu liền hình thức ban đầu đều không có hình thành, cho nên cái này hai nơi không gian, trước mắt vẹn vẹn cái loáng thoáng hình dáng mà thôi. Thật đúng là đủ đơn sơ. Trần Tiêm vậy cười nói, bằng vào thế giới chi chủ quyền năng, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, toàn bộ linh mạch bản nguyên không gian bên trong, tinh thuần lửa, thổ hai hệ linh cơ đang chậm rãi hội tụ ở đối ứng bản nguyên không gian chỗ, không ngừng hướng trung ương sập co lại, chiết xuất, diễn hóa, dùng cái này đến cụ hiện ra bản nguyên linh châu. Nhưng là quá trình này nhất định là chậm chạp mà tiêu hao rất lớn, chỉ là bản nguyên không gian linh tính tạo nên, liền cần hao phí rất nhiều linh cơ. Bởi vì không có nếu như nó tam hệ bản nguyên không gian như vậy trực tiếp được từ ngoại giới trợ lực, cho nên lửa, thổ hai hệ bản nguyên không gian đến nay vẫn chưa thể ngưng tụ ra bản nguyên linh châu hình thức ban đầu. Hiện tại Trần Tiềm chính là đến vì chúng nó thêm một bồi lửa, thêm thổi phồng thổ. Trần Tiềm xuất ra được từ Trần Hoành Binh chín chướng ngọc thủy cùng ngàn ngưỡng kim sa, đem đầu nhập bản nguyên thổ không gian bên trong, lại lấy ra hoàn nhan đức tặng dung nham luyện tinh, đầu nhập bản nguyên lửa không gian bên trong. Đối với bản nguyên lửa không gian tới nói, tại thu hoạch không đến hỏa linh châu dưới tình huống, thích hợp nhất tài nguyên chính là thanh dương hồ đáy niết bàn tinh hỏa. Bất quá thực lực không đủ, tạm thời bất lực thu hoạch, chỉ có thể trước dùng những này linh tính vật liệu đến sung làm chất xúc tác, cũng coi là có chút ít còn hơn không. Linh cơ diễn hóa không có khả năng một lần là xong, trong thời gian ngắn là không nhìn thấy hiệu quả. Trần Tiêm lại tại cái này huyền diệu khó lường chi địa lĩnh hội quan sát sau một lúc, liền quay người rời đi. Trần Tiêm lại tới Hữu Phượng Lai Nghi Sơn Linh Kiếm Phong. Giống như thiên kiếm giống như cô phong đứng bước Linh Kiếm Phong bên trên, giữa ngọn núi kiếm khí giăng khắp nơi, sinh diệt không chừng. Phong Mạt Mạt cùng Liêu Yên bốn nữ, lúc này đều tại sơn phong trung hạ đoạn nào đó chỗ ngộ kiếm. Đây là các nàng mỗi ngày môn bắt buộc, không chỉ có thể làm cho các nàng lĩnh ngộ được càng nhiều kiếm chiêu, dần dần hình thành của mình kiếm đạo con đường tu hành, hơn nữa còn có thể không ngừng rèn luyện tự thân căn cơ, để cho mình cảnh giới tu hành càng thêm vững chắc. Chúng nữ chân chính tu hành thời gian, coi như cũng liền 2 năm tả hữu, nhưng tiến giai nhanh chóng, liền bật học Trần Tiềm cũng không khỏi đến vẻ mắt. Phải biết, trong thời gian này, Mạt Mạt đầu tiên là mang thai, sinh tiểu linh tịch, vừa học không ít cái khác tu tiên kỹ nghệ. Mà Liêu Yên bốn nữ nghề chính thế nhưng là tiếp thân nha hoàn, không chỉ có thường xuyên muốn hầu hạ Trần Tiềm, còn muốn hỗ trợ mang hài tử, vận độn trong nhà tạp vụ. Nhưng dù vậy, các nàng tiến giai nhanh chóng, cũng viễn siêu bình thường tiên môn đệ tử. Mạt Mạt đã tấn cấp tới luyện khí 8 tầng, khí tức quanh người liền thành một khối, lại tràn ngập vô tận phong mang, đủ để xưng được một câu hồng trần nữ kiếm tiên. Liêu Yên bốn nữ cảnh giới cũng tại chưa phát giác ở giữa, đã tu tới luyện khí tầng 6 đỉnh phong, tin tưởng tại không lâu sau đó, cũng đều có thể đặt chân luyện khí hậu kỳ chi cảnh, thực lực đại tiến. Lấy luyện khí hậu kỳ chi tu vi, các nàng một khi toàn lực thi triển ngày càng thuần thục tứ tượng về linh kiếm trận, tin tưởng cho dù là trúc cơ sơ kỳ đại tu, tại bất ngờ không đề phòng, cũng muốn ăn thiệt thòi. Trần Tiêm không có quấy rầy các nàng, mà là cất bước lên linh kiếm phong đỉnh. Linh kiếm phong bên trên càng là chỗ cao, kiếm quang càng thịnh, đến kiếm đỉnh chỗ, kiếm khí uy năng đã đủ để uy hiếp được kết đan sơ kỳ chân nhân. Đương nhiên, Trần Tiêm là mệnh luân giới chi chủ, hắn như không muốn bị công kích, những này kiếm khí đương nhiên sẽ không tập kích hắn. Bất quá, lúc này hắn chính là muốn thử xem chính mình bản mệnh pháp bảo lực phòng ngự, cho nên cũng không hạn chế linh kiếm phong công kích. Ngược lại là hắn còn sợ kiếm khí uy lực không đủ, cùng thế giới ý chí trao đổi một phen, nhường thần tăng lớn đối linh kiếm phong duy trì cường độ, chính là muốn nhìn một chút phòng ngự của mình cực hạn. Đỉnh núi, vô số kiếm khí hội tụ, du động, dường như trong biển rộng cá kiếm nhóm. Trần Tiêm đứng ngạo nghễ trong đó, tay kết kiếm quyết, vạn lưu quy phong kiếm hiện thân mà ra, sắc bén vô song khí thế khiến đỉnh núi vô số rời rạc kiếm khí trì trệ. Chỉ một thoáng, kiếm khí nhóm dường như bị chọc giận, phong mang tất hiện, hung hăng mở ra công kích. Kiếm quang đại thịnh, giống như lưu tinh hỏa vũ, thiên thạch xung kích, không mấy đạo kiếm quang nhanh chóng vô song mà đâm về Trần Tiềm thân thể mỗi một chỗ. Lần này tránh cũng không thể tránh, chỉ có trọi cứng. Đến hay lắm. Trần Tiềm bật cười lớn, vung tay lên, về phong kiếm liền hóa thân trở thành vạn lưu thuẫn, ngăn quất Trần Tiềm trước người. Lúc này Trần Tiềm còn chưa đủ thực lực thi triển La Thiên vạn lưu kiếm bích, vì vậy cũng không cách nào hoàn toàn bảo vệ toàn thân. Vạn lưu thuẫn kích phát ra vạn lưu bích, chỉ có thể bảo vệ thân thể một cái phương hướng. Nhưng hắn lại là không chút hoang mang, cướp thiên bước trong nháy mắt phát động, chủ động nên hướng phía trước kiếm khí công kích. Đã công kích tới đến không phân tuần tự, vậy ta liền chủ động đến phân. Phốc phốc phốc. Dây đặc liên thành một mảnh kiếm khí kích thuận âm thanh, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ đỉnh núi. Sau đó Trần Tiềm tâm niệm vừa động, vạn lưu bích thoáng hiện tới sau lưng, đồng dạng đem phía sau vô số kiếm khí ngăn lại, đem những này toàn phương vị toàn bao trùm công kích hoàn toàn quét sạch sẽ về sau. Trần Tiềm cũng không để cho linh kiếm phong tiếp tục công kích, mà là lẳng lặng đứng thẳng, tinh tế thể ngộ lên chiến đấu mới vừa rồi. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là trước mắt dưới tình huống hắn cũng hết sạch sức lực, những này kiếm khí toàn bộ đều đạt đến kết đan sơ kỳ uy năng cánh cửa, cũng không phải là có thể nhẹ nhõm đón lấy. Đối với bạn Lưu Thuận tới nói, những công kích này đối với nó không có uy hiếp, nhưng nó kích phát ra phòng ngự bích, dùng thế nhưng là Trần Tiềm pháp lực. Tại cái này nửa hơi thời gian cũng chưa tới bên trong, liền cơ hồ đem Trần Tiềm pháp lực tiêu hao 7-8 phần. Nếu như Trần Tiềm không cách nào cung cấp linh, vậy thì nhất định phải dùng tới pháp bảo bản thể năng lượng, một khi hao hết, không chỉ có trong thời gian ngắn pháp bảo không cách nào lại vận dụng, thậm chí liền bản thể cũng có khả năng sẽ gặp phải tổn thương. Cho nên, Trần Tiềm không có khả năng tùy tiện liền đi vận dụng pháp bảo bản thể những năng lượng này dự trữ. Những này dự trữ cũng là pháp bảo bản thân uy năng bảo hộ. Dự trữ càng nhiều, không chỉ có uy lực càng mạnh, pháp bảo bản thể linh tính cũng biết chậm rãi được đến tầm bổ. Đây chính là tu sĩ ôn dưỡng pháp bảo ý nghĩa chỗ, tăng lên uy năng, tăng trưởng linh tính. Đương nhiên, tại cấp độ cùng nội tình bên trên chênh lệch, đem dẫn đến mỗi món pháp bảo ôn dưỡng hạn mức cao nhất không hoàn toàn giống nhau. Rất hiển nhiên, cái này siêu quy cách luyện chế mà ra vạn lưu quy phong kiếm, tuyệt đối là hạn mức cao nhất siêu cao. Chương 243, linh kiếm phong nuốt kiếm ý, Tuyết Vũ cùng tiền truyện nói. Chương 243, linh kiếm phong nuốt kiếm ý, Tuyết Vũ cùng tiền truyện nói. Trần Tiêm đoán chừng, chỉ cần có đầy đủ nhiều cao giai kim hệ vật liệu đến dung luyện tiến kiếm khí bên trong, lại không ngừng tăng lên duệ kim kim châm số lượng, tương lai tấn cấp tới linh bảo cấp độ, tuyệt đối không có vấn đề. Phải biết, thế gian tuyệt đại bộ phận pháp bảo, một khi luyện chế thành công, phẩm cấp cơ bản liền cố định, gần như không có khả năng lại tấn cấp, dù là dung nhập lại nhiều vật liệu. Thí nghiệm hoàn tất, pháp lực hao tổn quá nhiều, Trần Tiêm chỉ có thể khoanh chân ngồi xuống, trước khôi phục pháp lực lại nói. Cùng giai giữa các tu sĩ, mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng pháp lực số lượng dự trữ cùng chất lượng lại khác biệt cực lớn. Tỷ như Trần Tiêm, siêu cường linh thể thêm vô thượng đạo cơ, nhường pháp lực của hắn chỉ tương đương với bình thường cùng giai tu sĩ gấp mấy chục lần, có thể so với một cái lớn chênh lệch về cảnh giới. Pháp lực chất lượng cũng mạnh lên không ít. Những này ưu thế, khiến lực chiến đấu của hắn cực kỳ cường đại. Nhưng được cái này mất cái kia, tại hắn pháp lực hao hết thời điểm, muốn bổ sung viên mãn, liền cần nhiều tư nguyên hơn cùng thời gian. Tu sĩ tu luyện, góp nhặt pháp lực, cần không ngừng vận chuyển chu thiên. Quá trình này thì tương đương với khai thác tự thân đan điền cùng kinh mạch, cũng không ngừng rèn luyện pháp lực chất lượng. Chưa chứa đựng qua pháp lực đan điền không gian cùng kinh mạch, tại vận chuyển chu thiên quá trình bên trong, thông qua khí huyết tinh nguyên, tinh thuần pháp lực, thần thức lực lượng ba thứ kết hợp, không ngừng cọ rửa, thấm vào, khai phát về sau, khả năng chân chính biến thành pháp lực chứa đựng vật chứa. Vì vậy, mặc dù Trần Tiềm trúc cơ sau, mặc kệ là đan điền không gian hay là kinh mạch nội bộ, đều tồn tại to lớn dư lượng, nhưng ở hắn còn chưa khai phát ra tới trước, những vị trí này liền lợi dụng không được. Mà khai phát đan điền cùng kinh mạch, liền cần đại lượng thời gian tu luyện. Bằng không mà nói, Trần Tiềm tại trúc cơ thành công thời điểm, tam đại nền móng đã tạo dựng hoàn thành, hắn ở trên cảnh giới, kỳ thực đã một bước đúng chỗ, đạt tới trúc cơ đại tu sĩ tiêu chuẩn. Như không cần phải cân nhắc tâm cảnh phương diện, quả thực liền có thể trực tiếp tấn cấp kết đan. Nhưng ngưng kết chân đan, cơ bản yêu cầu chính là quanh thân viên mãn vô khuyết, thống hợp lực lượng toàn thân, tại thể nội hình thành siêu cao lực trường, đem toàn thân tinh khí thần ngưng kết thành đan. Trần Tiềm tại không có đem đan điền cùng kinh mạch toàn bộ khai phát hoàn tất trước đó, căn bản cũng không có tấn cấp điều kiện. Trước mắt hắn, có thể nói là ở vào một cái tất cả tu sĩ đều sẽ cảm giác không thể tưởng tượng, càng là trước nay chưa từng có trạng thái bên trong, cảnh giới bên trên có thể xưng trúc cơ đại viên mãn, nhưng đan điền cùng kinh mạch cần khai thác chỗ chống lại cực lớn, dẫn đến thể nội vô cùng trống rỗng. Một ngày một đêm đi qua, có mệnh luân giới toàn lực cung cấp linh, Trần Tiềm mới rốt cục đem thể nội pháp lực bổ túc. Như tại ngoại giới, cho dù hắn có vô thượng đạo cơ, nhưng nhiếp linh phạm vi cũng là thua xa chân đan. Như vậy đem chung quanh thân thể trong phạm vi nhất định linh khí thu nạp xong, nhất định phải chờ linh khí chậm rãi khuyết tán tới, kia bổ sung tốc độ, có thể nghĩ, lấy pháp lực của hắn tổng lượng mà nói, không có 10 ngày nửa tháng, cũng đừng nghĩ hoàn toàn khôi phục. Khó trách Nguyên Anh lão quái một cái bế quan, lập tức mấy năm liền đi qua, trừ phi cắn thuốc, nếu không có tứ giai linh mạch, bọn hắn liền khôi phục pháp lực đều khó khăn. Trần Tiêm không khỏi cảm thán nói. Hắn đứng dậy, lại không có lập tức rời đi linh kiếm phòng, mà là yên lặng lấy ra một khối đá. Không sai, chính là khối kia Thẩm Thiên Tuyết đưa cho hắn chúc cơ hạ lễ, Vũ Hành Ngộ kiếm thạch. Như không hai giai kiếm tu thực lực, liền không cách nào dẫn động trong đá ẩn chứa kiếm ý không hiện, khối đá này liền giống như một khối thường thường không có gì lạ ngoan thạch đồng dạng, không có chút nào thần dị chỗ. Trần Tiêm thực lực cường đại, dùng vũ khí cũng là kiếm, nhưng hắn lại không phải kiếm tu. Hắn tu chính là ngũ hành hôn nguyên chi đạo, không phải kiếm đạo, cho nên hắn cũng không cách nào dẫn động kiếm trong đá ý, nhưng hắn không thể, linh kiếm phong lại có thể. Trần Tiêm chỉ là đem bao trùm tại ngộ kiếm trên đá pháp lực cách tầng thu hồi, không cần hắn làm ra bất kỳ động tác gì, khối đá này liền chính mình trôi lơ lửng, cũng bắt đầu quay tròn quay vòng lên. Mà lại là càng chuyển càng nhanh, tảng đá mặt ngoài cũng hiện ra như ẩn như hiện linh văn đến. Làm tảng đá vận tốc bay nhanh đến liền Trần Tiềm đều có chút thấy không rõ lắm thời điểm, ông. Đạo thứ nhất kiếm ý bị vung đi ra. Kiếm ý vốn nên là vô hình vô tướng chi vật, nhưng ở Trần Tiềm thần mục thuật phía dưới, kiếm này ý lại bảy biện ra thanh lông mày chi sắc, tràn ngập khúc kình cứng cỏi chi ý một chi kiếm ý, huyền dây leo. Nghe nói đây là tảng phong các áo tím chân nhân xem gốc cây có cảm giác, liệt kê từng cái nguyên sắc minh tự thân kiếm đạo sở nộ, phong mang bên trong mang theo kiên cường cùng sinh sinh không dứt chi ý lại qua mấy hơi, đạo thứ hai kiếm ý cũng bị hấp nhiếp đi ra. Đây là một đạo màu nâu đỏ kiếm ý, cho Trần Tiềm rõ ràng nhất cảm giác vậy mà không phải nặng nghề, mênh mông, mà là gánh chịu cùng bao dung. Thổ chi kiếm ý, lớn nham. Lập tức là đạo thứ ba, màu xanh da trời kiếm ý, tản ra biến ảo khó lường khí tức. Thủy chi kiếm ý, tận trong khói. Đạo thứ tư kiếm ý vừa xuất hiện liền chiếu sáng đỉnh núi không gian, nhường Trần Tiềm thần hồn đều mơ hồ cảm giác được đốt ý bốc lên. Hỏa chi kiếm ý, liệt dương. Cuối cùng một đạo kiếm ý, phản phất là đã kìm nén không được đồng dạng, tự động xông ra hiệu kiếm thạch. Nó mang theo túc sát, tàn lùi ý cảnh, dường như một vị người sống chớ gần kiếm khách đồng dạng. Kim chi kiếm ý, cuối thu. Cái này năm đạo kiếm ý, gào thét xoay quanh tại linh kiếm phong trên không, theo ngũ hành tương sinh tương khắc chi ràng buộc, một hồi lẫn nhau công phạt, một hồi lại lẫn nhau hợp tác, công tới đánh tới, náo nhiệt chi cực. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền nhảy nhót không nổi, bởi vì linh kiếm phong bên trên vô số kiếm khí dần dần đều gia nhập chiến đoàn, ngũ hành kiếm ý nhóm cũng dần dần đỡ trái hở phải, một đạo tiếp một đạo bị đánh tan, dung hợp tiến đỉnh núi vô số kiếm khí bên trong, thành linh kiếm phong bên trong một viên. Làm đỉnh núi tất cả gió tiêu vân đạm, bay về bình tĩnh về sau, Trần Tiềm tinh tế cảm ứng. Cái này năm đạo kiếm ý dung nhập, không có vì toàn bộ mệnh luân giới mang đến nhiều ít tăng lên, dù sao đây chỉ là cơ sở ngũ hành quy tắc một chút dễ hiểu chiếu rọi cùng ứng dụng, không thể tăng trưởng quy tắc bản thân. Nhưng là đối với Linh Kiếm Phong tới nói, lại tính được một cái không sai tăng lên, nhường Linh Kiếm Phong kiếm khí càng tăng thêm rất nhiều biến hóa, cũng tăng lên uy năng. Trần Tiêm túi đầu nhìn về phía dưới núi, mặt mạn cùng Liều Yên các nàng hôm nay cũng tới luyện kiếm. Các nàng dường như cũng cảm nhận được Linh Kiếm Phong một chút biến hóa, nhao nhao lựa chọn vị trí thích hợp, bắt đầu diễn luyện. Trần Tiêm nhìn một hồi, vẫn không có lựa chọn quay dậy, tự hành rời đi. Tuyết Vũ cung tọa lạc tại Huyền Châu cung phía tây một chỗ huyền không băng tinh phủ tự bên trên, cả tòa cung điện hoàn toàn do băng phách linh ngọc cùng ngàn năm hàn tinh cấu trúc mà thành, điện mái hiên nhà rủ xuống lấy phượng linh hình thái băng lăng, tại mệnh luân giới ở khắp mọi nơi nhu hòa sắc trời hạ, chiết xạ ra thất thải quang choáng. Cột trụ hành lang sáng long lanh như ngưng kết sương sương mù, đỉnh điện che quanh năm không thay đổi trắng muốt tuyết đóng, xa xa nhìn lại, phảng phất giống như biển mây bên trong một khóa thất lạc băng phách minh châu. Ngự thú tông đưa ra một đôi Tuyết Vũ nghe phượng, liền bị Trần Tiềm an trí nơi này. Trần Tiềm chắp tay đứng ở trước cửa cung, lạnh đấu xương hàn khí đối với hắn mà nói như là gió xuân hiu hiu. Thân niệm khẽ nhúc nhích, Trần Tiềm đứng yên không nói. Sau đó không lâu, hai đạo hiểu điệu thân ảnh liền tự kết nối phù đảo hồng tiểu nhanh nhẹn mà tới. Kinh hàn tinh thân mang khói tử sắc lưu vân bay xa, váy áo phất qua băng dài, phát ra nhỏ xíu dị dạng âm thanh. Kinh lãnh nguyệt thì là một thân trang phục màu đen, anh tư hào hào theo sát phía sau. Hai người tại Trần Tiềm trước mặt chạm định, không mình hành lễ lúc, a gia bạch khí tại gió rét đấu xương bên trong lượn lờ không tiêu tan. Chủ thượng, các ngươi tố nữ đồng tâm quyết ta đã nhìn qua. Trần Tiềm nói rằng, mặc dù thích hợp nữ tử tu hành, đánh xuống tu hành căn cơ có chút độc đáo, nhưng hạn mức cao nhất không cao, rất khó bằng công pháp này tiến giai kết đan. Kinh lãnh nguyệt cùng Kinh Hàn Tinh liếc nhau, đáy mắt cũng có vui mừng. Chủ thượng đã nói như vậy, kia tất nhiên là vì các nàng suy tính phía sau con đường tu luyện. Tiến lên đây. Trần Tiêm trầm giọng nói. Kinh lãnh nguyệt không chút do dự, đầu tiên tiến lên một bước, đi vào Trần Tiêm trước người, xuôi tay đứng nghiêm. Ôm thần thủ một, vận tinh hóa nguyên, ba khí quý nhất. Trần Tiêm trong miệng quát nhẹ, duỗi ra một chỉ, điểm tại Kinh lãnh nguyệt mi tâm. Hán tiên tiên thần hồn giống như huy hoàng mặt trời, chiếu rọi Kinh lãnh nguyệt tức hải, hồn liên phát động, liên thông hai người thần hồn. Một tiên lập ý cao xa, trực chỉ ngự thú đại đạo huyền diệu công pháp đã trực tiếp lạc ấn nhập Kinh lãnh nguyệt thần hồn bên trong. Chính là Trần Tiềm mới vừa ở trước đây không lâu đã thôi diễn tới nhị giai cấp độ linh sủng cộng minh khế. A ân Kinh lãnh nguyệt mặc dù có chuẩn bị, thần hồn lại là nhị giai cấp độ, nhưng ý thức cũng không khỏi đến bị công pháp viên bắc cùng mênh mông chấn nhiếp. Càng thêm bị Trần Tiềm khổng lồ hồn lực bao vây, thần hồn ấm áp, đã cảm thấy phồng lên lại cảm thấy dễ chịu, không khỏi hơi ngâm lên tiếng. Trần Tiềm truyền công cũng không bao quát tự thân tu hành cảm ngộ, chỉ là đem công pháp bản thân lại thêm một chút điểm mấu chốt vò nát nhai nát về sau, đoạt được phân giải giải thích rõ, một mạch truyền qua. Về sau tu hành, Kinh lãnh nguyệt phải nhờ vào chính mình đi lĩnh hội, thực tiễn, phẩm hạnh tuần hậu, lĩnh ngộ tu luyện thành tự thân độ vận. Cũng chỉ có dạng này, nàng khả năng chân chính nhập môn, đi đến thích hợp bản thân tu hành chi đạo. Loại này trực tiếp truyền pháp, đối với thi pháp, chịu pháp song phương tới nói, kỳ thật đều có lớn lao hung hiểm. Nếu như song phương không đủ tín nhiệm, đầy cõi lòng cảnh giác, như vậy hồn lực tương xung phía dưới, rất có thể song phương thần hồn đều sẽ thụ thương. Dù sao, tu sĩ thần bí nhất, cũng căn bản nhất chính là thần hồn. Thần hồn lại nhận ý niệm khống chế, mà ý niệm lại là trong cơ thể con người nhất không thể suy đoán tồn tại. Đương nhiên, Trần Tiềm thần hồn so sánh Kinh lãnh nguyệt cường đại vô số lần, cho dù xảy ra bết bát nhất tình huống, cũng không đả thương được hắn. Mà Kinh lãnh nguyệt cũng hoàn toàn tin cậy Trần Tiềm, cũng không có xảy ra bất kỳ không tốt tình huống. Sau một nén hương, Trần Tiềm ngón tay chậm rãi rời đi Kinh lãnh nguyệt mi tâm. Kinh lãnh nguyệt lại vẫn nhắm hai mắt, mí mắt không ngừng run rẩy. Hiển nhiên, nàng đã ở cao tốc lĩnh ngộ công pháp quá trình bên trong, lúc nào có thể tỉnh lại, liền nhìn ngộ tính của nàng. Mặc dù vừa mới truyền pháp tiêu hao không ít hồn lực, nhưng hiển nhiên loại trình độ này tiêu hao, đối với Trần Tiềm tới nói, chỉ là mưa bụi. Tới ngươi. Trần Tiềm toàn thân khí tức nhất chuyển, lại tiếp tục thu liễm, đối bên cạnh một mực nín hơi không nói, chỉ sợ làm ra một chút xíu tiếng vang mà ảnh hưởng đến hai người. Kinh Hàn Tinh nói rằng. Vâng. Kinh Hàn Tinh thấp giọng nói, ngữ khí tuy nhỏ, nhưng lại có thể rõ ràng nghe ra thanh âm rung động. Hiển nhiên, nàng biết hôm nay các nàng hai tỷ muội đến cơ duyên này, đủ để nghịch thiên cải mệnh. Trần Tiêm khẽ gật đầu, không có nhiều lời, đối với đụng lên tới Kinh Hàn Tinh, đồng dạng một chỉ hướng nàng mi tâm điểm tới. Giống nhau trình tự, hắn đã làm qua một lần, hiển nhiên đã có thể càng nhanh, càng thuần thục rồi. Sa Hoa lộng lấy băng tinh phù đảo bên trên, Tuyết Vũ cung trước, ba cái thân ảnh tại thật mỏng lưu lam ở giữa, như ẩn như hiện. Hai cái thân ảnh đứng ở một bên, thần sắc trên mặt không ngừng biến ảo, khi thì mỉm cười, khi thì nghi hoặc, khi thì trầm tư. Mà đổi thành một vị thì cách xa hơn một chút, đang ngồi trên mặt đất, đồng thời ở trần hoàn toàn, khí huyết sôi trào như dòng quyển, chung quanh xương mù cùng hàn phong đều không có thể cẩn thận. Đây đương nhiên là ngay tại lĩnh ngộ linh sủng cộng minh khế kinh ra 2 tỷ muội, cùng ngay tại luyện thể Trần Tiềm. Không sai, Trần Tiềm là tại luyện thể, nếu không ở Trần làm cái gì? Hắn cũng không có gì bại lộ yêu thích. Làm chờ lấy kinh ra tỷ muội tỉnh lại có chút nhàm chán, trong khoảng thời gian này hắn đem tu hành trọng điểm đặt ở luyện thể bên trên, dứt khoát liền xuất ra sát thai quả cùng Huyền Vũ luyện thể cao, trực tiếp tu luyện. Bởi vì Huyền Vũ luyện thể cao nhất định phải bôi lên tại mặt ngoài thân thể, hắn cũng chỉ có thể đi áo. Sát thai quả cảm giác cũng không tốt, ăn lên cứng rắn, cắn nát nuốt tới trong dạ dày, cũng cảm giác tựa như ăn từng khỏa hòn đá nhỏ. Cũng may Trần Tiềm luyện thể sớm đã tấn cấp tới nhị giai cấp độ, dạ dày tiêu hóa lực cực mạnh, không bao lâu liền đem những này hòn đá nhỏ toàn bộ tiêu hóa. Tiêu hóa sau sắt thai quả, hóa thành một cỗ yêu đất hàn lưu, không ngừng tại thể nội đi khắp, lại chậm rãi tụ hợp vào tới dưới đan điền tinh nguyên hải bên trong. Mà bôi lên tại trên da thịt Huyền Vũ luyện thể cao, thì dường như hóa thành mảng lớn biển lửa, đem thân thể người bao khỏa, hừng hực nhiệt lực không ngừng xông vào cơ bắp bên trong. Trong lúc nhất thời, Trần Tiềm dường như lâm vào băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong. Toàn thân trong ngoài khí huyết cùng tinh nguyên đều bị điều bắt đầu chuyển động. Trần Tiềm lại lấy ra mạnh lá gan dịch, mạnh mẽ chút vào trong miệng. Chất lỏng uống vào, dường như sinh thành một đầu hỏa tuyến đồng dạng, từ yết hầu quần quần mà xuống, có điểm giống kiếp trước uống xong độ cao rượu đế. Cỗ này nhiệt lượng, kéo theo huyền vũ luyện thể cao nhiệt lực, toàn bộ hội tụ đến gan vị trí. Mà theo Trần Tiềm vận chuyển lên ngũ hành luân chuyển công, hạ trong đan điền tinh nguyên cũng đồng thời lưu chuyển tới gan bên trong. Băng cùng lửa gặp nhau, dường như số mệnh quyết đấu, không ngừng mà đem gan rèn luyện, cải tạo. Rèn luyện sau gan sinh cơ cường đại dị thường, tự lành cùng năng lực khôi phục được đến cực lớn tăng cường. Cái này ba loại luyện thể tài nguyên đồng thời sử dụng, lại cực kỳ vừa phối, làm ra một cộng một thêm một lớn xa hơn ba hiệu quả. Trần Tiềm đoan chừng, đem trong tay sắt thai quả dùng hết, cũng kém không nhiều có thể hoàn thành gan rèn luyện. Cái khác hai loại linh vật còn có không ít có dư, đặc biệt là huyền vũ luyện thể cao. Bất quá, đằng sau còn cần rèn luyện trái tim, phổi cùng lá lách, còn chưa nhất định đủ đâu. Gan rèn luyện sau sẽ sinh ra hai đại hiệu quả, cây khô gặp mùa xuân, ất mộc trưởng xuân. Cây khô gặp mùa xuân sẽ để cho bị thương bộ phận thân thể, tạng phủ ra tốc khép lại, ngũ tạng toàn bộ rèn luyện hoàn tất về sau, thậm chí có thể khiến cho gãy chi trùng sinh. Mà ất mộc trường xuân thì có thể trên diện rộng tịnh hóa thể nội độc tố, cũng loại trừ dị thường trạng thái. Có thể nói là khiến sinh mệnh lực được đến cực lớn tăng cường, cũng đối một thuộc tính tổn thương kháng tính, cũng ít ra có thể vượt lên tốt nhiều gấp mấy lần. Nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ba loại luyện thể linh vật hiệu quả đã từ từ biến mất. Trần Tiềm chậm rãi thu công, từ từ nhắm hai mắt, Trần Tiềm cẩn thận cảm ứng một chút gan rèn luyện hiệu quả. Lần này đồng thời sử dụng huyền vũ luyện thể cao, rèn luyện hiệu quả sát thực mạnh hơn mấy phần. Lúc này, kinh hàn tinh khí tức bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Chương 244, bồi dưỡng linh tổ cây, khế ước bản mệnh linh cầm. Chương 244, bồi dưỡng linh tổ cây, khế ước bản mệnh linh cầm. Xem ra, kinh hàn tinh cũng nhanh muốn tỉnh lại. Càng trễ một chút nhập định nàng sớm hơn tỉnh lại, hiển nhiên ngộ tính của nàng so với nàng tỷ tỷ tốt hơn một chút. Bất quá, cái này lần thứ hai truyền công, Trần Tiềm so lần thứ nhất thuần thục hơn một chút, chi tiết cũng làm được tốt hơn, khả năng cũng có phương diện này nguyên nhân. Trần Tiềm đứng dậy, tiện tay thi triển cái khư bụi quyết, đem luyện thể về sau sinh ra hôn tạm khí tức quét sạch không còn. Những này tiểu thuật quyết thật sự là dùng tốt. Trần Tiềm ngửi ngửi trên người khí vị, lại khôi phục tươi mát tự nhiên, không khỏi cười nói: cái này nếu là ở kiếp trước, mỗi người đều sẽ lên như thế một đạo pháp thuật, kia mỗi ngày nên tỉnh nhiều ít nước à? Lại lấy ra Huyễn Nguyệt Thanh Huy pháp y phủ thêm. Cái này pháp y phẩm cấp là nhị giai thượng phẩm, không chỉ có kiểu dáng xinh đẹp, lại cực kỳ cứng cỏi, bình thường công kích khó thương. Trần Tiềm có chút hài lòng. Mặc vào cái này pháp y liền nghĩ tới ba cái kia nha đầu. Hiện tại các nàng hẳn là cũng kém không nhiều tới Hắc Trạch Nguyên đi, cũng không biết nhiệm vụ tiến hành thế nào. Chờ an bài tốt kinh gia tỷ bộ sự tình, sau đó liền liên lạc một chút kết đan tiên tử tỷ tỷ, nhìn một chút các nàng tất cả có thuận lợi hay không. Kinh Hàn Tinh sau khi tỉnh lại chưa tới một canh giờ, Kinh Lãnh Nguyệt cũng khôi phục ý thức. Cái này ngắn ngủi nửa ngày nhiều, hai nữ đương nhiên không có khả năng liền đem công pháp hoàn toàn hiểu rõ, nhưng là lần này nhập định lĩnh hội, cũng ít ra cho các nàng đã giảm bớt đi mấy tháng. Hơn nữa, Trần Tiềm đã đem công pháp lạc ấn vào các nàng thần hồn bên trong, các nàng tùy thời có thể đọc qua, chuyển tu lên cũng cực kỳ thuận tiện. Lần này truyền đạo tri ân, khiến trong lòng hai cô gái lòng cảm kích, lại lần nữa đầy tràn đi ra. Dù sao, công pháp chỉ có tu hành, mới biết được trên đó hạn cùng ý lực. Linh sủng cộng minh khế mặc dù trước mắt chỉ có thể tu luyện tới nhị giai đỉnh phong, nhưng lập ý sự cao xa, uy năng cường đại, hoàn toàn không phải tố nữ đồng tâm quyết có thể so. Bộ công pháp kia, tu hành hạn mức cao nhất, quyết định bởi khế ước chi linh thú trưởng thành hạn mức cao nhất. Mà Trần Tiềm đã tuyển tại Tuyết Vũ cung nơi này triệu kiến các nàng, kia hiển nhiên là muốn đem bên trong hai đầu Tuyết Vũ nghe phượng giao cho các nàng đến khế ước. Đây chính là có hy vọng trưởng thành đến tứ giai linh thú. Nghĩ đến lập tức nắm giữ tấn cấp tới Nguyên Anh hy vọng, trong lòng hai cô gái cũng không khỏi đến kích động tới có chút run rẩy. Tại Lê Quốc, Nguyên Anh chân quân chính là trời, vô số thiên tài tán tu, gia tộc tinh anh, tiên môn thiên kiều, lòng dạ lại cao hơn, cũng phần lớn chỉ dám nhìn chằm chằm kết đan chân nhân này cấp độ. Đối với Nguyên Anh chân quân, ai dám tùy tiện đi hy vọng xa vời. Nhưng bây giờ, hai nữ dường như đã thấy, đầu này thông thiên đại đạo đã bày ở trước mặt các nàng. Dù là phía trước có lại nhiều khó khăn, nhưng ít ra đã có dạng này khả năng. Kỳ thật, tứ giai cấp độ loại này các nàng không dám tưởng tượng tương lai. Tại Trần Tiềm nơi này chỉ là điểm xuất phát, chỉ cần hắn bằng lòng, đem đầu tay bên trên huyền hoàng chi khí cho các nàng cùng nghe vượng một dung hợp, như vậy chỉ cần có thích hợp tài nguyên cung cấp, tương lai thành tiên làm tổ, cũng bất quá coi như bình thường mà thôi. Đến mức loại này phẩm chất thượng giai linh thú, vì sao không cho Thanh Mạn cùng Tử Giao hai vị này cùng hắn thân mật hơn tiếp tất khế ước? Đó là đương nhiên là Thanh Mạn cùng Tử Giao đều đã có càng thích hợp phát triển con đường. Trước mắt Thanh Mạn đã khế ước bao quát Hỏa Nha Vương ở bên trong ba đầu Hỏa Nha, thần hồn hạn mức cao nhất không đủ, chỉ có thể tạm hoãn. Bởi vì Hỏa Nha Vương sắp tấn cấp nhị giai, nàng nhất định phải ít ra tu luyện tới luyện khí đỉnh phong mới có thể tiếp tục khế ước tiếp theo đầu. Hỏa Nha cái chủng tộc này cũng không phải bình thường đê giai yêu thú có thể so sánh, chỉ cần tìm được chính xác bồi dưỡng phương pháp, lại thêm thích hợp tài nguyên, tương lai là có hy vọng từng bước tiến giai thành tiên tiên chân linh, đại nhật kim ô tồn tại. Mà Tử Giao khế ước lôi vậy nước nguyên cũng không đơn giản, Trần Tiềm đã hoạch định xong bồi dưỡng đường đi. Trước đem bồi dưỡng tấn cấp làm nhị giai phi thiên gián nguyên, sau đó liền tam giai lôi quang Tử Giao, lại về sau chính là tứ giai quỷ thủy lôi long. Bây giờ nước nguyên bên trong lớn nhất tiềm lực đầu to cũng đã gần kề gần tiến giai. Tới đi. Trần Tiềm thấy hai nữ đều đã sơ bộ nắm giữ linh sủng cộng minh khế, đã có thu phục nghe phượng thủ đoạn, liền dẫn các nàng hướng Tuyết Vũ cung đi đến. "Vâng, chủ thượng." Hai nữ sụp mi thuận mắt cùng tại Trần Tiềm sau lưng, nhìn về phía trước nguy nga Tuyết Vũ cung, trong lòng lửa nóng. Mặc dù này cung chỉ nuôi dưỡng hai cái linh cẩm, nhưng vì để cho bọn hắn có đầy đủ hoạt động không gian, cho nên Tuyết Vũ cung kiến tạo cực kỳ cao lớn rộng lớn. Cửa cung điện, một cỗ băng tuyết linh cẩm đặc hữu mát lạnh khí tức lan tràn ra. Trong điện trên mặt đất phủ lên nóng ánh tuyết ngọc, trung ương đứng sừng sững lấy một gốc cao mấy chục trượng, thân cây hiện lên màu ngọc bạch đại thụ. Cành lá thưa thớt, lại tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức cùng băng hàn chi ý, chính là Ngự Thú Tông theo linh cẩm cùng nhau ban thưởng bồi nguyên linh tổ cây. Giờ phút này, kia đôi Tuyết Vũ nghe phượng chim non đang nghỉ lại trên đó. Bọn hắn tuy là chim non, hình thể lại là khá lớn, dương cánh gần trượng, toàn thân lông vũ trắng loáng như sơ tuyết, không thấy mảy may tạp sắc, chỉ có thật dài lông đuôi cuối cùng chảy xuôi thất thải hào quang. Theo bọn hắn ngẫu nhiên trải bớt lông vũ động tác khẽ đung đưa, tựa như ảo động. Mỏ chim có màu vàng kim nhạt, ánh mắt linh động mà mang theo cao giai linh cẩm đặc hữu cao ngạo cùng cảnh giác. Phát giác được Trần Tiềm đến, hai cái chim non đỉnh chỉ trải bớt lông vũ, thon dài cổ thẳng băng, ánh mắt lợi hại đồng loạt bắn ra tới, mang theo hiếu kỳ xem kỹ. Bọn hắn tuy vẫn chim non, nhưng nhất giai đỉnh cấp khí tức lại có chút ngưng thực, mơ hồ có nhỏ xíu vụn băng ở xung quanh người phiêu tán. Lệ, giống như là đang đánh chào hỏi đồng dạng, hai chim non hướng Trần Tiềm kêu khẽ một tiếng. Bọn hắn dường như cũng biết Trần Tiềm là giới này chủ nhân, cũng không sợ hai hoặc là ôm lấy ý, ngược lại rất là thân cận. Trần Tiềm ôn hòa nhìn xem bọn hắn, trong mắt lộ ra vẻ hân thưởng. Sát thực thần tuấn. Trần Tiềm thấp giọng khen. Chuyện này đối với chim vương trời sinh linh tính bất phàm, không thể so với nguyên sinh kim đậu trên lệnh. Cái này Tuyết Vũ cung bên trong hoàn cảnh, hoàn toàn y theo Lâm Uyển Dương cho trong ngọc giản yêu cầu đến bố trí, cơ hội hoàn mỹ phục khắc nghe phượng tại Ngự Thú Tông bên trong hoàn cảnh lớn lên, để bọn chúng rất nhanh liền thích ứng. Cái này bồi nguyên linh tổ cây. Trần Tiềm ánh mắt rơi vào như bạch ngọc đại thụ bên trên, có chút nhíu mày, sinh trưởng vẫn là quá chậm. Dựa theo Ngự Thú Tông cho trong ngọc giản giảng thuật, bồi nguyên linh tổ cây cần trăm năm khả năng nở hoa kết trái, kỳ hoa, quả là xúc tiến Tuyết Vũ nghe phượng huyết mạch tiến giai mấu chốt. Trăm năm, đối với linh cầm mà nói không tính dài dằng dặc, nhưng đối nắm giữ mệnh luân giới Trần Tiềm tới nói, lại không phải không thể rút ngắn thời gian. Lại nói, trong tay hắn bên trên liền có thích hợp tài nguyên có thể dùng. Chín chướng ngọc thủy cùng ngàn ngưỡng kim sa, liền đối linh thực có chỗ tốt rất lớn, đặc biệt là cái sau. Mặt khác, tiền ra tặng ngàn năm ôn ngọc thủy cũng có thể dùng, chỉ có điều có chút lãng phí mà thôi, dù sao cũng là có thể ôn dưỡng đạo cơ linh vật. Nếu như có thể sử dụng thứ này trường kỳ ôn dưỡng, liền không chọn vẹn đạo cơ cũng có khá lớn hy vọng bù đắp thiếu hụt, tấn cấp tới hoàn chỉnh cấp độ, bảo trụ một tia tấn cấp kết đan khả năng. Bất quá, đối Trần Huyền Tôn đại nhân tới nói, cái này đều không phải là sự tình, bởi vì những này thiên sinh địa trưởng linh vật, hắn chỉ cần thu được, lại có linh thạch, liền muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vì vậy, hắn không do dự, đem cái này nhiều loại hữu ích tại linh tổ cây sinh trưởng linh vật đều lấy ra ngoài, tại Tuyết Vũ cung hai người hai chim hiếu kỳ bên trong lại dẫn điểm rung động trong ánh mắt, chôn vào đại thụ bộ rễ phía dưới. Chuẩn bị cho tốt về sau, hắn vỗ tay, tâm niệm vừa động, khai thông mệnh luân giới ý chí. Mấy hơi sau, Tuyết Vũ cung mai vòm, vô hình thế giới quy tắc chi lực lặng yên hội tụ, hóa thành màu vàng kim nhàn nhạt huy quang, như là thần hy giống như nhu hòa chiếu xuống bồi nguyên linh tổ trên cây. Kia màu ngọc bạch thân cây dường như bị trong nháy mắt rót vào mạnh mẽ sức sống, thân cảnh, lá cây đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến càng thêm ánh nhuận. Thưa thất cảnh bên trên, mấy điểm nhỏ không thể thấy xanh nhạt nha bảo lặng yên phục lên, tràn ngập ra sinh mệnh khí tức trong nháy mắt nồng nặc mấy lần không ngừng. Hai cái Tuyết Vũ nghe phượng chim non cũng cảm ứng được linh thụ biến hóa, hương phấn vỗ cánh, mang theo một cỗ sen lẫn băng tinh gió nhẹ, phát ra càng thêm vui sướng thanh minh. Bọn hắn nhìn về phía Trần Tiềm ánh mắt, ngoại trừ thân cận, càng nhiều một tia ngây thơ ỉ lại. Trần Tiềm nhếch miệng lên hài lòng độ cong. Thế giới ý chí thôi hóa, lại tăng thêm vừa phối linh vật gia tốc tầm bổ, đem rút ngắn thật nhiều linh thụ trưởng thành chu kỳ. Đại thụ tỏa ra mạnh hơn sinh cơ cùng đạo vận, lại phối hợp thêm nơi đây nồng đậm băng tuyết linh cơ, đặc chế tự linh đan, chuyện này đối với Tuyết Vũ nghe vượng tốc độ phát triển, chắc chắn viễn siêu nguyên bản Ngự Thú Tông mong muốn. Trăm năm quá lâu, chỉ tranh sống chiều. Hắn đối với hai cái tràn ngập linh tính, hướng hắn đến gần chim non nói nhỏ, ngày sau, phiến thiên địa này chính là các ngươi bay lượn sân khấu. Khi các ngươi cánh chim chân chính đầy đặn, đủ để gánh chịu phong vân thời điểm, có lẽ có chúng ta sóng vai chiến đấu này. Lãnh Nguyệt, Hàn Tinh, này chim chính là thượng cổ dị chủng Tuyết Vũ màu loan huyết mạch chi nhánh. Trần Tiềm thanh âm tại trống trải rét lạnh trong cung điện quanh quẩn, hắn ống tay áo nhẹ phất, đẩy ra tràn ngập băng vụ, nhường kia đối nghe phượng tinh khiết như băng phách hàn đàm đồng tử, rõ ràng ánh vào hai nữ tầm mắt. Loại này chân cẩm, chỉ có giống cái, sinh sôi đời sau dựa vào tự thân huyết mạch nguyên chứng, chỉ có trưởng thành đến tầng giai, khả năng tại ban đầu, bên trong, sau ba cái giai cấp các ngưng kết ra một cái, về sau liền cả đời không dụng. Cho nên, Ngự Thú Tông lại chịu đưa ta một đôi chim non, sắp thực có thể xương đại thủ bút. Kinh Hàn Tinh xưa nay thanh lãnh đầu ngón tay mấy không thể tra hơi run lên một cái. Phản phất là cảm ứng được trong cơ thể nàng lặng yên vận chuyển linh sủng cộng minh khế chấn động, trong đó một đầu nghe phượng thanh gáy một tiếng, như băng suối tung toái ngọc, thon dài cái cổ lại thân mật cọ hướng cổ tay của nàng. Nhặt linh lực màu xanh như cùng sống tới dây leo, tự động từ Kinh Hàn Tinh đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, êm ái quấn lên kia lạnh buốt phượng linh. Vận chuyển cộng minh khế, liên kết nghe phượng thần hồn, ta giúp đỡ bọn ngươi khế ước. Trần Tiềm thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp băng lên, đánh ra một đạo thuật quyết, phân hóa bốn phần, phân biệt không có vào hai nữ hai chim mi tâm, cộng minh khế có thể hấp thu chim thần huyết mạch bản nguyên chi lực, thăng hoa các ngươi căn cơ cùng cảnh giới, lại có thể lấy các ngươi tinh khí thần làm cơ sở, diễn hóa đạo vận trả lại huyết mạch bản nguyên, hỗ trợ lẫn nhau. Và anh, hai nữ hai chim bị Trần Tiềm đánh ra tinh thuần hồn lực cấp tốc đưa vào khế ước trạng thái bên trong. Hai nữ khoái nhanh tu lại phân loạn suy nghĩ, vận chuyển lên linh sủng cộng minh khế bên trong bản mệnh phù khế, tạo ra khế ước huyết phù, hướng Nghê Phượng thần hồn ấn đi. Kinh Hàn Tinh phía sau, một gốc cành lá rậm rạp đại thụ hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện, từng cục thân cảnh hư ảnh thăm dò vào nàng bên cạnh đầu kia Nghê Phượng toàn thân cao thấp, dường như huyết mạch tương liên. Một hệ linh căn, linh thực thân hòa, thiên phú cũng xem là tốt. Trần Tiêm Nghị nó nói, mà kinh lãnh nguyệt dưới chân, lại là sinh thành một mảnh tĩnh mịch đầm lầy hư ảnh, cũng cấp tốc lan tràn ra, hư ảnh tản ra u lãnh lang quang, thời gian dần qua dung nhập bên kia Nghê Phượng trên thân. Âm tính thể chất, thủy hệ linh căn, cũng coi như có thể. Trần Tiêm khẽ gật đầu. Lệ, hai đầu Nghê Phượng đã cảm nhận được thân thể sâu bên ngoài huyết mạch bị tỉnh lại, cùng bên cạnh nữ tử đang khắc sâu ký kết lấy một loại nào đó huyền diệu liên hệ, không khỏi vươn cổ phát ra xuyên thấu trời cao huyết giải. Một đạo xanh tươi bên trong mang theo từng tia bạch khí lồng ánh sáng đem Kinh Hàn Tinh cùng Nghê Phượng bao phủ. Mà Kinh Lãnh Nguyệt cùng bên kia Nghê Phượng cũng bị một cái u lam bên trong mang theo vân trắng lưu chuyển lồng ánh sáng bao vây. Quang mang bên trong, người cùng Phượng khí tức nước sữa hòa nhau, tuần hoàn qua lại, không phân khác biệt. Kinh Lãnh Nguyệt cùng Kinh Hàn Tinh cảm thấy một cỗ chưa từng có lực lượng cường đại tại thể nội sinh sôi, cùng Nghê Phượng tinh thuần huyết mạch mang tới mạnh mẽ sinh mệnh lực cộng minh lấy, lớn mạnh lấy. Mà hai đầu Nghê Phượng ánh mắt cũng càng thêm linh động thâm thúy, lông đuôi thất thải hào quang càng là lưu chuyển không thôi, dường như bị rót vào mới linh tính. Kể từ hôm nay Trần Tiềm thanh âm xuyên thấu lồng ánh sáng, rõ ràng là cấn tại thần hồn của các nàng chỗ sâu, các ngươi chính là tương hỗ là cánh chim, tính mệnh giao tu con đường cùng thế. Dưới cây có hai cái ngự thú vòng, bên trong đều có 50 bình chuyên dụng tự linh đan, ngọc giản chính là bồi dưỡng Nghê Phượng các hạng tin tức, thật tốt lĩnh hội. Về sau hai người các ngươi có thể trường cư Tuyết Vũ cùng, cùng Nghê Phượng làm bạn, mau chóng đưa chúng nó bồi dưỡng lên, các ngươi có xuất lực thời điểm. Mấy canh giờ sau, hai cái lồng ánh sáng mới chậm rãi tiêu tán, lộ ra nữ nhân trong đó cùng linh cầm thân ảnh. Hai nữ cùng Nghê Phượng khí chất đều đã mơ hồ xảy ra thủy biến, người chim ở giữa khí tức giao hòa liền thành một khối, kinh ra hai nữ thần thái sáng láng, mà hai đầu Nghê Phượng thì nhìn quanh sinh huy. Bọn hắn bị sớm đã trúc cơ hai nữ khí mạch đạo vận trả lại, đã nhanh chóng đi tới sắp tấn cấp nhị giai quan khẩu. Đến mức Trần Tiềm, sớm đã không thấy, nơi này đã không cần hắn lại làm cái gì, hắn cũng sẽ không tại cái này ngốc chờ nữ nhân cùng linh cầm xuất quan. Nghê Phượng rũi ra băng lam như ngọc phượng mỏ, mang theo từng tia thân mật, nhẹ nhàng mổ tại hai nữ rũi ra lòng bàn tay. Một cỗ ôn hòa tinh khiết lại tràn trề cường đại lạnh hơi thở, trong nháy mắt xuyên thấu qua lòng bàn tay huyệt lao cung tràn vào các nàng thể nội kinh mạch, linh sủng nhận chủ, huyết khế liên kết, huyết mạch tương liên, đã thành. Kinh Hàn Tinh cùng Kinh Lãnh Nguyệt cảm thụ được thể nội trào lên cộng minh khế pháp lực, cùng cùng Nghê Phượng ở giữa loại kia vô cùng rõ ràng, dường như có thể chia sẻ lẫn nhau sinh mệnh cảm ngộ kỳ diệu liên hệ, trong mắt đều bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang. Các nàng hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, liếc nhau một cái, tất cả đều không nói bên trong. Hai nữ đồng thời đứng dậy, chính trọng đối với Huyền Châu cung trung ương phương hướng, đó là Huyền Châu trong điện Huyền Tôn đại nhân, thật sâu vui lòng phục tùng bái xuống dưới. Nghe Phượng thân mật dùng đầu cọ sát riêng phần mình chủ nhân, bọn hắn nhất thời vẫn để ý giải không được chủ nhân động tác dụng ý, nhưng lại cảm nhận được chủ nhân thành kính. Linh tính 10 phần bọn hắn cũng học chủ nhân đồng dạng, thong xuống ưu nhã chim thủ, hướng về Huyền Châu điện phương hướng phát ra êm thai khẽ đều. Trần Tiêm trở lại Huyền Châu điện, liền cùng Tâu Nguyệt Thường liên hệ tới. Hắc Trạch Nguyên chi chiến, việc quan hệ bốn quốc khai hoang đại cục, cần thiết chú ý vẫn là nên. Huống chi kết đan tiên tử tỷ tỷ cũng tại tuyến đầu, thì càng là dính dấp Trần Tiêm tâm thần. Chương 245, gió rít lịch khổ chiến, thương sóng hiện tiên tung. Chương 245, gió rít lịch khổ chiến, thương sóng hiện tiên tung. Trần Tiêm thức hải, mờ mịt hồn lực hóa thành sương mù, phiêu tán tại Uyên Bắc Minh mông không gian bên trong. Thái Sơ mệnh luân giới phía dưới, hồn lực hóa dịch hội tụ, đã tạo thành mảnh nhỏ nhàn nhạt hải vực, rốt cục sẽ không nhìn một cái, đều là trần trụi thềm lục địa. Thái Sơ lệnh chủ bài ở mệnh luân giới phía dưới trong hư không, phóng xạ ra ánh thanh quang, tố ra Trần Tiêm thân hình, đang khoanh chân ngồi tại sóng nhỏ nhộn nhạo hồn hải phía trên. Lệnh chủ bài cách đó không xa, lại còn cuốn 4 viên cấp 1 lệnh bài hư ảnh, trong đó 3 viên chỉ có nhàn nhạt hình dáng, hiển nhiên không có kích hoạt. Chỉ có một cái cũng đồng dạng tinh quang chạy xuôi, chiếu rọi ra Tâu Nguyệt Thường thân ảnh. Mấy ngày trước đây, Linh Thạch Dư giả chút Trần Đại Công Tử, giúp Phong Mạt Mạt cũng luyện chế ra một cái cấp 1 lệnh bài, ít ra trước cam đoan thê tử nhóm tất cả đều có. Đến mức thiếp thất nhóm, đương nhiên cũng biết từng bước đều phối hợp, bất quá trước không đổi, dù sao muốn Linh Thạch quá nhiều. Hắn muốn chi tiêu địa phương không ít, thiếp thất nhóm cũng đều ở bên người, chờ sau này lại an bài cũng có thể. Chỉ là đoạn này thời gian đến nay, vì công chúng nhiều công pháp đều thôi diễn đến nhị giai cấp độ, liền sai Trần Tiềm mấy vạn viên Linh Thạch. Còn có, cụ hiện một ít cần thiết tài nguyên, cũng bỏ ra mấy bạn, mặc dù tạm thời tiểu kim khố bên trong coi như có dư, nhưng cũng không đến tùy tiện liền dám lên hạng mục giai đoạn. Ngũ đại tiên môn xuất trinh đội ngũ đã đến đạt Hắc Trạch Nguyên biên giới địa vực, cũng tại đoạn yêu hạp thiết lập cứ điểm, bố trí phòng ngự trận pháp. Nơi đây cách gần trong khói thành không xa, phía trước lại có Hắc Thủy Thương Minh cứ điểm, tam phương góc cạnh tương hỗ, xem như cái địa phương tốt. Tâu Nguyệt Thường nói, a, quốc cảnh bên ngoài những này hoang vu chi địa, còn có nhân tộc xây thành chỉ sao? Trần Tiêm có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên. Tâu Nguyệt Thường trận nhìn nhà mình phu quân một cái, ngươi cho là hoang vu chi địa, kỳ thật tài nguyên phong phú, lợi ích đông đảo, chỉ có điều nguy hiểm trùng điệp mà thôi. A, hóa ra là dạng này. Trần Tiêm nghĩ lại, cũng liền hiểu được. Yêu thú cũng không phải thú nhân, nhân tộc tại một ít vị trí dựng lên thành trì, cứ điểm, đi săn yêu thú, thu thập tài nguyên, chỉ cần không xâm nhập tới cường đại yêu vương cảnh giới tuyến, yêu vương cũng sẽ không chuyên môn đi ra tìm phiền toái. Lần này viễn chinh lại khác biệt, ngũ đại tiên môn là ôm hủy diệt không minh yêu hoàng mục đích đi. Tin tưởng nô quốc, Việt quốc cũng ứng đồng dạng phái ra đội ngũ, chỉ có điều phương vị khác biệt. Những này quốc cảnh bên ngoài thành trì, cứ điểm, thế lực khắp nơi, vì chiến hậu có thể kiếm một chén canh, dưới tình huống bình thường, đều sẽ cùng Viễn Trinh mà đến tiên môn đội ngũ đứng tại trên cùng một con thuyền. Trần Tiêm cùng Tâu Nguyệt Thường đang thảo luận hắc trạch nguyên thế cục, mà một cái đã bị hắn không sai biệt lắm quên lãng người quen biết cũ cũng đã gian khổ cùng thú nhân đối kháng mấy tháng. Bi phong chứng nguyên, độc cấp cốc. Đậm đặc như mực trướng khí tại đáy cốc cuồn cuộn, trong không khí tràn ngập gây mũi lưu hình cùng mùn hỗn hợp ngai ngái khí vị. Lẩm chẩm quái thạch tại xanh lét xương mù bên trong như ẩn như hiện, như là ẩn nút cự thú xương sống lưng. Xuyệt. Một tiếng vũ mị bên trong mang theo từng tia hàn ý hư thành, tại khe đá bên trong vang lên. Mộ Hồng Tiêu dựa nghiêng ở một tấm vải đầy rêu cự thạch sau, đỏ sẫm váy áo tại mở tối dưới ánh sáng dường như ngưng kết máu tươi, cùng bên mình âm trầm hoàn cảnh quỷ dị hòa làm một thể. Nàng cặp kia câu hồn đoạt phách mị nhãn giờ phút này lại sắc bén như lao, xuyên thấu tầng tầng độc trướng, khóa chặt trong cốc một chi ngay tại gian nan buôn ba đội ngũ. Kia là một chi điển hình thú nhân phụ thuộc hỗn hợp đội. Dẫn đầu là một tên thân cao gần 3 trượng đầu hổ thú nhân nô quân, giữ tận đầu hổ bên trên vết sẹo giao thoa, tráng kiện cánh tay khiêng một thanh nặng nề phù văn sơn truy, tản ra làm người sợ hãi hung lệ khí tức. Nó bên người vây quanh 7-8 cái động tác mau lẹ, ánh mắt hung tàn xài đầu thú nhân chính xác, phụ trách dò đường cảnh giới. Trong đội ngũ ở giữa là mười mấy tên gánh vác to lớn dây leo giỏ, dáng người đối lập nhỏ gầy bái đầu tộc nhân, bọn hắn chỉ huy đại lượng con thú, phụ trách vận chuyển vật tư cùng hậu cần thiết tế. Chữ vật trang bị đối thú nhân mà nói, cũng là vật hi hãn, dù sao các thú nhân phổ biến đều bất thiện tu tiên kỹ nghệ, hiểu được luyện khí người cực ít. Đội ngũ cuối cùng thì là hơn 10 cái đầu sói thú nhân chiến sĩ, cầm trong tay loan đao sương thuẫn, cảnh giác quét mắt hai bên vách núi cao chót vót. Tại bọn hắn trung quanh, còn xua đuổi lấy mấy chục con da lông thưa thớt, mắt bốc lục quang mục nát chảo xài lan thú, đã là pháo hôi cũng là dự cảnh. Tên thú nhân này đội ngũ cũng liền dẫn đầu hổ đầu nhân đốc quân là nhị giai tu vi, thực lực có hạn. Sách, cá lớn không có, con tôm nhỏ cũng là có một mạng. Mộ Hồng Tiêu môi son hé mở, thanh âm như đồng tình người nói mớ, lại để cho sau lưng trong bóng tối mấy thân ảnh thần kinh căng thẳng. Kia là nàng xuất lĩnh âm khôi tông tinh anh tiểu đội, phần lớn thân mang áo bào đen, khí tức ấm lãnh, như là nham thạch không nhúc nhích tí nào. Trong đó một tên đệ tử trong tay bưng lấy một cái lớn chừng bàn tay sơ vỏ, vò miệng hắc khí lở lở, mơ hồ chuyển ra hồn linh dích lên. A la, để ngươi tiểu bảo bối nhóm đi chào hỏi. Mục tiêu, bái thủ lĩnh, gây ra hỗn loạn. Mộ Hồng Tiêu ngón tay nhỏ nhắn một chút nâng vỏ đệ tử. Tên là A la đệ tử trong mắt u quang lóe lên, trong miệng nói lẩm bẩm. Xương trong hũ trong nháy mắt bay ra mấy chục đạo tối tăm mờ mịt, vặn vẹo thống khổ hình người hoặc hình thú hư ảnh, đây đều là bị âm khôi tông bí pháp luyện hóa giam cầm oan hồn. Bọn hắn im lặng rít lên lấy, không nhìn vật lý trở ngại, vô cùng nhanh chóng nhào về phía đáy cốc trong đội ngũ bái đầu tộc nhân. Ố ba, thê lương, không phải người kêu thảm bỗng nhiên bạch phá độc cấp cốc tính mịch. Ngay tại phí sức vận chuyển vật liệu bái đầu tộc nhân không có chút nào phòng bị, oan hồn trực tiếp xuyên vào bọn hắn đối lập yếu ớt tứ hải. Trong nháy mắt, 7-8 cái bái thủ lĩnh hai mắt nổi lên chảy máu, điên cuồng cào lấy đầu lâu của mình, giống con ruồi không đầu giống như đi loạn, nặng nghề dây leo giỏ ngã lật, khoáng thạch cùng thịt khô lăn xuống một chỗ. Toàn bộ thú nhân đội ngũ trận hình trong nháy mắt đại loạn. Địch tập, đề phòng. Đầu hổ đốc quân phản ứng cực nhanh, phát ra một tiếng biết thai nhức góc gào thét, xương truy đột nhiên đánh tới hướng mặt đất, một vòng thổ hoàng sắc sóng xung kích quyết tán ra đến, đánh tan mấy chục cái đến gần oan hồn. Đầu sói chiến sĩ lập tức co vào trận hình, loan đao ra khỏi vỏ, phát ra tính uy hiếp gầm nhẹ. Sai đầu trinh sát thì nhanh nhẹn tản ra, ý đồ tìm ra kẻ tập kích. Hỗn loạn chính là Mộ Hồng Tiêu mong muốn. U cơ, nàng khẽ gọi một tiếng. Bên cạnh không khí một hồi bặm mèo, u cơ kia thiêu đốt lên u lam hồn hỏa bạch cốt thân ảnh lặng yên hiện hiện. Không cần nhiều lời, u cơ hồn hỏa một thịnh, giống như quỷ mị dung nhập vách đá bóng ma, lặng yên không một tiếng động tiềm hành tới đội ngũ cánh một cái xài đầu trinh sát sau lưng. Kia xài đầu trinh sát cái mũi run run, dường như ngửi được một tia chẳng lành khí tức, vừa muốn quay đầu, một cái gần như trong suốt bạch cốt bàn tay đã vô thanh vô tức đặt tại hậu tâm của nó. Suy, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một tiếng rất nhỏ thiêu đốt âm thanh. Sai đầu trinh sát thân thể đột nhiên cứng đờ, trong mắt hung quang trong nháy mắt dập tắt, một sợi khói xanh theo nó trong thất khiếu toát ra, thân thể mềm mềm ngã xuống, sinh mệnh lực cùng bộ phận tinh hồn đã bị u cơ trong nháy mắt rút đi, chôn vùi. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí bên cạnh đồng bạn cũng không từng phát giác. Đinh linh linh. Ngay tại đầu sói chiến sĩ cùng còn lại sai đầu trinh sát khẩn trương lục soát lúc, một hồi thanh thủy đến gần như quỷ dị tiếng chuông, phản phất tại mỗi người sâu trong linh hồn băng lên. Mộ Hồng Tiêu chẳng biết lúc nào đã như một mảnh hồng vân giống như phiêu nhiên xuất hiện tại thung lũng phía trên một khối đồ xuất nham thạch bên trên. Nàng bên hồng nhiếp hồn linh không gió mà bay, phát ra réo rắt lại trực thấu thần hồn tiếng vang. Mê hồn linh. Cái này tiếng chuông đối ma tu tới nói chỉ là hơi cảm thấy khó chịu, nhưng đối phía dưới những này linh trí không cao, thần hồn đối lập yếu ớt thú nhân mà nói, lại như là đòi mạng ma âm. Đầu sói chiến sĩ động tác đột nhiên trì trệ, ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt mê mang cùng dãy rủa. Sai đầu trinh sát càng là ôm đầu kêu rên, phản phất có vô hình cái rủi tại đâm xuyên bọn chúng tùy não. Ngay cả những cái kia mục nát chảo xài lan thú cũng nức nở nguyên địa đảo quanh, tạm thời đã mất đi mục tiêu công kích. Đạo thủ, Ú Cơ cùng ta quân lấy đầu hổ. Những người khác, thanh lý tạp binh, một tên cũng không để lại. Mộ Hồng Tiêu trên mặt nụ cười quyến rũ trong nháy mắt hóa thành sát ý lạnh như băng, mệnh lệnh rõ ràng quả quyết. Ê! Mai Phủ Cơm Khôi Tông đệ tử trong nháy mắt bạo khởi. Hai tên đệ tử bấm niệm pháp quyết một dẫn, mặt đất bùn đất cuộn cuộn, ba bộ từ các loại yêu thú xương cốt ghép lại mà thành, chỗ khớp nối bước lên lục hỏa cốt khôi thú gầm thét xung ra, hung hãn không sợ chết nhào về phía những con sói kia thủ lĩnh chiến sĩ. Cốt khôi thú động tác cứng ngắc lại lực lớn vô cùng, quanh thân quấn quanh lấy tính ăn mòn âm khí, đặc biệt nhằm vào thú nhân thân thể mạnh mẽ phòng ngự. đệ tử khác thì như là quỷ ảnh giống như lướt vào hỗn loạn đàn thú. Bọn hắn hoặc cầm trong tay ngâm độc dao găm, thân pháp quỷ dị, tại thú nhân trong ánh đao xuyên thẳng qua, mỗi một lần thoáng hiện đều mang theo một chùm huyết hoa. Hoặc huy sái ra màu xanh sẫm u minh quỷ hỏa, dính chi tơ đốt, bất luận da lông huyết đục vẫn là xương cốt, đều sẽ bị cái này âm lãnh hỏa diễm chậm chạp mà thống khổ thiêu. Bọn hắn đối những cái kia lâm vào điên cuồng bái thủ lĩnh càng là không lưu tình chút nào, tinh chuẩn mà nhanh chóng thu gặt lấy sinh mệnh. Đầu hổ đốc quân cuồng tính đại phát, xương truy vung vẩy như máy xay gió, đem một bộ cốt khôi thú nện đến nát bấy. Nhưng ngay lúc đó bị u cơ hung hãn không sợ chết của lấy, cốt chảo xé rách, âm hỏa thiêu đốt, nhường hắn nhất thời khó mà thoát thân cứu viện đồng bạn. Hèn hạ nhân tộc bỏ sát. Giống. Đầu hổ đốc quân muốn rách cả mí mắt, đột nhiên hít sâu một hơi, lồng ngực cao cao nâng lên, trong cổ họng phát ra làm người sợ hãi lộc cộc âm thanh. Rất hiển nhiên, nó đang nổi lên đầu hổ thú nhân thiên phú thần thông, liệt hồn gào thét, muốn dùng sóng âm đánh giết rơi nó trong mắt những này đáng ghét con rồi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo đỏ tươi xinh đẹp thân ảnh như là thuấn di giống như xuất hiện tại đầu hổ đốc quân trước mặt, khoảng cách gần đến cơ hồ có thể cảm nhận được đối phương phun ra tanh hôi hơi thở. Mộ Hồng Tiêu mang trên mặt điên đảo chúng sinh mị tiếu, trong mắt lại là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo sắc cơ. Ha ha, to con ngu ngốc, giống cái gì? Nàng cười nhẹ, một cánh tay ngọc nhỏ dài nhìn như nu hòa, trên thực chất lại nhanh chóng giống như điện quang hỏa thạch, đặt tại đầu hổ đốc quân phồng lên trên lồng ngực. Ngay tại lòng bàn tay tiếp xúc mấy mắt, một vệt cô đọng đến cực hạn huyết sắc hư ảnh từ nàng lòng bàn tay bỗng nhiên một phát. Đây là nàng nắm giữ thần hồn bí thuật, chấn hồn sóng, mang theo mãnh liệt tinh thần xung kích chi lực, không nhìn cường hoành nhục thể phòng ngự, thẳng sâu hổ đầu nhân thức hải. Ách a! Đầu hổ đốc quân tích xúc gầm ba công kích bị mạnh mẽ cắt ngang, giống như một cái vừa muốn loa một tiếng kêu đi ra con quốc bị bóp lấy bờ môi, cùng độ ánh mắt trong nháy mắt bị cực hạn thống khổ thay thế. U cơ thừa cơ phát động đại chiêu, một đôi màu trắng cẳng tay tại ken kết âm thanh bên trong hóa thành cốt mâu, phía trên giấy lên tái nhợt tâm hỏa, mạnh mẽ đâm vào hổ đầu nhân hậu tâm. Hổ đầu nhân nâng lên lồng ngực như là như khí cầu bị đâm thủng giống như cấp tốc tiêu tán, cao lớn hùng tráng thân thể lắc lư mấy lần, ầm vang ngã xuống đất, kích thích một mảnh bụi mù. Nó trong mắt quang mang cấp tốc cảm đạm đi, hồn phách đầu tiên là bị Mộ Hồng Tiêu chấn hồn sóng xung kích đến mất hồn mất vía, sau đó lập tức bị u cơ cái kia quỷ dị âm hỏa trong nháy mắt trọng thương, xé rách. Ngọn lửa này rất giống tiểu nhân mạnh nhất thần thông, Huyền Minh Âm Hỏa. Nhưng mà thực tế, trên lệnh vẫn còn rất lớn. Tiểu nhân không cần phải tiếp xúc, cũng không nhìn trở ngại, trực tiếp có thể viễn trình phát ra, âm hỏa có thể đốt pháp lực, đốt diệt thần hồn. Mong muốn ngăn cản, nhất định phải dùng thần thức công kích, ít nhất là bổ sung thần thức công kích thủ đoạn. Mà u cơ hỏa diễm thì nhất định phải nàng công phá đối phương phòng ngự sau khả năng thi triển, hơn nữa tiêu hao rất lớn, không cách nào liên tục phát ra. Thủ lĩnh mất mạng, còn lại xài đầu sói thú nhân cùng mục nát chảo xài lang thú càng là hoàn toàn sụp đổ. Tại âm khôi tông tinh anh lánh khốc hiệu suất cao dạo sát hạ, rất nhanh liền hóa thành một chỗ hải cốt. Chiến đấu kết thúc cực nhanh, tứ đoan hồn tập kích tới đầu hổ đốc quân mất mạng, bất quá ngắn ngủi mấy chục giây. Đáy cốc chỉ để lại mùi máu tanh nồng đậm, mùi khét lẹt cùng tàn mát vật tư. Mộ Hồng Tiêu ưu nhã thu tay lại, đầu ngón tay lưu lại một tia thú nhân nhiệt huyết. Nàng rũi ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm đi điểm này tinh hồng, phảng phất tại nhấm nháp món ngon, trên mặt lộ ra một tia vẫn chưa thỏa mãn xinh đẹp đủ cười. Quét dọn chiến trường, hữu dụng mang đi, lập tức chuẩn bị rút lui. Nàng dặn dò nói, thanh âm khôi phục loại kia lười biếng ngữ điệu, phong tình bạt trùng. Đừng nhìn một trận đánh cho rất là nhẹ nhàng thoải mái, nhưng trên thực tế chung quanh nơi này đều là thú nhân khống chế chi địa, chỉ cần có chút sai lầm, bại lộ hành tích, vậy liền chắp cánh khó thoát. Tại cái này mấy vạn dặm phương viên bi phong chướng nguyên bên trên, Ma Minh cùng thú nhân này riêng phần mình đầu nhập vào trăm vạn cấp bậc tu sĩ cùng chiến sĩ, bây giờ đại khái đều đã hao tổn vượt qua hai thành. Nhưng bí cảnh thông đạo chưa trừ diện, tổ Long Sơn bên trong thú nhân liền sẽ liên tục không ngừng tiếp viện đi ra. Chỉ dựa vào Ma Minh lực lượng, hiển nhiên là không đủ. Nàng nhìn hướng về phía đông nam Lê Quốc phương hướng, ánh mắt dường như xuyên thấu trùng điệp bậc trướng, rơi vào nơi nào đó, nếp miệng lên một vệt có chút mệt mỏi đường cong. Hơn nửa năm đó đến, gió tanh mưa máu chém giết, lưu ly khốn cùng sinh hoạt, nhường nàng trưởng thành rất nhiều, tu vi cũng muốn chạm đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Nhưng đấy lòng mỏi mệt cũng càng ngày càng tăng, lần này trở lại chiến bảo, là thời điểm nghỉ ngơi một hồi, tranh thủ mau chóng tấn cấp tới hậu kỳ. Tại cái này tàn khốc chủng tộc tranh chấp đại thế hạng, tu vi chỉ có càng cao, mới càng có hy vọng sống sót. Đông Nguyên Châu, Long Đầu Bừng Ngoại, Viễn Hải Cương Vực, Vô Ngần Hán Hải, thâm thúy như mực, hay là tại dưới liệt nhật, chiết xạ ra ước vạn phiến vỡ vụn lưu ly quang. Canh đồng gió xoáy lấy sóng mạn, gào thét lên lướt qua thanh bình độ ách thuyền kia xanh biếc lá hình thân thuyền, lại chưa thể dung chuyển trên đó kia trắng thuần thân ảnh mảy may. Bạch Y Tiên Tử đứng yên thuyền đầu, Nguyên Anh trung kỳ tu vi, như là không tỷ vết mỹ ngọc bên trong chứa thần hoa, không cần phải tận lực hiện ra, tự có mênh mông phong hoa chấn nhiếp lòng người. Chưa đầy trăm tuổi Nguyên Anh trung kỳ chân quân, như thế thành tựu, cho dù là tại Thiên Diễn Tông loại kia tiên tông khôi thủ lịch sử trưởng quyền bên trong, cũng là lộng lẫy nhất sao trời một trong. Thanh năng đạo thể nhường nàng cùng thiên địa ở giữa sinh mệnh bản nguyên mơ hồ cộng mình, thiên mệnh huyền tâm thì giao phó nàng thấy rõ hòa phúc, phù hợp đại đạo linh giác. Chương 246, Phục Uy hiện hai kiếp, Tố Thủ Định phong ba. Chương 246, Phục Uy hiện hai kiếp, Tố Thủ Định phong ba. Linh Tố hỏi tự Trung Nguyên Châu Nguyên Thánh Tiên Triều kia phiến khát khô cổ cấp thổ lên đường, vượt qua ước vạn vạn bên trong, trải qua gần một năm thời gian, lại thông qua được hao phí to lớn vượt đại lục chuyển tống trận, cuối cùng là đặt chân tới Đông Nguyên Châu mảnh này viễn hải cương vực. Phía trước vẫn cần vượt qua vô tận sóng cả, mới có thể đến kia phiến Đông Nguyên Tiên Đạo đất màu mỡ, Côn Ngô Tông chấn giữ Long Đầu Bực. Thanh bình độ ách thuyền phá vỡ màu xanh đậm sóng cả, nhìn như con thai, kỳ thực chớp mắt trăm dặm. Mặt biển phía dưới, to lớn bóng ma im ắng tới lui, máy mạch nước ngầm, tản mát ra làm người sợ hãi cổ lão hung man khí tức. Viễn Hải là chân chính ngoài vòng pháp luật man hoang, trật tự sụp đổ, chỉ có lực lượng là duy nhất giấy thông hành. Chi chít khắp nơi hòn đảo, như là thất lạc ở mặc ngọc trên bàn chân châu, trên đó nhân tộc làng xóm, tại động vật biển răng nhọn cùng tham lam loài săn mồi đồ đao hạ, dãy rủa cầu sinh. Một ngày này, Linh Tố Hỏi đang tại trong thuyền tĩnh tu, đắm chìm tâm thần tại đối thiên cơ tình quỹ kia mở miệng chỉ dẫn thôi diễn bên trong. Đột nhiên, thiên mệnh huyền tâm hơi động một chút, một cỗ hôn tạp nồng đậm máu tanh, tuyệt vọng kêu khóc, cùng yếu ớt lại cứng cỏi cầu nguyện niệm lực, từ đông nam phương hướng mơ hồ truyền đến, phản phất tại nàng tâm hồ bên trong bỏ ra nhuốm máu cục đá, nhường nàng trong suốt linh đài tràn ra gợn sóng. Nàng chậm rãi mở mắt, mắt nhược hàn đậm, thanh tịnh chiếu rọi vạn dặm sóng cả. Ở ngoài ngàn dặm, một tòa tương tự nằm rùa hòn đảo hình dáng, ẩn hiện đáy mắt. Ở trên đảo linh quang ảm đạm muôn tạp, hộ đảo đại trận quang mang yếu ớt lấp lóe, lão đảo muốn ngã, khói lửa bốc lên trô mang theo khét lẹn cùng máu tanh. Vài luồng ngang ngược, tham lam, mang theo nồng đậm máu tanh sát khí tu sĩ khí tức, như là kền kền xoay quanh. Tới dây dưa, là mấy đạo liên tục bại lui, mang theo bi phẫn cùng bất khuất tu sĩ khí tức. Cho dù lại là bất khuất, cũng đã là nọ mạnh hết đà. Đồng thời, kia động vật biển mùi tanh tưởi cùng tứ ngược yêu lực, càng là khiến ở trên đảo sinh linh đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thú các người hòa, gặp ta không dứt. Linh Tố Hỏi môi son khẽ mở, thanh âm ôn nhuận, bình tĩnh như cũ. Thanh bình độ ách thuyền phương hướng lặng yên bị lệnh, hóa thành một đạo dung nhập biển trời thúy sắc ánh sáng nhạt hư ảnh, vô thanh vô tức xuyên thấu sương mù mông lung, hướng kia hòn đảo đội ba đi. Phục Quy đảo. Đảo này tại Viễn Hải Thiên Tự Minh bên trong quy mô khá lớn, đảo tâm bao hàm một đầu thủy mục tương sinh tam giai linh mạch cỡ trung, tư dưỡng hơn trăm vạn đảo dân và mấy lấy đi săn biển sâu linh ngư, thu thập san hô linh quáng làm cơ sở nghiệp tu tiên gia tộc. Kiến trúc nhiều lấy to lớn hắc tiểu thạch cùng cứng cỏi như sắc ngàn năm biển liễu một cấu trúc, thu kịch bên trong lộ ra cùng biển cả vật lộn cứng cỏi. Giờ phút này, cái này cứng cỏi lại bị mạnh mẽ xé rách. Bến cảng đã từng bận rộn linh chu lật út tiêu đốt, hải cốt phiêu phủ ở huyết thủy cùng nước biển hỗn tạp ô trọc bên trong. Hòn đảo bờ đông, đêm qua một trận cuồng bạo thú triều lưu lại vết thương còn tại chảy máu, mà mới, cảng chí mạng tai nạn đã giáng lâm. Ba đầu như ngọn núi nhỏ lôi văn cá trình điện tại tàn phá giữa đường phố đi khắp, quanh thân quấn quanh lấy chói mắt màu lam hồ quang điện, mỗi một lần vung đôi đều nổ lên đá vụn, đem ẩn nút phạm nhân điện thành thang cốc. Mười mấy đầu hất lên nặng nề cốt giáp, vung vẩy công thành truy giống như lớn ngao trọng giáp cự giải, đang điên cuồng phá hủy đảo dân sau cùng ẩn thân thành úc. Bầu trời, thành đàn mặt quỷ độc cá đối phát ra bén nhọn tê mình, phun ra tiếng ngăn mòn cực mạnh nọc độc mưa axit, nhường toàn bộ khu vực bao phủ tại tử vong sương mù màu lục bên trong. Mà ở hậu phương áp trận hai đầu triều tịch lướt sóng rùa, mai rùa thượng cổ lão phủ văn sáng tắt, không ngừng nhấc lên lôi cuốn lấy sắc bén băng truy sóng lớn, duy trì liên tục đánh thẳng vào hòn đảo đại trận kia lão đảo muốn ngã phòng tuyến cuối cùng. Ngay tại đảo chủ cùng mười mấy vị trúc cơ trưởng lao dẫn đầu đảo vệ, liều chết chống cự động vật biển, toàn thân đẫm máu, pháp lực gần như khô kiệt lúc, một đám chân chính xài lang xé mở vốn là yếu ớt phòng ngự. Ha 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 ha. Thiên Tự Minh phục ba đại trận. Bất quá là chuyện tiểu lâm. Cho lão tử phá. Một tiếng cuồng tiếu rung khắp trời cao, nương theo lấy một đạo huyết hồng sắc to lớn đao cương mạnh mẽ bổ vào kia lóe ra yếu ớt lam quang trận pháp lồng ánh sáng bên trên. Hòn đảo kịch chấn, lam quang bùng lên, lập tức cấp tốc cảm đạm, bao phủ hòn đảo cuối cùng màn sáng phát ra một tiếng gào thét, vết dạn trải rộng, gần như tán loạn. Rách nát đại trận, đã vô lực ngăn cản bọn tặc tử xâm lấn. Mười mấy thân ảnh, như là ác quỷ tu la giống như rơi vào trong đảo. Người cầm đầu, chính là một tên độc nhãn râu quai nón đại hán, trần trụi trên lồng ngực hoa văn giữ tợn nhỏ máu hắc sa, trong tay một thanh cánh cửa lớn nhỏ răng cưa huyết đao tản ra làm cho người buồn nôn huyết sát chi khí. Rõ ràng là kết đan sơ kỳ kiếp tu huyết sa vương. Phía sau hắn, hai tên khí tức cấm lãnh, ánh mắt giống như rắn độc áo bào đèn tu sĩ theo sát, đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, một người nắm bạch cốt phiên, một người nắm ngâm độc phân thủy thứ. Lại sau này, là hơn 10 tên trúc cơ bên trong giai đoạn trước hải tặc, ánh mắt tham lam, hung hãn như lang. Huyết sa vương giá lâm. Phục Quy đảo các phế vật, dâng lên linh thạch, bảo vật, lô đỉnh, miễn cho khỏi chết. Trúc cơ hải tặc nhóm tiếng như hải triều, tràn ngập tàn nhẫn trêu tức. Bọn hắn căn bản không thèm để ý còn tại tứ ngược động vật biển, chỉ là hưởng thụ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khoái cảm. Động thủ, quy củ cũ, nam giết, nữ bắt. Đảo chủ phủ kho tàng là lão tử. Huyết Sa Vương ra lệnh một tiếng. Trúc cơ hải tặc đám kiếp tu, nhe răng cười đập ra. Bọn hắn lao thẳng tới phủ khố phương hướng, những nơi đi qua, ý đồ ngăn trở đảo vệ trong nháy mắt mất mạng. Trên trăm tên đi theo những này đầu mục sau lưng luyện khí lâu la, càng là như lang như hổ, xông vào đám người hỗn loạn, gặp người liền giết, thấy tài liền đoạn. Còn có người chuyên môn nhìn chằm chằm có chút tư sắc nữ tu cùng phạm nhân nữ tử, cùng tiếu đánh tới. Tặc tử ngươi dám? Một tiếng giản mua gầm thét vang lên. Trên bầu trời một tên râu tóc bạc trắng, đạo bào vỡ vụn nhuốm máu lao giả muốn rách cả mí mắt, chính là Phục Quy đảo duy nhất kết đan tu sĩ, đảo chủ về hải chân nhân. Hắn đã lục chiến động vật biển suốt cả đêm, lại bị thương không nhẹ, lại không khôi phục, chỉ có thể ngựa không ngừng vó chạy đến cứu viện. Người chưa đến, một thanh pháp bảo tam xoa kích đã hóa thành một đạo lưu quang đâm về kia nắm bạch cốt phiên trúc cơ hậu kỳ đầu bụng. Lao giả, tự thân khó đảm bảo còn dám tẩy mạnh. Huyết Sa Vương khinh thường cười lạnh, răng cương huyết đao lăng không một chạm, một đạo cao vài trượng dài lụa màu đỏ ngòm phát xong mà đến trước, mạnh mẽ bổ vào về hải chân nhân trên tam xoa kích. Keng, sắt thép va chạm tiếng vang. Về hải chân nhân như gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi, pháp bảo linh quang ảm đạm bay ngược mà quay về. Hắn muốn là bởi vì chống cự động vật biển tiêu hao rất lớn, thụ thương không nhẹ, giờ phút này càng là không địch lại trạng thái toàn thịnh Huyết Sa Vương. Tuyệt vọng, như là thâm trầm nhất nước biển, che mất mỗi một cái Phục Quy đảo sinh linh tâm. Phàm nhân kêu khóc, tu sĩ bi thiếu, động vật biển gào thét, tiếp tu cùng thiếu, cấu thành một khúc địa ngục bi ca. Ngay tại cái này hỗn loạn cùng tuyệt vọng đỉnh điểm, một đạo trắng thuần thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại đạo phủ bầu trời. Thanh bình độ ách thuyền hóa thành lớn chừng bàn tay, nhẹ nhàng trôi nổi tại nàng vai bên cạnh. Không có tận lực thả ra huy áp, nhưng khi nàng xuất hiện một phút này, thời gian dường như ngưng trệ một cái chớp mắt. Khắp nơi cuồng bạo năng lượng, tựa hồ cũng vì đó lắng lại tiêu tán. Nàng quanh thân lưu chuyển bàng bạc sinh cơ cùng trong suốt đạo vận, như là ô chọc máu tanh bên trong một dòng thanh tuyển, trong nháy mắt gột rửa toàn bộ sinh linh cảm giác. Cuồng bạo động vật biển bất an gầm nhẹ, công kích xuất hiện nháy mắt chỉ trệ. Ngay tại thi ngược đám kiếp tu tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng, như là bị bàn tay vô hình giữ lại yết hầu, thần hồn chỗ sâu dâng lên hàn ý để bọn hắn toàn thân cứng ngắc, khó có thể tin ngẩng lên đầu nhìn về phía bầu trời cái kia đạo trắng thuần thân ảnh. Huyết Sa Vương độc nhãn bên trong hung quang lấp lóe, nhưng chỗ sâu trong con ngươi lại tràn ngập vô tận hãi nhiên, hắn không chỉ có hoàn toàn nhìn không thấu đạo này tuyệt mỹ thân ảnh, hơn nữa lại vạn phần hoảng sợ phát hiện, chính mình liền mong muốn bạo khởi tập kích bất ngờ làm không được. Mong muốn ý độc thủ vừa mới nổi lên, không ngờ lập tức liền tiêu tán. Gặp quỷ. Huyết Sa Vương tung hoành ngoại hải trên trăm năm, chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy tình huống. Tiền bối. Vệ Hải chân nhân ho khan máu, đôi mắt giản mua vận đục gắt gao nhìn chằm chằm không trung đạo thân ảnh kia, như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cọng rơm, tiểu thụy trên mặt bộc phát ra khó có thể tin, hỗn hợp có kinh hãi cùng mừng như điên quan mang. Nguyên Anh, tuyệt đối là Nguyên Anh chân nhân. Hắn người giả thành tinh, lại là kết đan chân nhân, nhãn lực vẫn phải có. Thiên tự minh tổng đà minh chủ chính là Nguyên Anh chân quân, hắn cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng vị tiền bối này cho cảm thụ của hắn, nhưng vượt xa tổng đà tả minh chủ. Linh Tố hỏi ánh mắt, bình tĩnh đảo qua phía dưới chịu đủ tàn phá hòn đảo, tiếng kêu than dậy khắp trời đất phàm nhân, đẫm máu khổ chiến tu sĩ. Kia hỗn tạp máu tanh, khét lẹt, xương độc cùng tuyệt vọng khí tức, nhường nàng trong mắt trong suốt chỗ sâu, nổi lên một tia thương xót gợn sóng. Thanh năng đạo thể đối với sinh mạng tàn lụi càng mẫn cảm. Tầm mắt của nàng cuối cùng dừng lại ở đằng kia nhóm tội ác ngập trời kiếp tu trên thân, nhất là cầm đầu độc nhãn đại hán. Các ngươi thanh âm của nàng không cao, lại rõ ràng xuyên thấu tất cả ồn ào náo động, như là ngọc cánh tiêu khẽ, vang ở mỗi cái sinh linh đáy lòng, nghiệt chướng của thân, ác niệm doanh thể. Thừa dịp thú thai mà đi tàn sát cướp bóc, tạo vô biên sát nghiệt, tà đạo nhân luân, làm trái thiên hòa. Đáng chém. Chu chữ ra miệng mấy mắt, không cần pháp quyết thủ thế, quanh quần tại nàng trên cổ tay trắng thanh năng độ ách kim châm bỗng nhiên sáng lên. Không còn là chăm sóc người bị thương ôn nhuận thanh kim qua mang, mà là hóa thành ngàn vạn đạo mảnh như châu chút nào, lại sắc bén vô song, long lánh hủy diệt tính màu bạch kim trạch châm ảnh. Thanh năng, Chu tà độ ác. Cứu người chính là Khư tà độ ách. Giết người thì làm Chu tà độ ách. Ngàn vạn châm ảnh dường như nắm giữ sinh mệnh, không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt khóa chặt mỗi một cái kết tu. Không, cho lão tử phá. Huyết Sa Vương vừa kinh vừa sợ, cảm nhận được chí mạng uy hiếp, cuồng hống một tiếng, miễn cưỡng vận chuyển toàn thân huyết sát chi khí, kết đan sơ kỳ tu vi không giữ lại chút nào bộc phát. Mà kia hơn 10 tên trúc cơ kiếp tu đầu mục lại bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng. Nhưng mà, tất cả dãy rùa đều như là kiến càng lay cây, bò ngựa đa xe, yếu ớt như là dưới ánh mặt trời bờ biển. Phốc, 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 phốc dày đặc mà rất nhỏ, nhưng lại làm kẻ khác cốt tủy phát lạnh xuyên thấu, âm thanh gần như đồng thời vang lên. Huyết Sa Vương trên mặt biểu tình dữ tợn trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt chỉ còn lại có sợ hãi vô ngần cùng khó có thể tin. Hắn miễn cưỡng tế ra huyết sát màn sáng, liền như là một trận trò cười, bị vô số châm ảnh như không có gì giống như xuyên thủng. Hắn mi tâm một chút hồng mang chợt hiện, lập tức toàn bộ đầu lâu, tính cả trôi kia tà ác răng cưa huyết đao, như là bị lực vô hình từ nội bộ tăng dã, vài một tiếng nổ thành huyết vụ đầy trời. Liền chân đan đều không thể trốn qua, trong nháy mắt chôn bụi. Còn lại tất cả trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ kết tu, càng là liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền bị tinh chuẩn châm ảnh xuyên thủng, trong nháy mắt mất đi tất cả năng lực hành động, sủi lơ trên mặt đất. Trong mắt bọn họ cướp bóc lúc điên cuồng cùng tham lam còn chưa tiêu tán, hiện đã chỉ còn lại có sợ hãi vô ngần cùng mờ mịt. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức siêu việt tư duy tốc độ. Một khắc trước còn tại ở trên đảo hành hành không sợ, muốn gì cứ lấy hung ác kiếp tu nhóm người. Sau một khắc, thủ linh hóa thành cho bụi, đầu mục, lâu la tận thành phế nhân. Giữa thiên địa lâm vào tĩnh mịch, chỉ có tiếng sóng biển, còn sót lại động vật biển bất an gầm nhẹ, cùng nơi xa đảo dân nhóm đè nén tiếng nức nở. Trong đảo tu sĩ cùng phàm nhân đều ngây ngốc nhìn lên bầu trời cái kia đạo trắng thuần thân ảnh. Rung động, tột đỉnh rung động. Kết đan hung nhân ở trước mặt nàng, lại như gà đất chó sành bị trong nháy mắt gạt bỏ. Đây là như thế nào thần tiên thủ đoạn? Giải quyết nhân họa căn nguyên, Linh Tố hỏi ánh mắt mới chuyển hướng những cái kia còn tại hòn đảo bên trên tạo thành phá hư còn sót lại động vật biển. Nàng không có lựa chọn trực tiếp ra tay đưa chúng nó tàn sát không còn. Người cùng động vật biển, lẫn nhau công phạt, không có đúng sai, đều là vì tự thân sinh tồn. Này vốn chính là thiên đạo tuần hoàn, tự nhiên phát tắc, nàng không nghĩ tới nhiều can thiệp. Nàng chỉ xuất thủ giải quyết làm ác tiếp tu, mà những cái kia động vật biển tự có trên đảo tu sĩ đi đối phó, nàng cũng không phải bảo mẫu. Linh Tố hỏi đầu ngón tay nhẹ giơ lên, đối với phía dưới kia bị phá hư đến vết rạn trải rộng, linh quang yếu ớt trận pháp hạch tâm, phục ba đại trận nhãn chỗ, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, lại địa hậu đức cùng thủy chi mềm dẻo ý cảnh thanh phù văn màu vàng tự nàng đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, trong nháy mắt không có vào kia tổn hại trong mắt trận. Ông, long. Toàn bộ phục quy đảo tựa hồ cũng chấn động một cái. Đảo trung tâm tỏa ra tràn ngập sinh cơ nhịp đập. Kia che kín vết dạn trận nhãn trong nháy mắt bị thanh kim sắc quang hoa bao khỏa, vết dạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lấp đầy, biến mất. Nguyên bản ảm đạm sắp nát màu lam trận pháp lồng ánh sáng đông nhiên quang mang đại thịnh. suy bại màn sáng một lần nữa hóa thành cứng cỏi thâm thúy, lưu chuyển không thôi biển thành chi sắc, lồng ánh sáng phía trên càng có vô số huyền ảo dây leo cùng sóng nước xen lẫn phủ văn hiện hiện, lưu chuyển. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi, viễn siêu trước đó lực lượng phòng ngự ẩm vàng khuyết tán ra đến, cường độ so với lúc trước thậm chí tăng lên mấy thành không ngừng. Thanh Nang, Cố Nguyên Ấn. Đây là nàng lấy Thanh Nang đạo thể bản nguyên chi lực, kết hợp trận pháp chân ý, trong nháy mắt cải tạo, cường hóa phục quy đảo hộ đạo đại trận trận cơ. Trận này bây giờ không chỉ có lực phòng ngự tăng nhiều, đối nước, lôi, độc chờ thuộc tính công kích tăng lên ngoài định mức kháng tính, càng ẩn chứa một tia Thanh Nang sinh cơ chi lực, có thể chậm chạp tẩm bổ trong trận người bị thương, áp chế nước, âm, độc bao gồm tá chi khí. Trận cơ đã cố, các ngươi tự đi giải cứu đảo dân a. Vệ Hải chân nhân toàn thân bị chấn, hư không bị lạy, đại lễ gửi tới lời cảm ơn sau. Nam du chúng tu, theo lão phu giết thú. Vệ Hải chân nhân bao hàm kích động cùng lực lượng thanh âm vang vọng hòn đảo. Ầm ầm. Sau khi cường hóa biển thanh vòng bảo hộ đột nhiên hướng ra phía ngoài quyết trương mấy trăm trượng, mênh mông lực lượng giống như thủy triều quét sạch. Ngay tại công kích vài đầu trọng giáp cự giải bị cái này ẩn chứa sinh cơ cự lực mạnh mẽ bắn bay, cốt giáp vỡ vụn. Trận nhãn chỗ bắn ra một đạo tràn ngập bàng bạc lực lượng xanh biếc của sáng, vô cùng tinh chuẩn đánh vào một đầu đang muốn lần nữa nhấc lên sóng lớn triều tịch lướt sóng rùa vỏ lưng trung tâm. Ngang. Kia cự quy phát ra một tiếng kinh thiên động địa thống khổ tê mình, kiên cố mai rùa bị đánh cho vết dạn như mạng nhện lan tràn, thân thể cao lớn bị đánh đến bay rất ra ngoài, va sụp nửa mảnh đá ngầm với đá. Trận pháp chi lực đã qua, không trung mặt quỷ độc cá đối nhóm như mưa rơi rơi xuống, xương độc bị nhanh chóng tịnh hóa. Còn sót lại động vật biển nhao nhao bị thương nặng, bị trận pháp đông nhiên buộc phát huy hoàng thiên uy chấn nhiếp, hung tính giết hết, chỉ còn lại sợ hãi thật sâu, bắt đầu hốt hoảng hướng trong biển tối lui. Chương 247, đại điện dư ba, thiên quyết thành, huyết hà lệ. Chương 247, đại điện dư ba, thiên quyết thành, huyết hà lệ. Nguy cơ giải trừ, tiếp tu đền tội, động vật biển lui bước. Tiền bối từ bi, khấu tạ tiền bối đại ân cứu mạng. Xử lý tốt trong đảo động vật biển, lại giải cứu ra không ít tụ thương đảo dân về sau. Về Hải chân nhân nước mắt tuôn đầy mặt, dẫn đầu hướng phía trên bầu trời thân ảnh ẩm vàng quỳ gối, khàn cả giọng, cảm động đến rơi nước mắt. Ngay sau đó, tất cả sống sót sau tai nạn đảo dân, bất luận tu sĩ phàm nhân, đều kích động vạn phần nằm rạp trên mặt đất, tiếng khóc, cảm kích âm thanh, lễ bái âm thanh vang lên liên miên. Linh tố hỏi tố thủ nhẹ phất, một cỗ nhu hòa lại không thể kháng cự lực lượng đem Về Hải chân nhân nâng lên. Thanh âm của nàng ôn hòa lại rõ ràng vang ở Về Hải chân nhân thức hải bên trong, đồng thời còn chuyển tới một thiên cấu nguyên trận điều khiển pháp môn, ta chính là qua đường người. Nhân họa đã trừ, thú triều đã lui. Trên biển hung hiểm, lòng người khó lường, không ngừng vươn lên, canh gác tương trợ, mới là nó thân gốc dễ. Nói xong, nàng không còn lưu lại. Thanh bình độ ách truyền lần nữa phù hiện ở dưới chân, thúy quang lưu chuyển, nhanh nhẹn mà đi. Tiền bối xin dừng bước. Xin hỏi tôn hiệu. Ta phục quy đảo trên dưới, nguyện thế hệ cung phụng hương hỏa, vĩnh minh đại ân. Thấy linh tố hỏi không chút nào dừng lại, Về Hải chân nhân vội vàng ngẩng đầu, cao giọng la hét. Không trung chỉ lưu lại một đạo thanh tuyền giống như ôn nhuận dư âm lượn lờ, theo gió tản vào biển trời ở giữa. Thiên diễn, linh tố hỏi. Lời còn chưa dứt, kia trắng thuần thân ảnh đã hóa thành chân trời một đạo nhỏ không thể thấy thúy sắc lưu quang, chớp mắt biến mất tại mênh mông viễn hải sóng biết phía trên, dường như chưa hề xuất hiện qua. Chỉ để lại phục quy đảo đảo dân nhóm, thật lâu quỳ lệ không dậy nổi, nhìn qua kia thân ảnh biến mất phương hướng, đem thiên diễn linh tố hỏi chi danh thật sâu tuyên khắc tiến linh hồn chỗ sâu nhất. Kia được cường hóa sau tản ra sinh cơ bừng bừng cùng mênh mông lực lượng hộ đảo đại trận, trở thành tòa này từng trải gặp chắc trở hải đảo không thể phá vỡ hy vọng hải đăng. Vệ Hải chân nhân cảm thụ được thức hải bên trong kia huyền ảo vô cùng trận pháp điều khiển pháp môn cùng linh tố hỏi sắp chia tay trong luôn, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang. Trên biển sóng gió mãi mãi không ngừng, nhân tộc sinh sôi vĩnh tục, duy nguyện nhân tộc vĩnh xương. Sau ngày hôm nay, cái này Đông Nguyên ngoại hải phục quy đảo trong chuyện xưa, nhiều một đoạn liên quan tới thiên diễn bạch đi tiên tử vĩnh hằng truyền thuyết. Đối với linh tố hỏi tới nói, đây chỉ là nàng đang đi đường không có ý nghĩa một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Thế đạo gian khổ, nhân đạo mênh mông. Xem như nhân tộc khôi thủ thế lực nguyên anh chân quân, chỉ cần điều kiện cho phép, nàng liền sẽ không keo kiệt lực lượng, sẽ hết sức đi vì nhân tộc các phương tồn tại tăng lên sinh tồn nội tình. Linh tố hỏi không xa ước vạn vạn bên trong, treo núi vượt biển đến đây, mà nàng thăm viếng nhân vật chính, giờ phút này đang dốc lòng làm mấy vị mới nhập môn tiểu nương tử trải con đường tu luyện. Triệu Kinh Nghê cùng Sở Lệ Nghi, một cái võ đạo thiên phú xuất chúng, một cái thân thể tiềm năng kinh người, đều là đi khí huyết một đạo hạt giống tốt, có thể tu hành võ tu công pháp. Cái này tuyệt không khó khăn, còn có sẵn mô bản, cái kia chính là tố cẩm tu luyện viêm linh tôi thể công. Chỉ cần tại khí huyết vận chuyển, tôi thể ứng dụng các phương diện tiến hành sửa chữa cùng ưu hóa là được. Tiên Ngọc Tranh cùng Đạm Đài Thiên Hương tại tính tình bên trên có chỗ tương đồng, một cái đại khí đoan trang, một cái dịu dàng đạm bạc, đều thuộc tài trí yên tĩnh người, cùng Trần Vân Hy tại thần vận bên trên các giống nhau đến mấy phần độ. Vì vậy, Trần Tiềm tham chiếu lúc trước là Trần Vân Hy thôi diễn linh vận thiên âm phủ con đường, lại kết hợp hai nữ tài tình thiên phú, là Tiên Ngọc Tranh khai sáng ra mặt vận hóa hình quyển là Đạm Đài Thiên Hương diễn hóa ra thanh đế thông linh quyết. Hàn Đấu Vi tính tình kiên nghị quả cảm, lại thân có sức công phạt cường đại lôi linh căn, là đi chiến tu một đạo hạt giống tốt. Trần Tiềm lĩnh hội trong tay tất cả lôi hệ công pháp, lại cẩn thận dò xét Hàn Đấu Vi thể chất, mới cuối cùng vì nàng thôi diễn ra cửu tiêu lôi ngục trải qua. Yếu đối thể lạnh tôn tiếp như, tính tình nhu luyện, rất được Trần Tiềm thương tiếp. Ngày ấy đại điện truyền đạo, tại mệnh luân giới chi lực phụ trợ hạ, hắn vận dụng hỏa chi quy tắc đạo vận tại cô gái nhỏ này thể nội sinh thành hỏa chi đạo loại, chậm rãi loại trừ chữa trị nàng lạnh mạch bản nguyên, đã lấy được cực tốt hiệu quả. Nhưng cho dù trị liệu tốt tôn tiết lạc, nền vững chắc thân thể của nàng căn cơ, nhưng tiểu nương tử này thể chất đặc tính lại sẽ không biến. Trần Tiêm liền đem Vân Y Liễu lão bà Huyền Minh băng phách kinh cải tiến một phen, nhường nàng tu hành liền có thể. Những công pháp này thôi diễn, hao phí tới tận Trần Tiêm gần nguyệt thời gian. Hắn cũng tại đoạn này thời gian bên trong, cùng chư vị tân tấn tiểu thiếp nhóm sớm chiều ở chung, tình cảm rất có tăng tiến, rốt cục không còn giống lúc đầu như thế, một bộ thần tượng cùng fan hâm mộ chung đụng tức thị cảm. Chúc cơ đại điện ồn ào náo động sớm đã tiêu tán, Tiềm Long Sơn cũng khôi phục ngày xưa sinh hoạt tiết tấu, nhưng đại điện về sau sinh ra dư ba, nhưng còn xa không yên tĩnh hơi thở. Ngược lại bởi vì có quan hệ Trần gia, Tiềm Long Sơn, Trần Sơn chủ các loại thiên hình vạn trạng nghe đồn, thời gian dần trôi qua lan truyền ra ngoài, có một chút càng ngày càng nghiêm trọng cảm giác. Đại điện truyền đạo bên trong, hiện trường người chừng mấy ngàn trở lên, kia thần kỳ danh chẳng diện, như cũ khiến lúc trước không ít tham dự người nói chuyện say xưa. Những cái kia nghe giảng xem nói tán tu, đều cảm giác rất có tiến bộ, trong đó thậm chí có bởi vậy mà đột phá bình cảnh, càng là đến cũng hết. Cứ như vậy, Trần Tiềm xem như tại Ngự Thú Tông chỉ hạ Tây Nam phiến vùng này, chân chính ra vòng. Lê quốc lớn nhỏ thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói tới đại danh của hắn. Nguyên bản như thiên cơ các bực này lớn cơ cấu, liền đem hắn tỷ lệ lớn coi như là hư hư thực thực đại năng chuyển tu, bây giờ cái này hư hư thực thực hai chữ, dường như cũng có thể trừ đi. Lần này đại điện, khiến Trần gia phát triển không ngừng chi thế toàn bộ hiện ra, liền cái này một mảnh ban đầu bá chủ gia tộc, Huyền Vũ Linh Vương gia, cũng công khai biểu thị, sẽ cùng Trần gia kết thành thân mật đồng minh, cộng đồng ứng đối sắp đến khai hoang đại cục. Thanh danh vang dội sẽ mang đến chỗ tốt, tỉ như rất nhiều tu tiên gia tộc, trung tiểu thế lực kính sợ, rất nhiều tán tu đầu nhập vào, gia tộc thế lực theo phóng đại, phát triển đạp lên đường cao tốc. Ngày ấy đại điện về sau, rất nhiều có thành thạo một nghề, tư chất nội tình không tầm thường tán tu, tỉ như luyện khí hảo thủ Võ Đại Dũng, luyện đan học đồ Tô Vân, đao tu Triệu Cổ Sát, phụ sư Lao Điển, thượng phẩm linh căn thiếu niên gầy yếu Dương Tiểu Trí trở, đều nhao nhao lựa chọn gia nhập Trần gia. Những người này, dưới tình huống bình thường, là sẽ không lựa chọn gia nhập một cái mặt ngoài tối cao vũ lực chỉ có trúc cơ trung kỳ tiểu gia tộc. Cho dù bọn hắn muốn gia nhập tu tiên gia tộc trở thành khách khanh, nói chung cũng chỉ biết cân nhắc cùng loại với vương gia dạng này giả đan trở lên gia tộc. Lê quốc mặc dù xa xôi, nhưng giả đan gia tộc, thậm chí chân đan thế gia, lại cũng không phải số ít. Tỷ như Biển Mây Xuyên Diêu gia, liền trường kỳ đại lượng tuyển nhận có tiềm lực, có thành thạo một nghề tán tu, mở ra điều kiện cũng dị thường phong phú. Những này tư chất, nội tình bất phàm tán tu cũng không thiếu chỗ. Nhưng bây giờ làm ra lựa chọn như vậy, không thể không nói là nhận lấy Trần Tiềm cường đại nhân cách mị lực tác động. Nhưng vạn sự đều có hai mặt, đã có chỗ tốt, lại sao có thể thiếu cất giấu nguy cơ? Thiên đạo chí công, lòng người khó dò. Trần Tiềm liền như là một đầu đống nhiên lớn mạnh cá nheo, lập tức liền đem bình tĩnh không lay động Lê quốc ấy đến gió nổi mây phun, kia trong hồ nước, tự nhiên cũng biết cặn bã nổi lên. Sở quốc, Thiên Quyết Thành. Cái này cự thành không hổ là sở quốc thương mậu lớn ấp, quy mô khổng lồ, ở xa vạn linh thành phía trên. Chín đầu linh mương như bích ngọc giao long xuyên thành mà qua, tụ hợp vào khói sóng mênh mông vân mộng trạch. Thành lâu lấy sao băng hắc diệu thạch lũy thế, trận pháp đường vân chạy xuôi ánh sáng vàng sậm, tại dưới liệt nhật bốc hơi lên một mảnh mờ mịt khói bụi. Tiên thành chân trời, lớn nhỏ phi chu qua lại như toy đưa. Một chút phá lệ khổng lồ trên phi chu, thân thuyền huy hiệu hiện lộ rõ ràng sở quốc tam đại tiên môn uy danh hiển hách, mặt trời kiếm tông đốt dương văn, tử tiêu cung lôi đỉnh văn, cùng vân mộng tiên tông mây mù văn. Sở quốc bức nguyên bao la, quốc thổ diện tích mấy lần tại Lê quốc không ngừng, tông môn cùng tu sĩ thực lực cũng hoàn toàn không phải Lê, Nô, càng tam quốc có thể so sánh. Lần này bốn quốc hiệp đồng khai hoang, sở quốc lấy nhất quốc chi lực một mình đối phó một cái yêu hoàng thế lực, từ nơi này liền có thể nhìn ra viễn siêu xung quanh các nước cường thịnh thực lực. Thiên quyết thành tây thanh minh phong một vùng là tán tu, tiểu gia tộc cùng các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng nghề hội tụ chi địa, ngư long hỗn tạp. Đường đi ồn ào náo động ồn ào, pháp khí trải, phù lục cửa hàng, đê gia yêu thú vật liệu bày san sát. Tại mảnh này nhìn như hỗn loạn chợ búa chỗ sâu, có một tòa không chút nào thu hút ba tầng lầu các lạng yên đứng sướng sướng. Màu nâu xanh tường gạch, bình thường cửa gỗ, phai màu trên biển hiệu viết Thiên Công Phường ba chữ, trong môn mơ hồ truyền đến đinh đinh đương đương rèn khí âm thanh, giống như là tại chế tạo chút pháp khí cấp thấp. Nhưng mà Thiên Công Phường lại không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ba tầng lầu các phía dưới mấy trăm trượng chỗ sâu, có một chỗ trải qua nghiêm mật cải tạo thiên nhiên động đá vôi, nhập khẩu giấu ở công xưởng chỗ sâu vứt bỏ trong hầm mỏ, bị tầng tầng điệt điệt cấm chế cùng huyễn trận chỗ chế lấp. Động đá vôi to lớn mái vòm thượng tầng tầng điệt điệt, là như là cổ thụ vòng tuổi giống như đá trầm tích tầng. Động vật ở trung tâm, có một dòng mát lạnh trong suốt suối im lặng tuôn ra mặt đất, tích xúc thành đầm, nước chất trong suốt thấy đáy. Trong suối nước có một cây màu ngà sữa ngọc trụ bên trên vầng sáng như là sẽ hô hấp giống như sáng tắt chập trùng không trường, đang hướng không gian xung quanh tản ra năng lượng triều tịch. Đầm nước bờ, sinh trưởng khắp nơi bóng ánh sáng long lanh địa mạch tinh đám rừng. Bọn hắn như là to lớn thủy tinh măng, theo năng lượng triều tịch chấn động, tinh đám nội bộ lưu chuyển lên mỹ lệ thải quang, màu trắng, hổ phách, tím đậm. Những này lưu chuyển nhan sắc cũng không phải là lung tung thoáng hiện, ngược lại giống như là ẩn chứa một ít quy luật. Nước suối bên cạnh, hai người đứng yên. Một vị là thân hình cao gầy, bao khỏa tại không có chút nào hình dáng trang sức huyền áo bào đen phục bên trong, trên mặt bao trùm lấy một trường chỉ lộ ra băng lánh hai mắt thanh đồng thú mặt nạ. Hán khí tức quanh người cô động như sắt, như vực sâu biển lớn, mặc dù nhìn không ra cụ thể cảnh giới, nhưng tuyệt đối là cao giai tu sĩ, trên người uy áp gắt gao khóa chặt ở xung quanh người trong vòng năm thước, hiển nhiên thân có cực kỳ cao minh liễm tức bí thuật. Một người khác một thân áo bào xám, thân hình bình thường, trên mặt đồng dạng bao trùm lấy một trường mặt nạ, nhưng này mặt nạ lại giống một cái không ngừng nhúc nhích vật sống, làm cho người sởn hết cả gai ốc, thoạt nhìn như là trên mặt làn da dị hóa đồng dạng. Hai người lặng lặng đứng vững, liền nhìn xem tinh đám trong rừng quang ảnh này bọn, trong đó phảng phất có vô số tinh mịn như kiến phủ văn đang nhanh chóng chạy xuôi, tổ hợp, sinh diệt. Trong động yên tĩnh im lặng, hai người cũng không nói chuyện, chỉ có tinh đám trong rừng ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng yếu ớt vù vù. Đồng nhiên, trong đầm nước ngọc trụ quang choáng tiêu tán, uy về ảm đạm. Theo ngọc trụ không nhấp nháy nữa, tinh đám rừng quang mang cũng theo biến mất, khôi phục thành bình thường thủy tinh dáng vẻ. Người áo bào cho đi đến một cái thủy tinh mang trước, đưa tay từ dưới đáy sờ mó, lại xuất ra một cái thủy tinh cầu đến. Lâu chủ người áo bào cho thần thức dò xét qua thủy tinh cầu sau, bình thản không gợn sóng nói, huyết hà bảng danh sách đã đổi mới tăng một người, ban thưởng khá cao. Trên mặt nạ của hắn quang mang chớp động, bắn ra một mảnh quang ảnh, phía trên hiện hiện tin tức, Trần Vân Tiềm, Lê Quốc Phượng Lâm Cốc người Trần gia, Tiềm Long Sơn sơn chủ, năm 20 ban đầu, trúc cơ sơ kỳ, hư hư thực thực chuyển tu chi thân, có lẽ có dị bảo cuộc đời giản ghi chép tu hành 2 năm trúc cơ, chiến lực cường đại. Luyện khí tầng 9 lúc nhập Ngự Thú Tông vạn thú bí cảnh, diệt sát mấy trăm đầu châu thú nhân trúc cơ đại điện, Ngự Thú Tông phái người đích thân tới chúc mừng, cũng ban thưởng một đôi tuyết vũ nghe phượng chim non trúc cơ đại điện hiện trường truyền đạo mấy ngàn chúng, tại chỗ dẫn động nhiều người phá cảnh. Nghi có thần dị chuyển thừa hoặc bí thuật quang ảnh bên trong ngay sau đó hiện ra mấy tấm mơ hồ hình tượng, có Trần Tiềm đạp gió mà đi dáng người, cũng có Tiềm Long Sơn trúc cơ đại điện bên trên thịnh đại vui mừng cảnh tượng. Huyền bào người ánh mắt như băng nhận giống như thổi qua kia mấy dòng chữ cùng hình tượng. Tu hành 2 năm liền trúc cơ, xác thực giống như là chuyển tu hoặc là được đại cơ duyên, một loại nào đó truyền thừa kẻ may mắn. Thanh âm của hắn xuyên thấu qua mặt nạ truyền ra, trầm thấp khàn khàn, mang theo như kim loại cảm nhận. Lại hơi hơi dừng một chút, quay đầu hỏi người áo bào cho, huyết hà bảng cho ra cái gì bình xét cấp bậc? Nhiệm vụ ban thưởng là cái gì? Người áo bào cho trên mặt nạ quang mang cấp tốc lấp lóe, bẩm lâu chủ, huyết hà bảng bình xét cấp bậc là huyền chữ thất phẩm. Nhiệm vụ ban thưởng là tam giai thượng phẩm huyết hà đan. Nói đến ban thưởng, người áo bào cho một mực bình tĩnh không lay động thanh âm lại hiếm thấy xuất hiện vài tia gấp rút chi ý, hiển nhiên huyết hà này đan rất là bất phàm. Huyền tự thất phẩm, tam giai thượng phẩm huyết hà đan. Một cái Lê Quốc tiểu gia tộc trúc cơ, lại bình xét cấp bậc cao như vậy, lại như thế đáng tiền. Huyền bào người cũng cảm thấy một hồi kinh ngạc. Nếu như thế, vậy thì theo quy củ đến. Hắn quyết định thật nhanh nói, phát huyết hà lệnh, huyền cấp thất phẩm nhiệm vụ, mục tiêu Lê Quốc Trần Vân Tiềm, ngày quy định nửa năm. Tiếp lệnh người tu vi yêu cầu, ít ra kết đan trung kỳ. Nhiệm vụ ban thưởng, tam giai thượng phẩm huyết hà đan một cái. Người áo bào cho trong miệng hẳn là, dị hóa mặt nạ lại lần nữa chớp động, từng đạo quang mang đánh vào trong thủy tinh cầu. Mấy hơi qua đi, lại đem thủy tinh cầu một lần nữa thả lại thủy tinh mang dưới đáy. Tinh đám dừng lại lần nữa chớp động. Độc La Quốc, Bi Phong Chứng Nguyên, Dên Dị Chiến Bảo. Huyết Ma Tông tu sĩ trụ sở, một gian tạm thời trong độc phủ, huyết bào lộn xộn, khí tức hơi có vẻ hề bại huyết khô chân nhân, đang bàn ngồi chung một chỗ gia thú bên trên. Hắn trần trụi trên lồng ngực có mấy đạo sâu đủ thấy xương vết cào, đang ngọ nghệ tinh hồng mầm thịt đang thong thả khép lại bên trong. Hiển nhiên là tại trước đây không lâu, vừa mới trải qua một trận đại chiến thảm liệt. Huyết khô chân nhân nhắm mắt, bờ môi có chút mấp máy, trước người là một cái khoảng trường số to khoảng 10 trượng cự mãng thi thể, coi khí tức, ít ra cũng là nhị giai hậu kỳ, thậm chí nhị giai đỉnh cấp yêu thú. Hai tay của hắn lăng không ấn xuống tại cự mãng thi thể bên trên, mỏng manh lại tinh thuần huyết sắc sát khí không ngừng từ mãng thi bên trên tràn ngập ra, như cùng sống vật giống như chui vào miệng vết thương của hắn, chữa trị thương thế của hắn. Sám đầu lâu lơ lửng ở bên người hắn, trong hốc mắt khiêu động ánh sáng màu đỏ cũng ảm đạm mấy phần, không còn ngày xưa kiệt nạo. Hắn vừa mới tại một chỗ trọng yếu cứ điểm đứng vững một đợt cuồng bạo thú nhân công kích, chiến sự khốc liệt vô cùng, liền trúc cơ hậu kỳ ma tu đều hao tổn hai cái. Huyết ma công mặc dù thiện lấy chiến dưỡng chiến, nhưng thú nhân tộc khí huyết cuồng bạo hỗn tạp, luyện hóa không dễ, cũng dễ dàng phản vệ, kém xa yêu thú huyết khí dùng tốt. Chương 248, ăn. Đụng. Khiêng. Chương 248, ăn. Đụng. Khiêng. Đúng lúc này, huyết khô chân nhân sắc mặt biến hóa, đan điền chỗ sâu, một chút yếu ớt lại đặc biệt chấn động tần suất đột nhiên sinh ra, làm hắn như là ngủ say như độc xà băng lãnh con ngươi, đột nhiên thích chặt. Ông. Một tiếng ấy không thể nghe thấy khét đều, mang theo xuyên thấu thần hồn quỷ dị rung động, tại huyết khô chân nhân thức hải bên trong vang lên. Là huyết hà lệnh. Ừm. Vậy mà đến nhiệm vụ. Huyết khô chân nhân đột nhiên mở hai mắt ra, không biết lần này yêu cầu cùng ban thưởng như thế nào. Hắn khô gầy như quỷ trảo giống như tay phải tìm đòi, một đoàn không ngừng nhúc nhích ngân sắc dịch chạm vật, liền bị hắn từ trong đan điền lấy ra ngoài. Ngân sắc dịch trong đoàn che kín tinh mịn tới mắt thường khó phân biệt huyền ảo phù văn, chảy xuôi ám trầm ngân quang. Huyết khô chân nhân đầu ngón tay chạy ra một sợi tinh thuần vô cùng huyết sắc đan nguyên, đánh vào ngân sắc dịch đoàn bên trong. Dịch đoàn ánh sáng mang sáng lên một cái chớp mắt, sau đó liền biến thành mặt nạ bộ dáng, lóe lên liền dán tại huyết khô chân nhân trên mặt. Này mặt nạ, rõ ràng cùng thiên khuyết thành Tây Thiên công phường lòng đất, kia bí ẩn trong động đá vôi người áo bào cho đeo đồ vật, giống nhau như lúc. Không cần huyết khô chân nhân lại làm bất kỳ động tác gì, trên mặt nạ từng đạo quang ảnh dâng lên mà ra, lăng không xen lẫn, trong nháy mắt ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một mảnh hơn một xích vuông màn ánh sáng màu bạc. Màn sáng phía trên, từng hàng chữ viết rõ ràng hiện hiện, huyết hà lệnh huyền tự thất phẩm mục tiêu, Trần Vân Tiềm thân phận, Lê Quốc, Phượng Lâm Cốc Trần gia, Tiềm Long Sơn sơn chủ tu vi, trúc cơ sơ kỳ, nghi là chuyển tu chi thân, hoặc thân phụ dị bảo, chiến tích, luyện khí kỳ diệt sát mấy trăm đê giai thú nhân, vạn thú bí cảnh. Trúc cơ đại điện cách nói truyền đạo, dẫn động nhiều người phá cảnh, nghi cố thần dị chuyển thừa thời hạn, nửa năm yêu cầu, ít ra kết đan trùng kỳ tu vi mới có thể xác nhận nhiệm vụ, tận lực thu hoạch mục tiêu bí mật, cơ duyên ban thưởng, tam giai thượng phẩm huyết hà đan một cái màn sáng phía dưới, còn có mấy tấm rất có lực trùng kích động thái cắt hình, một thanh niên tu sĩ đạp gió lăng không cao ngạo dáng người. Tiềm Long Sơn trên vạn người nghe đạo long trọng cảnh tượng, cùng mục tiêu vị trí đánh dấu, Lê Quốc Phượng Lâm Cốc Tiềm Long Sơn. Lê Quốc, Phượng Lâm Cốc huyết khô chân nhân khô khốc thanh âm khàn khàn như là giấy giáp ma sát, tại tĩnh mịch trong động phủ thâm thẳm vang lên. Làm đất này tên ánh vào hắn con ngươi màu đỏ ngầm lúc, cái kia song tiểu tùy tay lại đống nhiên kéo căng, bóp đốt ngón tay khanh khách rung động. Lê Quốc, Phượng Lâm Cốc, cái tên này trong nháy mắt đem hắn chôn sâu đáy lòng, cơ hồ bị mấy ngày liền huyết chiến hòa tan mà có chút lãng quên ký ức, hung hăng câu đi ra. Màn sáng bên trên vậy đại biểu nhiệm vụ mục tiêu thanh niên hình ảnh, trong mắt hắn bật mèo, mơ hồ, cuối cùng lại quỷ dị cùng sám đầu lâu lúc trước từ Lê Quốc trở về lúc, truyền về hình tượng trùng điệp cùng một chỗ, kia bên hồ nhỏ, ánh trăng hạ, đệ tử cùng Ngự Thú Tông người lại chiến. Kia đệ tử rõ ràng đã tê ra hắn ban cho bảo mệnh át chủ bài, cũng đã quét ngang tất cả, nhưng vì sao cuối cùng lại thần hồn câu diệt? Chỗ kia hồ nhỏ, phương viên gần nghìn dặm lớn nhất tu tiên thế lực, chính là cái này Phượng Lâm Cốc. Đúng rồi, sáng cô lâu trước khi rời đi, liếc nhìn qua một vòng trung quanh cảnh tượng. Lúc ấy thật có cái nút ở phía xa, dò ra nửa cái đầu tại ngắm nhìn con chuột nhỏ sâu kiến. Rõ ràng chính là cái này gọi Trần Vân tiêm nhiệm vụ mục tiêu. Hắn còn tưởng rằng đệ tử là chết tại về sau một ít không biết tồn tại trong tay. Nhưng giờ phút này, một cố không hiểu trực giác xông lên trong lòng của hắn. Đệ tử của hắn tuyệt đối là chết tại nơi này cái gọi Trần Vân tiềm sâu kiến bọn chuột nhắt trong tay. Chỉ là một cái Lê Quốc tiểu gia tộc, một cái trúc cơ sơ kỳ, 2 năm trúc cơ, luyện khí giết thú nhân, truyền đạo dẫn phá cảnh. Ha ha, tốt một cái hư hư thực thực truyền tu, tốt một cái thân phụ dị bảo. Huyết khô chân nhân trầm thấp cười, tiếng cười khàn giọng, hắn trong nháy mắt liền đã xác định, cái này khắp nơi lộ ra quỷ dị Trần Vân tiềm, tuyệt đối cùng hắn đệ tử Ly Kỳ tử vong thoát không khỏi liên quan. Hắn tuy nói không lên đối đệ tử có cảm tình bao sâu, nhưng giết đệ tử của hắn chính là đánh hắn mặt. Lúc đầu theo kế hoạch, trăm năm cướp bóc sớm đã bắt đầu, hắn muốn nên đã đi tới Lê Quốc, có lẽ đã đem cái này sâu kiến mạnh mẽ bóc chết, giải quyết xong đoạn nhân quả này. Hiện tại cũng không muộn. Đặc biệt là màn sáng bên trên kia có quan hệ ban thưởng tin tức, càng là hoàn toàn đốt lên trong mắt của hắn vốn là cháy hừng hực huyết sắc hỏa diễm, tam giai thượng phẩm huyết hà đan. Chuyện này đối với bất kỳ tu luyện huyết đạo công pháp chân đan tu sĩ mà nói, đều là tha thiết ước mơ chí bảo. Đan này ẩn chứa một tia tổ long sơn trung cổ lão huyết sông bản nguyên tinh túy cùng mênh mông huyết sát chi khí, là cấu trúc huyết đạo chân đan trận vực trọng yếu nhất, mấu chốt nhất tài nguyên. Hắn ngưng kết chân đan, miễn cưỡng đạt tới trung phẩm thực đan cấp độ, cấu trúc chân đan trận vực cực kỳ gian nan. Như có thể được tới cái này mai tam giai thượng phẩm huyết hà đan, đủ để cho hắn ngưng tụ huyết đạo trận vực sát suất thành công cao 5 thành trở lên. Giá trị sẽ để cho bất kỳ đi huyết đạo, ma đạo, ngự thú nói, cùng luyện thể nói kết đan chân nhân đều điên cuồng. Phần thưởng này cũng giống như là vì hắn huyết khô lượng thân định chế đồng dạng. Sát ý cùng ý mừng sẽ lẫn, hóa thành dục niệm triều dâng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đạo phủ, liền trong không khí mùi máu tươi đều tựa hồ bị tách ra. Thiên ý, ý trời ạ. Huyết khô chân nhân trên mặt cơ bắp bặm mẻo, kéo ra một cái làm cho người sợn hết cả gai ốc nụ cười, nên ngươi chết bởi bản tọa chi thủ. Giết chi đến đan, tiện thể chấm dứt nhân quả. Nhiệm vụ này nhất định phải tiếp. Hắn không có lại có do dự chút nào. Trong mắt huyết quang tăng gọn, đem một cỗ mang theo đặc biệt thần hồn là cấn bản mệnh đan nguyên, hung hăng rót vào như cũ bám vào tại trên mặt hắn huyết hà mặt nạ bên trong. Ông, huyết hà mặt nạ kịch liệt rung động. Lúc ních không nghỉ mặt nạ quang mang lưu chuyển biến sắc, một đạo nhỏ không thể thấy, lại đủ để bị huyết hà điện khí linh cảm giác đến hư vô chỉ tuyến, trong nháy mắt xuyên tấu hư không, tới thành lập liên kết. Nhiệm vụ xác nhận. Xác nhận thanh âm, giống như cựu thiên tri thượng tồn tại đang thấp giọng khẽ nói, Đông Nam khu bính thân thứ 3.005 một số 4, xác nhận huyết hà bảng huyền tự thất phẩm Trần Vân tiềm chi nhiệm vụ khiến, phải chăng xác định? Vâng, đã xác định. Cái này tin tức lẫn nhau, ước vạn vạn bên trong cùng nhiều lần chung bước, là dính đến thời không quy tắc cấp độ lực lượng. Đương nhiên, vẹn vẹn kết đan trung kỳ huyết khô chân nhân, không cách nào cảm giác được trong đó huyền ảo, nhưng lại không trở ngại hắn mỗi lần cảm thụ lúc rung động. Hắn huyết hồng đồng tử dường như đã xuyên thấu vết đá, tại thời khắc này vượt qua vô tận không gian, một mực khóa chặt Lê Quốc Phượng Lâm Cốc phương hướng. Trần Vân Tiềm, Tiềm Long Sơn, chuẩn bị kỹ càng trở thành bản tọa cấu trúc huyết hà trận vực đá đặt chân sao? Kiệt kiệt kiệt. Một mực lơ lửng ở bên người hắn sám đầu lâu đột nhiên phát ra chói tai nhức óc sắc lạnh, khẽ khẽ cười quá dị. Nó là cảm ứng được chủ nhân sắc ý, tiện thể lấy đối kia vô cùng mỹ vị mục tiêu tràn đầy khát vọng. Huyết khô chân nhân chậm rãi đứng người lên, tùy ý kia cuồng tiếu đầu lâu còn quân chính mình giữ tợn bay múa. Tiềm Long đại điển đã qua đi gần nguyện, trong khoảng thời gian này Trần Tiềm phần lớn thời gian tu luyện đều dùng tại luyện thể bên trên. Tại sát thái quả, Huyền Vũ luyện thể cao cùng mạnh lá gan dịch cái này ba loại linh vật, ba thứ kết hợp cộng đồng phụ trợ hạng, Trần Tiềm gan rèn luyện cực kỳ thông thuận, sắp hoàn thành. Nhưng cho dù rèn luyện hoàn thành, cũng không phải là ngũ hành luân chuyển công tầng thứ 2 coi như lại thành, còn cần hoàn toàn mới gan cùng toàn bộ thân thể hoàn mỹ dung hợp mới được. Cái này quá trình dung hợp, nhanh thì mấy tháng, chậm thì 1-2 trở, còn cần Trần Tiềm tại luyện thể bên trên tiến hành mài nước công phu giống như rèn luyện, nhường thân thể không ngừng tiến hành cấp độ sâu tiến hóa mới được. Cái này cần từ từ sẽ đến, mỗi ngày vận chuyển ngũ hành luân chuyển công mấy chu thiên, vừa phải kích thích thân thể là được, không cần phải đầu nhập nhiều ít tinh lực. Nếu có liên tục không ngừng sắt thai quả cung ứng, quá trình này có thể tăng tốc rất nhiều lần, nhưng bây giờ quả dùng gần hết rồi, Thanh Dương Hồ đấy đã không có, muốn mua sắm tạm thời cũng không có con đường. Còn có một cái phương thức có thể tăng tốc tiến trình, cái kia chính là tìm kiếm được thích hợp sát khí nguyên, vận dụng sát khí đoán thể công rèn luyện thân thể, cũng có thể nhanh rất nhiều. Muốn tìm sát khí nguyên, nhất định phải rời nhà ra ngoài, Trần Tiềm trong tay cũng là nắm giữ mấy chỗ có thể cung cấp tìm kiếm vị trí. Nhưng hắn nhưng lại không muốn ra ngoài, bởi vì hắn có thể tiếp tục tăng tiến tu vi, tăng lên thần thông phương thức còn có rất nhiều, không hề chỉ tại luyện thể một đạo bên trên. Hắn tại pháp lực tinh tiến không gian bên trên còn rất lớn, hơn nữa, thần hồn cảnh giới bên trên cũng tới đột phá thứ 5 cực quan cầu. Một khi đạt thành, chẳng khác nào tại thần hồn bên trên đạt đến tấn cấp kết đan tiêu chuẩn, cho nên một bước này rất khó. Nếu như không có thần hồn công pháp phụ trợ, kia lại là một hạng cần mài nước công phu, trường kỳ tích lũy mới có hy vọng đạt thành thành tựu. Cho nên, Trần Tiềm chuẩn bị sau đó phải tại thần hồn trên việc tu luyện nhiều hơn nghiên cứu, tranh thủ sớm ngày đem Huyền Âm luyện thần quyết tầng thứ 2 thôi diễn đi ra. Mặt khác, đến tiếp sau rèn luyện 3 cái tạm phụ chuyên môn linh dược, tại trong tài liệu, hắn cũng cơ bản góp nhặt 7-8 phần. Luyện đan luyện dược là trọng yếu nhất tu tiên kỹ nghệ một trong, hắn cũng nghĩ chăm chú tu tập, không thể tổng đi cầu giúp đỡ người khác. Có mệnh luân giới phụ trợ, hắn tu tập bất kỳ tu tiên kỹ nghệ đều có thể làm ít công to, không chăm chú khai quật chính mình tiềm lực của phương diện này, thật sự là hưởng công cường đại như vậy hắc. Bất quá cái này cũng không thể trách hắn, Trần Tiềm tu luyện đến nay mới hơn 2 năm, cho dù tăng thêm mệnh luân giới thời gian tăng thêm, cũng không đến 5 năm. Có thể lấy được bây giờ thành tựu như vậy, cũng coi là Trần Tiềm có chút chăm chỉ kết quả. Giờ phút này, kết thúc hôm nay tu luyện, Trần Tiềm con mắt vừa mở ra, liền gặp được tiểu nhân như hoa gương mặt xinh đẹp. Nơi này là Thái Cực Phong, bởi vì có tiểu Thái Cực sinh trưởng nơi này, một hệ linh cơ hùng hậu, đối với hắn rèn luyện gan chỗ tốt cực lớn. Cho nên, trong khoảng thời gian này Trần Tiềm trên cơ bản đều tại đây tu hành. "Công tử, hôm nay tu luyện kết thúc rồi sao?" Tiểu nhân trong tay bưng lấy Trần Tiềm quần áo, cười nói tự nhiên mà hỏi. "Ừm, kết thúc." Trần Tiềm gật đầu, xôi hai tay. Bởi vì muốn sử dụng Huyền Vũ luyện thể cao, cho nên hắn thân trên toàn bộ màu đỏ, như là pho tượng đại sư tỉ mỉ khắc họa đi ra thân thể đường cong, thể hiện ra cực kỳ khiếp người giống được mị lực. Tiểu nhân lại là nhắm mắt làm ngơ, chỉ là êm ái phục thị Trần Tiềm mặc xong quần áo. Tâm trí của nàng, bởi vì trăm năm trước bi thảm tao ngộ, so bình thường tiểu cô nương ra là thành thục không ít, nhưng ở chuyện nam nữ bên trên, lại giống như giấy trắng, căn bản liền sẽ không có bất kỳ khác thường gì ý niệm. Mặc thỏa đáng, Trần Tiềm lại cùng tiểu nhân nghiên cứu thảo luận lên thần thức công pháp thôi diễn. Chủ tớ hai người có đều cảm giác, cái này Huyền Âm luyện thần quyết tầng thứ 2 công pháp cuối cùng hoàn thành, chỉ kém lâm môn một cước, khả năng còn kém một cái đột nhiên thông suốt thời cơ. Nhưng cái này thời cơ, nhưng lại là khó tin cậy nhất, thường thường muốn mong mà không được. Mượn nhờ mệnh luân giới đến thôi diễn công pháp, từng môn công pháp đều trực chỉ tu hành đại đạo. Nhưng bây giờ còn chưa tấn cấp tới hàng ngàn tiểu thế giới mệnh luân giới, tương đối hoàn thiện chỉ có ngũ hành quy tắc. Tại linh hồn trên quy tắc, phần lớn là giải rác, vỡ vụn, không thành thể hệ, vì vậy cái này Huyền Âm luyện thần quyết tầng thứ 2 công pháp, thôi diễn độ khó mới có thể to lớn như thế. Chín bạn. Hắc hắc, ta đủ. Lại đủ. Lệnh nghi muội muội tình thế rất vượng a. Ưm ưm Trần Tiềm rời đi mệnh luân giới, vừa mới bước vào Tiềm Long cư hậu viện, bên hai liền chuyển đến náo nhiệt như vậy một phen đối thoại. Trần Tiềm trong đầu đột nhiên hiện lên kiếp trước siêu yêu một vị nào đó hài kịch đại sư tác phẩm hình tượng, phòng khách riêng bên trong, mấy chương gỗ tử đàn bàn lớn như là chiến trận giống như gặt ra, mỗi cái bàn bốn phía đều ngồi vây quanh lấy giang nam đại tài tử những cái kia phong hoa tuyệt đại. Không, nên nói là diện mục dữ tợn phu nhân. Các nàng châm vòng nghiêm loạn, tóc mây nửa tán, từng cái mày liễu dựng thẳng, mắt hạnh trợn lên, có ít người thậm chí một chân giẫm băng ghế, kích động đứng thẳng mà lên, tiểu tử phun nước miếng tung bay. Các nàng hoặc bởi vì kích động mà đỏ lên, hoặc bởi vì thua bài mà xanh xám, ngón tay trắng nõn tại bàn đánh bài bên trên tung bay, nhanh đến mức cơ hồ mang ra tan ảnh. Đục, ăn, cống, cùng. Thuần một sắc một con rồng, ha ha ha, mau đưa tiền mau đưa tiền. Nhanh, chấm rãi. Ngươi tấm kia bài là nơi nào sở? Ta nhìn ngươi chụp bài. Đánh rắm. Lao nương cần phải trộm. Ngươi hẳn là thua không nổi. Nhanh ngồi ba nhà. Sắc nhọn giọng nữ, vỗ bàn tiếng vang, quân bài tiếng va chạm giòn giã, tiền bạc bỏ trên bàn tiếng len keng, còn có hưng phấn thét lên cùng thua bài tiêu rên, các loại thanh âm như là đun sôi nước, trong đại sảnh lăn lộn, gào thét, nổ tung. Trong không khí tràn ngập một loại gần như điên cuồng, Trần Trùy thắng bại muốn. Tốt một bộ náo nhiệt ồn ào nhân gian sòng bạc. Trần Tiềm nhịn không được cười lên. Xem ra là thôi diễn thần thức công pháp, đẩy ra ma bệnh. Theo hắn thần hồn chi lực ngày càng lớn mạnh, bất kể là kiếp trước, vẫn là kiếp này, chỉ cần là trải qua chuyện, hắn chỉ cần hơi hơi hồi tưởng một chút, liền có thể rõ ràng trước mắt. Trần Tiềm đi vào nội viện phòng khách riêng bên trong, quả nhiên gặp được như là trong trí nhớ cảnh tượng tương tự. Nhưng khác biệt chính là, đang đánh bại các nữ nhân, động tác văn nhã, nói chuyện khiêm tốn, mặc dù cảm xúc cũng coi như tăng gọn, nhưng không có cái gì thắng bại dụng niệm, càng nhiều hơn chính là đối mới lại trò chơi nhỏ lòng hiếu kỳ. Cảnh tượng này người sáng lập, tự nhiên là xuyên qua nhân sĩ Trần Huyền Tôn Trần đại nhân. Ngoại trừ mặt trược, còn có đấu địa chủ. Chỉ có điều, dường như mặt trược càng được hâm nên. Ở phương thế giới này đã sinh hoạt siêu 20 năm, Trần Tiềm cảm giác sâu sắc giới này tại giải trí, tiêu khiển phương diện thiếu thốn. Hắn trừ vị thê thiếp bọn thị nữ, bình thường sinh hoạt chính là tu luyện, nuôi trẻ, xử lý tộc vụ, thưởng trà tự thoại, cộng thêm ngẫu nhiên du sơn ngắm cảnh mà thôi, tại giải trí tiêu khiển phương diện, quả thực có thể xưng là trống rỗng. Đương nhiên, cơ hồ mỗi nữ nhân đều có chính mình hứng thú yêu thích, tỉ như Trần Vân Hy đánh đàn soạn, Tiền Ngọc tranh bút mực màu vẽ chờ một chút. Tại tu hành chính mình tương đối am hiểu kỹ nghệ phương diện, cũng là rất có niềm vui thú. Nhưng những này đều chỉ là người tiến hành hoạt động, vừa vặn thiếu khuyết tập thể hỗ động giải trí phương thức. Cứ thế mãi, không chỉ có trên sinh hoạt hơi có vẻ đơn điệu, hơn nữa theo các nữ nhân tu vi càng cao, bế quan thời gian cũng biết càng lâu, khả năng tương lai tình cảm của các nàng sẽ càng lúc càng mở nhạt mạc. Trần Tiềm cân nhắc tới những này, cho nên đặc biệt bỏ ra nửa ngày, chuyên môn chế tạo ra mấy bộ mạt trược cùng bài bộ kệ, cũng dạy cho trừ nữ đơn giản quy tắc cùng cách chơi. Tu tiên giả thần hồn hiển hóa về sau, không chỉ có linh tính tăng nhiều, đầu não vận chuyển tốc độ cũng biết càng lúc càng nhanh. Những này trò chơi nhỏ, cơ hồ không đến một lát, các nữ nhân liền nắm giữ cực kỳ thuần thục. cho dù là cậu thả phong mặt mạn, chỉ cần hơi hơi chú ý một chút, cũng có thể trong nháy mắt đem mấy chục tấm bài tính toán rõ rõ ràng ràng. Cho nên những này trò chơi nhỏ, hoàn toàn không cách nào khiến tu tiên giả trầm mê trong đó. Nếu như không có thắng bại muốn, cũng liền bèn bèn chơi cái náo nhiệt, nhiều hơn một loại gặp nhau khai thông nhẹ nhõm phương thức mà thôi. Chương 249, Hiên Ngang Sở Lệnh Nghi. Chương 249, Hiên Ngang Sở Lệnh Nghi ngồi vây quanh đánh bài chúng nữ, theo thứ tự là Trần Vân Hy, Phong Mạn Mạn, Tiền Ngọc Tranh cùng Sở Lệnh Nghi. Từ vừa mới đối thoại đến xem, hiện tại Sở Lệnh Nghi vận may rất tốt. Hàn Đấu Vi cùng Triệu Kinh Nghê đang đứng ở bên cạnh quan chiến, mà Liệu Yên cùng Tết Tuyết lại được vừa đưa chút linh trà cùng linh quả đi lên. Phu quân, công tử. Trần Tiêm vừa tiến đến, chư nữ lập tức liền phát hiện, lập tức ngừng trò chơi, đứng dậy tiến lên đón. Các ngươi tiếp tục chơi a, không cần phải để ý đến ta. Trần Tiêm tiến lên dắt Vân Hy cùng Mạn Mạn tay, lôi kéo các nàng trở lại bàn đánh bài bên cạnh, cười nói. Chúng nữ nói cười yến yến gật đầu, ván bài lại bắt đầu lại từ đầu. Trần Tiêm ngay tại bên cạnh mỉm cười quan chiến, thỉnh thoảng cùng các nữ nhân đáp một hai câu, tâm sự việc nhà. Mấy ngày nay cảm giác như thế nào? Có hay không khẩu vị? Trần Tiêm đối Trần Vân Hy hỏi, vẻ mặt lo lắng. Ba ống Trần Vân Hy một bên đánh võ bên trong bài, một cái tay khác thì bớt nhẹ một chút bụng dưới, một mặt mỉm cười hạnh phúc nói, cảm giác rất tốt, khẩu vị cùng trước đó không có gì khác biệt. Trần Tiêm hỏi như thế lời nói, tự nhiên là bởi vì Trần Vân Hy lại mang thai. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực an ổn ở tại Tiềm Long Sơn, cũng không đi ra ngoài. Lại tính cả mệnh luân giới bên trong thời gian tăng thêm, hợp lại cũng có mấy tháng. Ngày ngày cày cấy không ngừng, cho dù là Trần Vân Hy tu vi đã tăng lên tới luyện khí hậu kỳ, mang thai không dễ, cũng chung quy là lại mang thai. Không chỉ có là nàng, Thanh Mạn cùng Tử Giao cũng lần nữa liên tiếp mang thai thành công. Không lâu sau đó, cái này tiểu gia lại đem nên đón một đợt hải tử triều. Cấp thấp tu sĩ mặc dù còn không thể tích gốc, nhưng ở ẩm thực bên trên bình thường đều tương đối tùy tâm sử dụng, cũng không phải là mỗi ngày đều muốn ăn đồ vật. Nhưng tam nữ mang thai về sau, Trần Tiềm liền hạ tử mệnh lệnh muốn các nàng về mặt tu luyện chậm dần tiết tấu, mỗi ngày đều nhất định phải đúng hạn ẩm thực, bảo dưỡng tốt thân thể. Tam nữ tự nhiên cũng đều nghe lời, phối hợp, dù sao hiện tại các nàng ăn mỗi một hạt linh cốc đều sẽ trở thành bọn nhỏ chất dinh dưỡng. Cứ như vậy nhẹ nhõm vui sướng qua sau gần nửa canh giờ, Trần Tiềm mới đứng dậy rời đi. Ấu Vi tỷ, ngươi tới chơi một chơi, đừng cứ mãi nhìn xem. Sở Lệnh Nghi thấy phu quân rời đi, thật to trong mắt cục cục linh lợi nhất chuyển, cũng đứng dậy, giữ chặt bên cạnh Hàn Ấu Vi nói. Cái gì đó, ta lại không quá sẽ. Hàn Ấu Vi vốn là đối mặt trước không quá cảm thấy hứng thú, nhưng nàng cùng Sở Lệnh Nghi chơi tốt, hai người thường xuyên kết bạn ở chung. Cho nên hôm nay tu luyện vừa mới kết thúc, liền bị Sở Lệnh Nghi kéo tới chơi. Nhưng nàng vẫn là càng quen thuộc ở một bên nhìn xem, đối với mình vào tay không có quá lớn dục vọng. Chơi nhiều một chơi, liền biết đi. Sở Lệnh Nghi không nói lời gì đưa nàng theo trên đế, ngươi bồi tiếp các tỷ tỷ chơi một hồi, ta muốn thỉnh giáo phu quân một chút công pháp bên trên vấn đề, có được hay không vậy? Tốt a. Hàn Đấu Vi bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận bộ này gánh nặng. Trần Tiêm vừa đi ra phòng khách riêng, còn chưa đi xa, Sở Lệnh Nghi cô gái nhỏ này liền lanh lợi đuổi theo, nào vào trong ngực của hắn. Trần Tiêm cưng chiều tiếp được, bóp bóp nàng trong trắng lộ hồng, non mềm đánh tay gương mặt, cười nói, sao không chơi? Sở Lệnh Nghi hồn nhiên địa đạo, chơi có một hồi, muốn bồi bồi phu quân có thời gian không? Tiểu Sở Nhi muốn phu quân bồi, phu quân liền có. Vậy liền theo thiếp thân đến. Dứt lời, Sở Lệnh Nghi cười duyên giữ chặt Trần Tiềm, hướng nàng tiểu viện đi đến. Trần Tiềm vừa mới hoàn thành luyện thể, vốn là muốn đi chung quanh một chút, suy nghĩ một chút như thế nào tăng cường tại luyện đan kỹ nghệ phương diện tu hành, ngược không có gì muốn đi mục đích. Đã tiểu nương tử mời, vậy dĩ nhiên là vui vẻ cùng nhau tử. Cái này một tháng kế tiếp, hắn cùng 6 vị tân tấn tiểu lão bà đều thường xuyên làm bạn, cũng coi là sơ bộ đạt thành chức thành thân sau yêu đương tư tưởng. Hắn cùng các nàng lẫn nhau ở giữa cảm giác, sớm đã cùng lúc đầu thời điểm rất là khác biệt, ở chung lên đã là nhẹ nhõm tùy ý nhiều. Mặc dù hắn đối bất kỳ một cái nào tiểu nương tử đều là đối xử như nhau, nhưng nếu là bàn về cùng cái nào ở chung lên nhất thư giãn thích ý, vẫn là phải thủ đẩy dương quang sáng sủa, hồn nhiên đáng yêu Sở Lệnh Nghi. Tiềm Long cư rất lớn. Nơi này nguyên là Ngô gia gia tộc nghị sự đại đường kiêm tộc nhân hội nghị chi địa, bây giờ lại vẹn vẹn cư ngụ Trần Tiềm một cái tiểu gia đình thành viên. Cho dù thê thiếp của hắn cùng tứ đại thị nữ, mỗi nữ nhân đều phân phối độc lập biệt lạc, lại thiết lập không ít công cộng hoạt động nơi trốn, bao quát lớn nhỏ phòng lớn, vườn hoa, thủy tạ, lầu các chờ một chút, nhưng vẫn có rất nhiều nơi không có lợi dụng bên trên. Hai người đi được cũng không vội vã, trên đường đi hoan thanh tiểu ngữ, một hồi lâu mới đi đến Sở Lệnh Nghi trong sân. Nơi này ngoại trừ ở phân phối cho nàng sai sử hai cái tỷ nữ bên ngoài, còn có nàng của hồi một tới, từ nhỏ đến lớn tiếp thân nha hoàn, nhỏ Lô Nhi. Cái này tiểu nha hoàn dáng dấp rất là dấu hiệu, mượt mà rất đáng yêu, nhưng tính tình lại là kiểu kiểu sợ hãi. Cũng là cùng Sở Lệnh Nghi tính cách rất là bổ sung. Đây là cái rất thú vị hiện tượng. Sở Lệnh Nghi sáng sủa hào phóng, nhưng nha hoàn của nàng liền rất là thẹn thùng điềm tĩnh. Mà chân chính tính tình nhu nhược Tôn Tuyết Lạc, nàng tiếp thân nha hoàn liền rất là đánh đá, một cú quả ớt nhỏ hương vị. Sở Lệnh Nghi lôi kéo Trần Tiềm đi vào trong tiểu viện sảnh, vẫy lui tiến lên đây phục vụ nhỏ Lô Nhi cùng hai cái tỷ nữ. "Phu quân, ta cảm giác luyện thể có thể tấn cấp tới nhất giai trung kỳ." Sở Lệnh Nghi hưng phấn nói, "Cho nên mời ngươi tới giúp ta một chút sức lực." "A, nhanh như vậy?" Trần Tiềm vừa mới cũng không có cố ý đi thăm dò nhìn Sở Lệnh Nghi tu vi tình huống, nghe vậy cũng là có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Cô gái nhỏ này luyện thể thiên phú, quả thực bất phàm. Nàng cùng cái khác tiểu nương tử nhóm như thế, trước đó cũng chưa có tiếp xúc qua luyện thể công pháp, đều là lần đầu tiên tu hành. Mấy người đồng thời bắt đầu tu hành băng cơ ngọc cốt công, nhưng là Sở Lệnh Nghi tiến cảnh cực nhanh, mấy ngày thời gian liền đột phá tới nhất giai sơ kỳ. Hiện tại, bất quá lại là 20 ngày tới công phu, liền đi tới tấn cấp quan khẩu. Ta xem một chút. Trần Tiêm cười đậu vào tiểu Sở Nhi mạch môn, pháp lực thần thức chậm rãi thăm dò vào. Lập tức, trạng huống thân thể của nàng không chỗ che thân, Trần Tiêm trong nháy mắt tất cả đều hiểu rõ. Không sai, ngươi thật là một cái trời sinh luyện thể hạt giống tốt, Trần Tiêm ha ha cười nói, quả thực chính là cử tạ thánh thể a. Cử tạ thánh thể? Sở Lệnh Nghi kỳ quái nói, đây là ý gì? Kỳ quái từ ngữ? Không có gì, ha ha, Trần Tiêm nhịn không được cười lên nói, chính là tán thưởng thể chất của ngươi, tại luyện thể một đạo bên trên, tu luyện làm ít công to ý tứ. Ừ mừng. Sở Lệnh Nghi cái đầu nhỏ điểm tựa như gà con mổ thóc, ta cũng cảm thấy bắt đầu luyện tốt thông thuận, thân thể càng ngày càng rắn chắc, khí lực cũng thay đổi lớn thật nhiều. Dứt lời, nàng còn giơ lên đường cong trôi chạy cánh tay, vô sự tự thông ngốn lượn thành hình cái vòng, tựa như biểu hiện ra khỏe đẹp cân đối động tác như thế. Tốt, vậy ta liền đến giúp bọn ta tiểu Sở Nhi một chút sức lực, để ngươi nhanh chóng vọt tới nhất giai trung kỳ cấp độ. Ừ mừng. Sở Lệnh Nghi vui vẻ nói, nhưng bỗng nhiên nàng xinh đẹp trên gương mặt liền nhanh chóng dâng lên hai mảnh hồng vân. Phu quân, ngươi trước xoay người sang chỗ khác. Sở Lệnh Nghi thanh âm bỗng nhiên thấp mấy cái độ, thần thái nhăn nhó nói rằng, "Ừm, vì sao?" Trần Tiêm nhất thời đầu không tỉnh ngộ đến, có chút không hiểu hỏi. "Đừng hỏi đi, ngươi chuyển qua đi." Sở Lệnh Nghi dậm chân. "Tốt tốt tốt." Trần Tiêm bất đắc dĩ, đành phải nghe lệnh. Trong lòng mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng hắn cũng sẽ không lợi dụng thần thức nhìn lén, nghĩ thầm hẳn là tiểu cô nương nhà nhỏ tình thu a, cũng vui vẻ phối hợp. Làm người đi, trọng yếu nhất chính là không muốn mất hứng. Một lúc lâu về sau, Trần Tiêm mới nghe được phía sau truyền đến tất tất thưa thất thanh âm. "Cô gái nhỏ này, đang làm cái gì đâu?" Trần Tiêm trong lòng thật có chút kiềm chế không được. "Tốt, phu quân, ngươi xoay người lại a." Rốt cục, mười mấy hơi thở sau lưng truyền đến Sở Lệnh Nghi hơi có chút thanh âm run rẩy, khiến cho Trần Tiêm cũng hơi khẩn trương lên, không biết rõ nha đầu này làm cái quỷ gì, làm cho thần bí như vậy. Hắn hít một hơi thật sâu, đầy cõi lòng mong đợi chậm rãi xoay người lại. Cảnh tượng trước mắt, nhường hắn hô hấp trong nháy mắt cứng lại. Sở Lệnh Nghi đứng trong phòng, da thịt trắng loáng tại nhu hòa linh ánh đèn chói hạ, hiện ra chân châu giống như con trạch. Tóc dài đen nhánh như thác nước rối tung tại mượt mà đầu vai, càng nổi bật lên cổ thon dài, xương vai xanh tinh xảo. Trên người nàng chỉ còn lại thiết thân, màu hồng cánh sen sắp theo lên cây ngọc lan nho nhỏ cái yếm cùng màu của lót, kia thân ngày bình thường lộ ra tư thế hiên ngang trang phục sớm đã rút đi, tàn mát ở một bên trên giường em. Thiếu nữ vừa mới phát dục thành quen thuộc đường cong là lướt, không có chút nào che lấp hiện ra ở Trần Tiêm trước mắt. Tinh tế lại ẩn chứa lực lượng vòng eo, bằng phẳng chặt chẽ bụng dưới, cùng kia có chút quy mô, tròn trịa ngạo nghệ ưỡn lên độ cong, tại cái yếm phát hoa hạ, hiện ra mê người hình dáng. Thon dài thẳng tắp hai chân trụm lại lấy, hơi có chút căng cứng, ngón chân thì bởi vì thẹn thùng cùng sàn nhà ý lạnh, mà có chút co giò. Gương mặt của nàng sớm đã đỏ đến như là chín muồi mật đào, lông mi thật dài như là bị hoảng sợ cánh bướm giống như run rẩy kịch liệt, căn bản không dám nhìn Trần Tiêm ánh mắt, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm mũi chân của mình. Hai tay vô ý thức vây quanh ở trước ngực, ý đồ che chắn thứ gì, nhưng này động tác ngược lại càng đột hiện kia phần ngây ngô lại tràn ngập sức sống mỹ hảo. Nàng tiểu xảo chóp mũi diện ra mồ hôi mịn, bộ ngực đầy đặn bởi vì thở hào hển mà kịch liệt chập trùng. Không khí dường như đông lại, chỉ có hai người càng ngày càng rõ ràng tiếng tim đập, tại yên tĩnh trong phòng thùng thùng rung động. Phu quân Sở Lệnh Nghi thanh âm mang theo rõ ràng thanh âm rung động, yếu ớt muội vo ve, cơ hồ bị tim đập của mình che lại. Ngươi không phải đã nói, đột phá lúc phải dùng huyền vũ luyện thể cao trực tiếp bôi lên tại trên da thịt. Sao? Nàng nâng lên to lớn dũng khí, cực nhanh dương mắt nhìn một chút Trần Tiêm, cặp kia trong ngày thường luôn luôn tràn ngập sức sống cùng rào hoạt trong mắt to, giờ phút này đựng đầy ngượng ngùng, khẩn trương, còn có vẻ mong đợi. Ta muốn nhanh lên mạnh lên, về sau khả năng giúp đỡ phu quân càng nhiều bận điệu. Cho nên nàng hít sâu một hơi, thanh âm hơi lớn một chút, cho nên mời phu quân giúp ta. Trần Tiêm chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, cảnh tượng trước mắt lực trùng kích thực sự quá mạnh. Thiếu nữ trước mắt là hắn danh chính ngôn thuận tiểu thiếp, thanh xuân xinh đẹp, tràn ngập sức sống, giờ phút này lại như thế thẳng thắn đem chính mình hiện ra ở trước mặt hắn. Kia phần thẹn thùng cùng lớn mật, không giữ lại chút nào kính dâng, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào tâm động thần giao. Hắn hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái, cưỡng ép đè xuống bước lên dục niệm cùng gia tốc nhịp tim. Hắn hiểu được, Sở Lệnh Nghi tâm tư xa không chỉ tại đột phá luyện thể, càng là tại dùng loại phương thức này, dũng cảm, trực tiếp vượt qua giữa bọn hắn tầng kia yêu đương xa mỏng. Khát vọng thực sự trở thành nữ nhân của hắn. Hắn chậm rãi tiến lên, bước chân rất nhẹ, ánh mắt lại biến vô cùng thâm thúy cùng dịu dàng, trong mắt nhiều một cố thuộc về nam nhân nóng bỏng cùng quý trọng. Nha đầu đốc. Trần Tiêm thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một loại khó tả tư tính. Hắn dừng ở Sở Lệnh Nghi trước người, vươn tay nhẹ nhàng xoa lên nàng nóng hổi trên gương mặt, dùng lòng bàn tay dịu dàng vuốt ve, gan to như vậy, quả thật là trong lòng ta tư thế hiên ngang tiểu Sở Nhi đâu. Động tác của hắn nhường Sở Lệnh Nghi toàn thân run lên, dường như bị dòng điện đánh trúng. Cảm nhận được đầu ngón tay hắn dịu dàng cùng kia phần không che giấu chút nào thưởng thức, trong nội tâm nàng ngượng ngùng cùng thần trương, ngược lại kỳ dị bình phục một chút, thay vào đó là một loại bị tiếp nhận, được sương tán ngọt ngào. Nàng nâng lên ngập nước mắt to, dũng cảm nên tiếp Trần Tiêm ánh mắt, lại không còn trốn tránh, chỉ có thâm tình cùng kiên định, kia phu quân thích không. Hơn nữa thanh âm của nàng lần nữa thấp xuống đi, mang theo đậm đến tan không ra tình ý, ta cũng nghĩ, sớm một chút, thực sự trở thành phu quân người. Câu nói này, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, khơi dậy Trần Tiêm trong lòng vô hạn thương tiếc chi tình, nữ hài nhi đều như thế dũng cảm, hắn há có thể lùi bước. Tốt. Trần Tiêm thanh âm càng thêm nhu hòa, mang theo trịnh trọng hứa hẹn chi ý, ta tiểu Sở Nhi như thế dũng cảm, phu quân sao lại cô phụ lần này tâm ý. Hắn không do dự nữa, ngón tay từ gò má nàng trượt xuống, nhẹ nhàng rơi vào nàng đầu vai, giải khai cây kia duy trì lấy cái yếm tinh tế dây lụa. Màu hồng cánh sen sắc vải vóc lặng yên trượt xuống, tại sở lệnh nghi trầm thấp tiếng kinh hô bên trong, kia chưa hề gặp người, tuyết trắng sung mãn mỹ hảo hoàn toàn triển lộ trong không khí. Sở lệnh nghi thân thể trong nháy mắt kéo căng, như là kéo đầy dây cùng, ngượng ngùng đến cơ hồ muốn ngất đi, lại dáng chống đỡ không có chỗ tránh, chỉ là đóng chặt lại ánh mắt, lông mi thật dài như là lá rụng trong gió giống như đang run rẩy. "Đừng sợ." Trần Tiêm thanh âm mang theo trấn an lòng người ma lực, hắn túi người, ấm áp cánh môi nhẹ nhàng rơi vào nàng quang khiết cái trán, sau đó là run rẩy mí mắt, ngạo nghễ ưỡn lên trong mũi. Cuối cùng, mang theo không cho kháng cự dịu dàng, phục chiếm hữu nàng bởi vì khẩn trương mà có chút phát lạnh cánh môi. "Nô." Sở lệnh nghi tất cả giác quan dường như tại thời khắc này nổ tung. Trần Tiêm khí tức đưa nàng bao khỏa, trên môi xúc cảm mềm mại mà nóng rực, mang theo một loại nàng chưa hề thể nghiệm qua, làm cho người mê muội ma lực. Nàng bụng về đáp lại, lạng quạng mở ra hàm răng, tùy ý hắn lửa nóng lưỡi dịu dàng thăm dò vào, cùng nàng cái lưỡi dây dưa cùng múa. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác tê dại từ giữa răng môi lan tràn ra, cấp tốc quét sạch toàn thân, nhường nàng tứ chi như nhũn ra, chỉ có thể bản năng duỗi ra hai tay, chăm chú vây quanh ở Trần Tiêm eo, dường như rơi xuống nước lúc leo lên ở duy nhất gỗ nổi. Nụ hôn này, dài dằng dặc mà triền miên, mang theo vô tận thăm dò cùng thương tiếc. Trần Tiêm tay cũng không có nhàn rỗi, một cánh tay vững vàng nâng nàng như nhũn ra thân thể, một cái tay khác thì êm ái mơn trớn nàng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ lưng, gây nên nàng trận trận mẫn cảm run rẩy, cảm thụ được kia phần kinh người có dãn cùng sức sống thanh xuân. Sở lệnh nghi sớm đã ngượng ngùng đến đứng không vững, cảm giác toàn thân đều dường như giấy lên liệt diễm đồng dạng. Nàng đem mặt chôn thật sâu tiến Trần Tiêm lồng ngực, cảm thụ được hắn đồng dạng kịch liệt nhịp tim cùng nóng rực nhiệt độ cơ thể. Chương 250, mới neo điểm, con mới sinh, mới phát triển. Chương 250, mới neo điểm, con mới sinh, mới phát triển. Trần Tiêm đem Sở lệnh nghi nhẹ nhàng ôm lấy, đặt ở mềm mại trên giường. Tại thâm tình đang đối mặt, hai người ánh mắt cùng tình ý trung tan, thiếu nữ ngây thơ cùng tay chuyên nghiệp dịu dàng, lại là ngoại ý muốn hợp phách. Làm hai người tách ra thời điểm, tiểu Sở Nhi đã là thở gấp thở phì phò, tình ý giả dích. Trần Tiêm ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng, chỉ thấy thiếu nữ hai mắt nhắm chặt, lông mi run rẩy, ánh nắng chiều đỏ che mặt, hô hấp đều căng thẳng. Hắn mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu. Thiếu nữ đã không giữ lại chút nào bày ra. Hắn lấy ra kia hiện ra ôn nhuận quang trạch, mang theo kỳ dị mùi thuốc huyền vũ luyện thể cao. Lạnh buốt cao thể chạm đến Sở lệnh nghi nóng hổi ra thì lúc, nàng nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái nỉ non. Trần Tiêm bàn tay ẩn chứa tinh thuần pháp lực, đem dược cao tại nàng lưng, vòng eo, cánh tay, trên hai chân đều đặn bôi lên mở. Mỗi một lần nén, xoa nắn, đều vừa đúng dẫn dắt đến dược lực thẩm thấu nhập kinh mạch cùng huyết nhục bên trong, nhưng cũng không thể tránh né trêu chọc lấy. Dược lực bắt đầu phát huy tác dụng, một cô ôn hòa lại cường đại nhiệt lực từ nàng bôi lên dược cao các nơi huyệt vị bên trong dâng lên, cấp tốc chạy trốn hướng toàn thân. Sở lệnh nghi chỉ cảm thấy trong cơ thể phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt, cảm giác nóng rực nương theo lấy một loại lực lượng tràn đầy bành trướng cảm giác, nhường nàng nhịn không được gỡ nẹo thân thể, trong miệng phát ra khó nhịn nỉ non. "Ừm, phu quân, nóng quá." Lại thật to thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, đã có đối dược lực phản ứng, càng dần có liệu nguyên tình lửa. Trần Tiêm nhìn xem nàng động tình bộ dáng, trong mắt diễm hỏa càng rực. Hắn biết, thời cơ đột phá cùng tình cảm cộng minh đỉnh điểm, tại lúc này đã trùng hợp. Hắn không do dự, lập tức tiến vào kế tiếp giai đoạn. Hai người thẳng thắn gặp nhau. Thật lâu, Sở lệnh nghi trong lòng phức tạp khó tả, không lời nào có khả năng hình dung. Nàng là người của hắn, hoàn toàn, chân chân chính chính. Hai người liền như thế lặng lặng ôm nhau, nhường tâm cùng tâm đi cảm thụ lẫn nhau. Thật lâu sau, Sở lệnh nghi dần dần biến. Mỗi một lần giao lưu, đều là trước này chưa từng có. Huyền vũ luyện thể cao dược lực tại hai người quên mình triền miên bên trong, bị triệt để kích phát. Một cỗ tinh thuần nhiệt lưu tại Sở lệnh nghi thể nội lao nhanh lưu chuyển, cọ rửa kinh mạch của nàng, rèn luyện gân cốt của nàng. Nàng luyện thể tu vi đang kịch liệt thân thể phản ứng cùng tình dục đỉnh phong bên trong, nước chảy thành sông sông phá tầng kia hàng rào, tấn cấp nhất giai trung kỳ. Lực lượng của thân thể cảm giác trong nháy mắt tăng cường, da thịt phát ra càng thêm khỏe mạnh ánh nhuận quang trạch. Mà Trần Tiêm lại không có hoàn toàn đắm chìm trong dục niệm bên trong, mà là thừa cơ vận chuyển lên hợp tu pháp môn, mượn dùng tự thân khổng lồ tinh nguyên, bên mông pháp lực, đem Sở lệnh nghi đã tới gần đột phá cảnh giới pháp lực, cũng đẩy lên luyện khí trung kỳ cấp độ. Sở lệnh nghi cảm nhận được mênh mông lực lượng lưu chuyển khắp tứ chi của nàng bách hải, cuối cùng hội tụ ở nàng cái kia còn chưa từng mở ra tới thức hải chi địa. Cố lực lượng này gần một nửa rót vào thần hồn của nàng bên trong, mà đa số thì là vô cùng dịu dàng, vô cùng kiên nhẫn đang chậm rãi khai thác nàng thức hải, thần thức nó thân thần bí chỗ. Thân thể nàng đột nhiên kịch liệt co gắp, dường như linh hồn đều bị tia nóng hổi lực lượng đốt xuyên. Bàng bạc lực lượng nhường nàng dường như hóa thân thành nhất bản cựu thiên huyền vượng, mang theo ý thức của nàng ngao du tại thái hư bên trong. Nàng ôm chặt lấy trên người nam nhân, rất nhanh ý thức liền lâm vào trong hỗn độn. Tất cả cuối cùng dần dần bình tĩnh lại. Trần Tiêm cúi đầu, nhìn xem trong ngực như là mèo con giống như cuộn mình Sở lệnh nghi, trong lòng tràn đầy yêu thương. Lần này họ tu, Trần Tiêm được lợi cũng cực lớn, Sở lệnh nghi xác thực như là Trần Bân Ý Liễu nói như vậy, là trời sinh hỏa mạch. Ở trong quá trình này, hắn đồng dạng thu vào đến từ tiểu Sở Nhi chân quý quà tặng tạm thời vẫn chưa tới rèn luyện trái tim thời điểm, chỉ có thể đem cỗ này chân quý tinh khí phong tồn tại hắn tinh nguyên hải bên trong. Hắn hôn một cái tiểu Sở Nhi mồ hôi ở ngực thái dương, nói khẽ, hiện tại ta tiểu Sở Nhi chân chính thành ta tiểu kiều thê. Sở lệnh nghi mặc dù đã lâm vào thâm trầm trong một cảnh, lại dường như tại thời khắc này cũng cảm nhận được Trần Tiêm yêu thương, khoe miệng cong lên một vệt càng đẹp độ cong. Sở lệnh nghi mặc dù đã nặng nề thiết đi, nhưng Trần Tiêm lại không thể rời đi. Ngoại trừ vừa mới được đến người ta thân thể, cô gái nhỏ khẳng định rất mất cảm, cần hắn làm bạn bên ngoài. càng là bởi vì sở lệnh nghi pháp tu cảnh giới mới tấn cấp tới luyện khí tầng 4, thần hồn sơ hiển hóa, tự thân căn bản là bất lực mở thức hải, cái này cũng cần từ hắn đến chủ đạo. Quá trình này, tốt nhất vẫn là tại mệnh luân giới bên trong đến tiến hành, Trần Tiềm khả năng hoàn toàn đem nắm tốt, ngăn chặn bất kỳ phong hiểm. Đã thành chân chính vợ chồng, như vậy mệnh luân giới cũng hẳn là hướng cô gái nhỏ mở rộng. Nghĩ đến đây, Trần Tiềm dịu dàng ôm lấy sở lệnh nghi, tâm niệm vừa động, hai người liền biến mất tại trong phòng. Trước khi rời đi, hắn cũng không quên phát ra mê ly ba, nhường nhỏ Lô Nhi cùng hai cái tỷ nữ sẽ không sinh ra tiến vào trong phòng ý niệm, tránh khỏi bỗng nhiên biến mất, hù đến các nàng. Sở lệnh nghi cảm giác chính mình tựa hồ làm một cái dị thường ngọt ngào mộng đẹp. Trong động, nàng thực sự trở thành phu quân tiểu kiểu thê, cùng phu quân ân ái triền miên, khoái ý chi cực. Nguyên lai, trở thành nữ nhân chân chính, là như vậy cảm giác sao? Sở lệnh nghi ánh mắt vẫn đóng chặt, sợ mở ra đi sau hiện đây hết thảy bất quá là chính mình phán đoán. Bất quá, rất nhanh nàng liền đã nhận ra không thích hợp. Toàn thân cao thấp, tràn đầy vô tận lực lượng. Trong kinh mạch pháp lực giạt rào đang lưu động, cùng lúc trước so sánh, dường như bỗng nhiên hùng hậu gấp bội. Trong đầu ý thức vận chuyển tốc độ cực nhanh, một nháy mắt chuyển qua ý niệm, liền so trước đó mấy hơi ở giữa có khả năng suy nghĩ tổng hợp còn nhiều hơn. Ngưng thần tinh khí, tinh tế cảm ứng, sở lệnh nghi lập tức liền phát hiện, nàng đã có thể nhẹ nhõm thấy bên trong. Cái này còn không chỉ, thậm chí ngay cả thức hải cũng thành công mở ra, thần thức cũng ra đời. Cái này, thật chẳng lẽ chính là đang nằm mơ sao? Hôm qua cảnh giới của mình, rõ ràng chỉ có luyện khí tầng 3, đừng nói mở thức hải, sinh ra thần thức, ngay cả thần hồn đều không có hiển hóa thành công đâu. Đây rốt cuộc là thế nào? Hiện thực tình huống, trí nhớ mơ hồ cùng tu tiên thưởng thức, triển khai tam phương đại hội chiến, trong lúc nhất thời sở lệnh nghi sắc mặt không ngừng biến ảo, duy chỉ có đóng chặt hai con ngươi, vẫn không dám mở ra. Ha ha, nàng bên hai, đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng cười khẽ. Là phu quân. Sở lệnh nghi ngạc nhiên mở ra hai con ngươi, đập vào mi mắt, chính là tấm kia làm nàng hồn khiên mộng nhiều anh vị khuôn mặt. A phu quân. Ta vì cái gì? Sở lệnh nghi đứng dậy nào vào Trần Tiềm trong ngực, trong miệng lẩm bẩm đang muốn kể ra chính mình hoang mang lúc, nàng đột nhiên liền giật mình. Trần Tiềm tản ra khí tức, nhưng nàng cảm giác cực kỳ thoải mái dễ chịu, thần hồn hồi phục thanh minh. Trong đầu hiện ra rất nhiều tươi mới ký ức. Vừa mới trải qua tất cả, nàng đều nghĩ tới. Tu tiên giả hiển hóa thần hồn về sau, cơ bản nhất thu hoạch chính là đã gặp qua là không quên được. Chớ nói chi là, giờ phút này sở lệnh nghi liền thức hải cũng đã thành công mở ra. Phải biết, tại dưới tình huống bình thường, cái này cũng phải cần tiến giai tới luyện khí hậu kỳ, khả năng thực hiện. Sở lệnh nghi sở dĩ sẽ xuất hiện cùng loại nhỏ nhặt tình huống, chính là bởi vì trong thời gian ngắn thần hồn của nàng tăng lên quá lớn, ý thức nhận lấy cường lực xung kích bố trí. Mới tỉnh tới nàng, còn không cách nào khống chế quá mức khổng lồ hồn lực, dẫn đến đầu não hỗn loạn. Mà vừa rồi thì là Trần Tiềm thông qua mê ly ba, giúp nàng nhanh chóng làm theo hỗn loạn hồn lực, kiểm chế ý thức. Này mới khiến nàng nắm trong tay thần hồn quyền chủ đạo, cấp tốc làm rõ phân loạn ký ức. Hóa ra là ta mời phu quân giúp ta tu luyện, còn cùng phu quân thực sự trở thành một thể. Sở lệnh nghi nhớ tới tất cả, vừa thẹn đến không ngóc đầu lên được. Đúng lúc này, hậu chi hậu giác nàng mới phát hiện, bây giờ thân ở hoàn cảnh giống như căn bản không tại tiềm long cư bên trong, nàng tiểu viện trong phòng ngủ. Nơi này tựa như là một tòa cực kỳ xinh đẹp tinh xảo xa hoa khổng lồ tầm cung, cao cao mái vòm ít ra cách mặt đất có vài chục trượng, mà dưới thân đang có một cô ôn nhuận ấm áp chuyển đến, để cho người ta cực kỳ thoải mái dễ chịu. A, nguyên lai đúng là lớn như thế một trương đoan ngọc giường. Tốt. Trần Tiêm dịu dàng vuốt ve sở lệnh nghi mái tóc, tình huống nơi này ta đều sẽ nói cho ngươi biết, tiếp xuống ngươi liền chăm chú lĩnh hội ta chuyển cho ngươi bí thuật, mau chóng thích ứng thần hồn cùng thần thức lực lượng. Lúc đầu sở lệnh nghi còn có đầy mình lời nói muốn nói, một đống lớn nghi hoặc muốn hỏi, nhưng bị Trần Tiềm cái này dịu dàng lời nói an ủi phía dưới, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Phu quân nói phải, chờ thích ứng sau khi tấn cấp lực lượng mới, lại hỏi thăm cũng không muộn, ngược lại. Nghe phu quân lời nói, luôn luôn không sai. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, đối với Trần Tiềm triển lộ một nụ cười sáng lạn sau, liền nhắm mắt thích ứng lên tân sinh thần thức chi lực đến. Thần hồn bên trong, cũng không biết lúc nào, nhiều một thiên thần thức công pháp, huyền âm luyện thần quyết. Thấy sở lệnh nghi đã tiến vào bế quan trạng thái, Trần Tiềm không thích hợp lưu lại nữa, nếu không ngược lại sẽ ảnh hưởng đến nàng, liền bay người ra tập cung. Chỉ cần tại A Tạp giám sát biết huyền trong lĩnh vực, hoặc là tại Trần Tiềm thần thức phạm vi bên trong, dung hợp qua huyền hoàng chi khí chư vị thế thiếp, thị nữ, đều có thể tự hành khai thông mệnh luân giới thế giới ý chí, tự do ra vào giới vực. Nắm giữ thái sơ lệnh bài mấy vị huyền hậu, thậm chí có thể đem ngoại giới sinh linh đưa vào giới bên trong, chỉ có điều các nàng tùy tiện sẽ không làm như thế mà thôi. Chỉ cần Trần Tiềm ở nhà, chư nữ ra vào giới vực đều rất thuận tiện, cũng không cần lại làm phiền Trần đại công tử. Vì vậy, ngoại trừ cần thiết xử lý tộc vụ, tuần sát tiềm long sơn bên trong các nơi sản nghiệp bên ngoài, trong nhà chư nữ phần lớn thời gian đều là ở tại Huyền Châu cung hoặc là Hữu Vượng Lai Nghi trong núi. Bởi vì nơi này thời gian là ngoại giới gấp ba, tu luyện hoàn cảnh cũng càng tốt. Trần Tiêm thần thức quét qua, liền phát hiện giờ phút này các nữ nhân cơ hồ đều trong cung, xem ra ngoại giới lúc này hẳn là ban đêm, nếu không nhân viên bình thường sẽ không tề chỉnh như vậy. Hắn cũng không có đi tìm người nào thế thiếp, mà là cất bước lên thái sơ phong. Hỗn độ trì. Lúc này ao trên không, buông xuống cột sáng, đã có 9 đạo nhiều. Đương nhiên, trong đó có 3 đạo cột sáng cực kỳ yếu ớt, không nhìn kỹ, cơ hồ khó mà phát hiện. Đây chính là Trần Tiềm tân sinh 3 đầu huyết mạch neo điểm. Nhận tân sinh neo điểm tăng thêm, đại biểu Trần Tiềm bản nhân cột sáng cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất, càng thêm hùng hậu chói mắt. So với lúc đầu thời điểm, năng lượng tu nạp tốc độ đã là lật ra không chỉ mấy chục lần, nhưng giờ phút này mệnh luân giới, thể lượng so với lúc đầu kích hoạt thời điểm, làm sao dừng lớn ngàn vạn lần. Nếu như đem mệnh luân giới nhìn thành một cái tiêu chuẩn hình cầu lời nói, kia lúc đầu bán kính chỉ có 1 dặm, mà bây giờ lại đã vượt qua 400 dặm. Từ bán kính 200 dặm tới 400 dặm, mệnh luân giới trọn vẹn tăng lên 8 lần có thừa. Cái này tăng trưởng biên độ, nếu như chỉ dựa vào neo điểm của sáng thu nạp tới hỗn độn năng lượng, nhất định cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Nhưng Trần Tiềm lại là tại vạn thú bí cảnh ở bên trong lấy được tuyệt thế cơ duyên, thu hoạch côn bằng yêu đan, cũng tại ác tạp phụ trợ hạng, đem toàn bộ côn bằng giới vực đều đặt vào mệnh luân giới bên trong. Cử động lần này không chỉ có sinh thành giới bên trong chi giới vạn thú thiên còn thu nạp đến đại lượng không gian bản nguyên, nhường cái này cự phúc tăng trưởng một bước đúng chỗ. Hiện tại, thể lượng đã cực kỳ khổng lồ mệnh luân giới, lại nghĩ thu hoạch được nhanh chóng tăng trưởng, đã là càng ngày càng khó. Trần Tiềm ánh mắt vừa nhìn về phía Vân Mộng Đại Hoang. Cái này giới bên trong duy nhất thành trì, Hỏa Kinh Cất Thành, trong thành cư dân trải qua hơn một năm nghỉ ngơi lấy lại sức, nhân khẩu cũng tăng trưởng không ít, ra đời rất nhiều con mới sinh. Những học sinh mới này nhi, sinh ra ở mệnh luân giới bên trong, là chân chân chính chính, sinh trưởng ở địa phương bản giới sinh linh, thiên phú cùng huyết mạch, đều được đến một chút bản giới khí vận tăng thêm. Đoán chừng ở trong đó, sẽ sinh ra ra không ít thiên tư chắc việt tiểu tử. Trong thành có tu vi võ đạo cư dân, hơn phân nửa đều gia nhập tuần thú tư, dấu chân cũng cơ hồ khắp toàn bộ mệnh luân giới. Hướng ra phía ngoài thăm dò, cũng chạm vào Hỏa Kinh Cất Thành tiến một bước phồn vinh, lợi dụng mới tài nguyên, phá vỡ sinh ra mới chức nghiệp, mới sản xuất. Tất cả biến hóa cùng phát triển, bất kỳ tân sinh sự vật đều có thể trả lại mệnh luân giới tại trên quy tắc hoàn thiện. Đợi đến mệnh luân giới trưởng thành đến hàng ngàn tiểu thế giới về sau, Trần Tiềm liền sẽ thiết lập tu đạo tư, tại giới bên trong phổ cập tu luyện đạo thống, nhường thế giới siêu phàm hệ thống từng bước phát triển cũng hoàn thiện. Đây mới thực sự là có thể xúc tiến mệnh luân giới quy tắc không ngừng diễn hóa, trưởng thành thậm chí cuối cùng hoàn thiện căn cơ. Nếu không, một cái quyết thiếu trí tuệ sinh linh, siêu phàm thể hệ thế giới là không cách nào chân chính tấn cấp tới bên trong ngàn trở lên cấp độ. Đây cũng là Trần Tiềm gần nhất được đến cảm ngộ. Mệnh luân giới tuy là thế giới của hắn, nhưng vẫn có thật nhiều bí mật là hắn không biết, đều cần đang phát triển cùng trưởng thành bên trong, từng bước đi thăm dò. Lê Quốc Ngũ Đại Tiên môn xuất chinh Hắc Trạch Nguyên đã một tháng có thừa, Trần Tiềm từ Tô Nguyệt Thưởng trong miệng biết được, Tiên môn đội ngũ đã cơ bản hoàn thành bố trí, tùy thời đều có thể chính thức khai chiến. Nhưng chiến tranh một khi bắt đầu, liền sẽ rút dây động rừng, hiển nhiên vẫn chưa tới thời cơ thích hợp. Ngay tại cái này quan khẩu, Lê Quốc Ngũ Đại Tiên môn liên hợp ban xuống khai hoang kiến, chính thức thông cáo cả nước trên dưới các lớn, bên trong, thế lực nhỏ. Tất cả tu tiên gia tộc đều không ngoại lệ đều thu vào khai hoang khiến chính thức thông cáo văn thư, trong đó nói rõ cần người xuất động tay cùng tụ hợp thời gian, địa điểm. Trần gia đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Lập tức, toàn bộ Lê Quốc tu tiên giới đều nào náo động nổi lên bốn phía, gió nổi mây phun lên. Đối với khai hoang chi chiến, Ngũ Đại Tiên môn sớm tại mấy năm trước liền đã thả ra phong thanh, các tu tiên gia tộc đều là sớm có chuẩn bị tâm tư. Nhưng chuyện tới trước mắt, vẫn không khỏi phong ba không ngừng. Mỗi một lần khai hoang chi chiến, đều không thể thiếu có chút gia tộc bởi vậy hủy diệt, mà có chút phúc duyên thâm hậu gia tộc thì là thừa cơ mà lên. Đây là liên quan đến quốc vận, tộc vận đại sự, không có người sẽ coi như không quan trọng. Chương 251, Đông Nguyên Tiên Minh, Diệt Thú Bảng. Chương 251, Đông Nguyên Tiên Minh, Diệt Thú Bảng. Trần gia mấy năm qua này đã sớm âm thầm chữa bị không ít năng lượng, phù lục, các thức linh tài trợ cùng chiến tranh có liên quan tài nguyên. Gần một năm đã qua, bởi vì Trần Tiềm quật khởi mạnh mẽ, Trần gia càng là thu được to lớn phát triển. Bởi vì chiến tranh tới gần, các loại tài nguyên giá cả không ngừng kéo lên. Trần gia vật tư dự trữ dồi dào, vì vậy ngược lại thừa cơ bán ra không ít tài nguyên, hấp lại đại lượng linh hạch, cũng làm cho tài nguyên dự trữ kết cấu càng thêm hợp lý. Đây cũng là Trần gia có thể ở Tiềm Long Đại Điển bên trên đầu nhập nhiều như vậy tài nguyên, cũng trắng trợn cải tạo Tiềm Long Sơn lực lượng chỗ. Tại Ngự Thú Tông chỉ hạ Tây Nam phiến vùng này, Trần gia quật khởi chi thế đã không thể ngăn cản, mỗi ngày đều đang nhanh chóng đang phát triển. Vì thế như thế, không có cái gì thế lực dám đuôi mù tìm đến phiền toái, cho nên hai vị phân biệt tọa trấn Phượng Lâm Cốc cùng Hạc Tiên Lĩnh lão tổ, tại dưới tình huống bình thường, cũng không tính là bận rộn. Khai Hoang Kiến văn thư là trực tiếp đưa đến Phượng Lâm Cốc, Trần Thụy Ngang lão tổ tiếp vào sau, liền lập tức đưa tin Trần Hoành Minh, triệu hắn trung phó Tiềm Long Sơn. Hai người tụ họp tới, tự nhiên là vì cùng Trần Tiềm cộng đồng thương nghị cách đối phó. Tiềm Long Sơn, tập vụ đại sảnh. Hai vị lão tổ dắt tay mà tới, Trần Tiềm, Trần Vân Ý Điệp, Trần Vân Hy hai tỷ muội, cộng thêm ở lâu ở đây đại trưởng lão Trần Thụy Dương, đương nhiên sẽ không lãnh đạo. Mọi người tại tập vụ trong đại sảnh ngồi xuống, Trần Thụy Ngang bị Trần Tiềm đẩy lên thượng thủ, lấy đó kính trọng. Hắn tiếp nhận Trần Thụy Ngang đưa tới Khai Hoang văn thư, cẩn thận xem lên. Trên đó nội dung cũng không phức tạp, yêu cầu cũng rất rõ ràng, tức là Trần gia cần xuất động hai vị trúc cơ đại tu, cộng thêm trăm tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, tại trong vòng 20 ngày đã tìm đến Lê Quốc biên cảnh cách Giang Bình Nguyên tập kết, nghe theo tiên môn điều khiển. Nhưng Khai Hoang khiến cuối cùng một đoạn miêu tả, lại để cho Trần Tiềm cau mày lên. Lần này Khai Hoang là Lê Quốc bị đặt vào Đông Nguyên Tiên Minh sau lần đầu bên ngoài mở đất chi chiến, Đông Nguyên Tiên Minh sẽ phái ra chiến sự giám sát quan tùy hành, cũng mở ra diệt thú bảng. Cái này Đông Nguyên Tiên Minh, diệt thú bảng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Tiềm vài lần liền đảo qua Khai Hoang khiến toàn bộ văn, nhưng lại thấy được ngoài ý liệu nội dung, trong đó rõ ràng ẩn chứa khổng lồ không biết tin tức, đây là hắn có chút bất ngờ. Hừ hừ. Trần Thụy Ngang háng giọng một cái, để ta nói a. Ánh mắt của mọi người lập tức đều tập trung vào trên người ông lão, hiển nhiên, trước hết nhất tiếp thu được Khai Hoang khiến Trần Thụy Ngang, đã đối cái này tương quan tình huống, có bước đầu hiểu rõ. Lão nhân thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ, liền bắt đầu giảng thuật. Liên quan tới Đông Nguyên Tiên Minh, ta tại mấy chục năm trước liền nghe qua một chút vài câu chỉ lời nói, lúc ấy cũng chăm chú tìm kiếm qua tình báo tương quan, nhưng lại cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Cho nên, lúc ấy coi là chỉ là trên phố nghe đồn, cũng không để ở trong lòng. Nhưng lần này là tới từ Thượng Tông thông cáo, tính chân thực không thể nghi ngờ, lão phu liền lập tức liên hệ Thượng Tông, hỏi thăm tình huống. Quả nhiên, có quan hệ Đông Nguyên Tiên Minh tin tức, bây giờ cũng là rất dễ dàng liền thu hồi tới. Nguyên lai khó mà tìm kiếm đến tin tức, chỉ là bởi vì chúng ta vị trí tầng cấp quá thấp, mà tiên môn cao tầng cố ý phong tỏa, không nghĩ rằng chúng ta tầng dưới chót tu sĩ hiểu quá nhiều mà thôi. Lão nhân êm tai nói, khiến mọi người ở đây rốt cục sơ bộ làm rõ ràng cái này Đông Nguyên Tiên Minh là bực nào tồn tại. Nói đơn giản, cái này Đông Nguyên Tiên Minh chính là lấy Đông Nguyên Châu duy nhất vô thượng tiên tông, Côn Ngô Tông làm chủ đạo, liên hợp tất cả tiên môn, thống lĩnh toàn bộ lục địa tất cả nhân tộc thế lực cường đại liên hợp thể. Trước kia tại Lê Quốc sở dĩ khó mà thu hoạch Đông Nguyên Tiên Minh bất kỳ tin tức gì, nguyên nhân căn bản ngay tại ở, bao quát Lê Quốc ở bên trong mảnh này rộng lớn Long Vĩ vực khu vực phía nam, cũng không có đặt vào tới Đông Nguyên Tiên Minh trưởng khống phạm vi bên trong nguyên nhân. Không trực tiếp trưởng khống, Đông Nguyên Tiên Minh chính là muốn thả mặc cho Long Vĩ vực khu vực phía nam tự do phát triển. Nếu như tin tức tương quan lưu truyền quá rộng, tất nhiên sẽ dẫn đến cái này không phải trưởng khống khu vực tu sĩ, sẽ dị thường hướng đã trưởng khống khu vực lưu động, đây chính là Đông Nguyên Tiên Minh chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Long Vĩ vực Nam Bộ cũng là cho tới nay, còn phân ly ở cả nhân tộc chủ thể hệ bên ngoài duy nhất khu vực. Đến mức vì sao hiện tại rốt cục thu được tiến vào thể hệ cơ hội, chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ Ma Minh cựu quốc bị thú nhân xâm lấn duyên cớ. Không có thú nhân xâm lấn, Đông Nguyên Tiên Minh còn có thể tùy ý phiến khu vực này tự nhiên phát triển, chờ đợi về sau đầy đủ phồn vinh, lại đem đặt vào hệ thống cũng không muộn. Dù sao phía khu vực này đối với toàn bộ Đông Nguyên Đại Lục mà nói chỉ là cực kỳ không có ý nghĩa biên giới chi địa, giá trị không lớn. Ngược lại là một khi đặt vào hệ thống về sau, Tiên Minh nhất định phải nỗ lực rất nhiều tương ứng nâng đỡ, chứ cứ nhất định tài nguyên cung cấp số định mức. Mà bây giờ nơi này bị thú nhân xâm lấn, tình huống kia tự nhiên lại khác biệt. Đối với Đông Nguyên Tiên Minh mà nói, tồn tại căn bản ý nghĩa ngay tại ở lãnh đạo toàn bộ Đông Nguyên nhân tộc đi chống lại thú nhân cùng yêu thú, phát triển nhân tộc sinh tồn không gian. Tiên Minh tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem thú nhân xâm chiếm nhân tộc cương vực, cũng tại nhà mình địa bàn bên trên đứng vững gốc chân. Mặt khác, Tiên Minh đối với cuối cùng cái này một mảnh chưa đặt vào thể hệ khu vực, cũng không phải là bỏ mặc không quan tâm, mà là đã sớm tiến hành mấy chục năm bố cục. Bây giờ, thú nhân xâm lấn, cũng chẳng qua là tăng nhanh cái này tiến trình mà thôi. Tại Sở Quốc Phương Đông, có một cái so Sở Quốc còn cường thịnh hơn mấy lần, địa vực diện tích càng rộng lớn hơn khổng lồ tu tiên quốc, tên là Tề Thiên Quốc. Tề Thiên trong nước, một chỗ tên là Kình Thiên Phong ngũ giai linh mạch phía trên, Tiên Minh đã xây dựng mấy chục năm kính không giới tại mấy tháng trước đã chính thức làm xong, có thể kích hoạt sử dụng. Điều này đại biểu đem Long Vĩ vực khu vực phía nam đặt vào thể hệ thời cơ, cũng đã thành tụ. Cái này cảnh không giới nó cụ thể tác dụng, Trần Thụy Ngang hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là có tin tức đầu mối then chốt tác dụng. Thì ra là thế. Trần Tiếm nghe xong gật đầu, như có điều suy nghĩ. Cái này nghe, cảnh không giới cùng ta xem xét hồn tìm hơi thở dám, có chút cùng loại a. Tán gẫu qua Đông Nguyên Tiên Minh tình huống, mấy người rốt cục nói đến vấn đề trọng yếu nhất, cái kia chính là tham dự khai hoang nhân thủ vấn đề. Trần Thụy Ngang lão tổ biểu thị muốn tự thân xuất mã, đến mức một người khác tuyển, Trần Tiếm ba người có thể thay phiên xuất động. Bởi vì khai hoang chi chiến ngắn thì vài năm, lâu là mười mấy năm, các tu tiên gia tộc tham dự người dưới tình huống bình thường đều cần thay phiên lấy đến mức muốn xuất động trăm tên luyện khí hậu kỳ, liền gia tộc tử đệ cùng khách khanh danh ngạch nửa này nửa kia là được. Trần Tiếm nghe xong trên cơ bản đồng ý, nhưng biểu thị chính mình nhất định phải xuất chiến. Hơn nữa Trần Vân Y thì lập tức liền muốn tấn cấp trúc cơ trung kỳ, đợi nàng tấn cấp thành công liền có thể đổi về Trần lão tổ. Cái gì? Vân Y thì mới trúc cơ bao lâu liền có thể tấn cấp trung kỳ? Trần Thụy Ngang cùng Trần Hoành Binh hai người đều không thể tin nhìn về phía Trần Vân Y thì đúng vậy, lão tổ. Hoành Binh thúc Trần Vân Y thì bình tĩnh gật đầu. Vân Tiềm giúp ta tìm tới rất áp dụng tài nguyên, trong vòng mấy tháng ta nhất định có thể tấn cấp thành công. Cái này, Trần Thụy Ngang hai người nhìn nhau không nói gì, nhưng đấy lòng lại là phần chân không thôi. Gia tộc hậu bối mạnh như vậy, bọn hắn đối mặt khai hoang chi chiến, trong lòng lực lượng tự nhiên cũng sẽ mạnh lên không ít. Chuyện kỳ quái một khi dính đến Trần Tiềm, hai vị lao tổ cũng là rất nhanh liền tiếp nhận. Không nói những cái khác, ngồi ở một bên đại trưởng lão Trần Thụy Dương chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Tại Trần Tiềm nâng đỡ dưới, Trần Thụy Dương bây giờ tình trạng cơ thể so với mấy tháng trước đều đã có thể nhìn ra là rất là khác biệt. Toàn thân cao thấp huyết khí tràn đầy, tinh quang nội luận, người cũng nhìn trẻ lại không ít, đâu còn có nửa điểm trăm tuổi lão nhân bộ dáng. Trần Thụy Ngang thật sự có chút tin tưởng, cái này trăm tuổi cao tuổi cũng chưa chắc liền không thể trúc cơ. Thụy Dương, xung kích trúc cơ có thể không thể coi như không quan trọng. Trần Thụy Ngang muốn rời khỏi thời điểm, vẫn là không yên lòng dặn dò, chính thức bắt đầu bế quan trước, nhất định phải cho ta biết trở về. Yên tâm đi, đại ca Trần Thụy Dương nắm lấy Trần lão tổ tay nói, không có cực lớn nắm chắc, ta sẽ không mở ra bế quan. Dù sao lớn tuổi, tình trạng cơ thể cho dù tốt cũng không sánh được người trẻ tuổi, Trần Thụy Dương xác thực không có cơ hội thứ hai. Một khi thân thể không chịu nổi, rất có thể thân tử đạo tiêu. Nhưng xem như tu sĩ, có dạng này cơ hội lên trước, người nào lại tình nguyện từ bỏ đâu. Trần Thụy Ngang, Trần Hoành Binh sau khi rời đi, Trần Tiềm sắp xuất hiện trình chức còn thừa không nhiều thời giờ, phần lớn đặt ở tu tập tầm long tiệt mạch chi thuật bên trên. Ngoại cảnh vô chủ linh mạch không ít, mệnh luân giới như có thể thôn vệ một chút, đối lửa, thủ hai cái bản nguyên không gian trưởng thành, thế nhưng là rất có ích lợi. Đến mức nhân viên, vật liệu điều phối, hắn căn bản không cần phải để ý đến, Trần Vân Y cùng Trần Thụy Dương đều có thể xử lý đến thỏa thỏa thiết tiếp. Hơn 10 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trải qua gần 2 tháng sớm chiều ở chung, Trần Tiềm cùng mấy vị tiểu nương tử nhóm đều có nhất định tình cảm cơ sở. Huống chi, Sở Lệnh Nghi đều chính thức thu nhập trong phòng, đã trước những người khác một bước biết được mệnh luân giới bí mật. Tất nhiên muốn đại biểu Trần gia tham dự khai hoang chi chiến, vậy thì có thể muốn trường kỳ bên ngoài, đã vì bên người người lý do an toàn, cũng vì có thể làm cho các nàng tu vi tiến giai đến càng nhanh, tốt nhất vẫn là để các nàng chờ tại mệnh luân giới bên trong. Vì vậy, Trần Tiềm triệu tập tất cả tân tấn tiểu thiếp, đem mệnh luân giới bí mật chia sẻ cho các nàng. Hắn đối với mình tiên tiên thần hồn cảm ứng rất tự tin, tin tưởng những này tiểu nương tử tuyệt sẽ không phản bội hắn. Trần Tiềm chỉ cần phát ra mê ly ba, lại thông qua thần hồn liên đem mệnh luân giới tình huống căn bản chuyển qua, liền miệng lưỡi đều không cần tốn nhiều, liền làm xong. Đương nhiên, không cần phải nhiều lời, những này biết được thiên đại bí mật tiểu nương tử nhóm, chấn kinh, hoảng hốt, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, không thể tránh được. Các nàng đều cần thời gian để thích ứng, cũng cần chính mình tự mình đi cảm thụ một phen, khả năng thực sự hiểu rõ tới mình rốt cuộc nương nhờ người, đến cỡ nào khó lường. Sau 3 ngày, chính là đông đảo tu tiên gia tộc, thế lực khắp nơi, tập kết tại cách Giang Bình Nguyên thời gian. Trần Tiêm cũng trên cơ bản chuẩn bị thỏa đáng, muốn chính thức xuất phát. Tất cả thân cận người, bao quát mới nhập 6 vị thiếp thất ở bên trong, đều đem nó thân tại mệnh luân giới, hộ tống hắn cùng nhau xuất chinh. Trần Vân Y đi lưu thủ, dốc lòng tu luyện, chuẩn bị tấn cấp trúc cơ trung kỳ. Nàng đã dự định cấu trúc tinh nguyên tòa đến xem như đạo cơ tầng thứ 2, vì thế, Trần Tiềm cũng lấy ra một cái ẩn chứa một tia côn bằng tinh nguyên khí huyết đại đan cho nàng, lại đem vương gia tặng thủy tinh nâu huyền giáp thuận giao cho nàng. Đây là nhị giai đỉnh cấp linh khí, lấy Trần Vân Y để tích lũy, nếu như có thể thuận lợi tiến giai tới trúc cơ trung kỳ, hẳn là cũng có thể miễn cưỡng tuổi động món bảo vật này. Đến mức công kích phương diện, Trần Tiềm đã giúp nàng đem lúc đầu bộ kiếm, băng phách lưu ly kiếm, thăng cấp đến nhị giai trung phẩm. Thanh kiếm này trải qua Trần Vân Y để lâu dài ẩn dưỡng, uy năng bất phàm, lại cực kỳ vừa phối công pháp của nàng, tạm thời cũng đủ. Đến mức phương diện khác, chỉ cần nhiều dự trữ chút như là nhị giai phù lục, đan dược, kiếm phù loại hình tiêu hao phẩm liền có thể. Tiềm Long Sơn cụ thể sự vụ, cũng chỉ có thể nhường đại trưởng lão hao tổn nhiều tâm trí. Cũng may lão nhân gia ông ta nện vững chắc căn cơ, chỉ ngay ngắn tu vi còn cần so sánh thời gian dài, thật cũng không bao lớn vấn đề. Ly Giang Bình Nguyên thủy vong dày đặc, vật tư ung tùm, cho dù là ở vào tương đối nguy hiểm Lê Quốc quốc cảnh tuyến bên trên, cũng có chút phàm nhân cùng tu sĩ ở đây sinh tồn. Đương nhiên, quy mô giải rác, số lượng không nhiều, trôi qua cũng có chút ăn bữa hôm lo bữa mai. Nhưng nhân tộc xưa nay đã như vậy, chỉ cần có cơ bản sinh tồn điều kiện, liền có thể cắm rễ xuống, cực kỳ cứng cỏi cùng ngưỡng ngạnh. Trần Tiêm cũng là trong khoảng thời gian này bù lại rất nhiều liên quan tới hoang dã chi địa tin tức, mới hiểu rõ tới, nguyên lai trong mắt hắn nguy cơ tứ phía chi địa cũng là tồn tại rất nhiều, đủ loại nhân tộc thế lực. Tiềm Long Sơn ở bề ngoài hộ tống Trần Tiêm xuất trình, có chừng 20-30 người, cưới một chiếc nhị giai hạ phẩm cỡ nhỏ vân chu là tòa giá. Đây cũng là gần đây mua sắm, lúc đầu Trần gia căn bản là không có phân phối. Dù sao loại vật này giá cả tương đối đắt đỏ, hiện tại gia tộc khống chế linh địa nhiều, tại giao thông bên trên nhu cầu tăng trưởng không ít, có vừa cần mới mua. Xuất trình lần này, vừa vặn cần dùng đến. Trải qua 2 ngày 2 đêm đi đường, Trần Tiềm một đoàn người rốt cục đi tới cách Giang Bình Nguyên. Giờ phút này cách Giang Bình Nguyên sớm đã không còn ngày xưa hoang vu cùng yên lặng. Vô hình túc sát cùng ồn ào náo động xen lẫn, như là một mảnh nổi lên phong bạo áp lực thấp khối không khí, chiếu nặng đặt ở mỗi một cái sinh linh trong lòng. Số trăm năm khó gặp khai hoang chống trận, đã tại Bình Nguyên trên không ủ ủ lôi vang. Ly Giang đục ngầu nước sông trào lên vẫn như cũ, nhưng trên mặt sông không, các loại lưu quang xuyên thẳng qua lại, tiếng rít liên tục không ngừng, hoàn toàn xoắn nát yên tĩnh như cũ. Bầu trời nhân vật chính, chỉ có thể là tiên môn đội ngũ. Mấy chiếc hình như trăng khuyết, toàn thân chạy xuôi thanh lãnh nguyệt hoa chi khí tua cờ phi trù, tại mộng trong mây ưu nhã trưởng, thân thuyền bên trên tuyên khắc lấy túy nguyệt cung vân vân. Trên thuyền ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thân mang trắng thuần cung trang, khí chất như băng như tuyết tiên tử thân ảnh đứng ở đầu thuyền, tay áo đồng bền. Sự xuất hiện của các nàng như là một bức vẩy mực tranh sơn thủy trung điểm xuyết hàng mai, thanh lãnh mà bắt mắt. Ngự thú tông long giáp cự quy cũng xuất động, cự thú trên thân lóe ra thanh phủ văn màu vàng quang trạch, kia là tông môn nội tình biểu tượng. Lại có vô số linh cầm dương cánh che khuất bầu trời, bén nhọn lệ minh xé rách trường không, trên đó ngồi xếp bằng khí tức hung hãn tu sĩ, bọn hắn cùng tòa hạ linh cầm tâm ý tương thông, tản ra làm người sợ hãi thiết huyết sát phạt chi khí. Xích Viêm môn các tu sĩ khống chế lấy thiêu đốt liệt diễm phương đỉnh, hỏa luân, hoặc là trực tiếp điều khiển dung nham giống như nóng bỏng đột quang, lôi ra từng đạo thật lâu không tiêu tan ánh nắng chiều đỏ. Nóng bỏng khí lãng dù cho còn cách cực xa, cũng có thể cảm nhận được kia phần phảng phất muốn tiêu tận đoạn vật bá đạo. Dẫn đầu là một chiếc xích đồng lớn thuyền, trên thuyền hữu hình như núi lửa phun trào, gào thét lớn lô, tản ra quần quần sóng nhiệt. Chương 252, tập kết Ly Giang. Đoạn yêu hạt. Tinh địa. Chương 252, tập kết Ly Giang. Đoạn yêu hạt. Tinh địa. Thất tinh giáo phi hành pháp khí nhiều hiện lên tinh bản trạng, mặt ngoài chạy xuôi phủ văn tạo thành tinh hà, tinh huy điểm điểm, im hơi lặng tiếng nhưng lại ẩn chứa khó lường huyền cơ. Tinh quang lấp lóe, kết thành trận thế, tại tinh nhật hạ cũng hiện lộ ra thâm thúy tinh không chi cảnh. Dẫn đầu to lớn tinh bản bên trên, Trần Tiềm từng gặp Huyền Vi chân nhân cầm trong tay định tinh bản, thần sắc chuyên chú, dường như tại thôi diễn cái gì. Mà tiên môn đội ngũ khu vực trung ương, có thể xương kiếm khí lăng vân chấn cửu tiêu. Tàng phong các tu sĩ nhân số nhìn như không nhiều, nhưng từng cái kiếm quang lộ ra, sắc bén vô song. Từng đạo kiếm khí giăng khắp nơi, đem bầu trời cắt chém thành vô hình ô lưới. Ngẫu nhiên có to lớn phi kiếm chở mấy người lướt qua, lạnh đấu xương kiếm ý, cách thật xa liền nhường phía dưới người ra thịt phát lạnh. Ngũ đại tiên môn, như là năm đầu hình thái khác nhau lại đồng dạng khí thế bàng bạc hùng lưu, tại bình nguyên chỗ sâu từ trận pháp tạm thời quyền định khu vực hạch tâm có thứ tự hạ xuống, đóng quân. Nơi đó các loại điện ném, doanh trại quân đội, thành lũy, thậm chí lơ lửng tiên gia lầu các san sát, pháp trận quang mang sáng tối chập chờn, nghiêm nhiên đã thành một mảnh tiên gia chiến thành. Tại cái này tụ đến hồng lưu phía dưới, bình nguyên bên trên những cái kia nguyên bản giải rác các loại thôn xóm nhỏ, nhỏ cứ điểm, càng giống là kinh đảo hải lãng bên trong vài miếng yếu ớt lục bình. một chỗ dựa vào lấy vứt bỏ sông bảo thành lập thủy trại, chất gỗ tháp quan sát bên trên, mấy cái vải thô áo gai, làn da ngăm đen hán tử đang ngửa đầu, há to mồm nhìn lên bầu trời liên miên không ngừng xẹt qua lưu quang cùng to lớn bóng ma. Ông trời của ta. Một cái mặt mũi tràn đầy gian nan bất vả lão ngư dân, trong tay còn mang theo hé mở phá lưới đánh cá, đục ngầu trong mắt tràn đầy rung động cùng mờ mịt. Đây là muốn đem bầu trời đều che khuất sao? Ta sống 60 năm, Ly Giang bên trên gặp qua lớn nhất chiến trận, cũng bất quá là mười mấy cái tiên sư cùng một đầu cự điểu đánh nhau mà thôi. Cái này cần có bao nhiêu tiên sư a? Tay của hắn có chút đang run rẩy, cảnh tượng trước mắt sớm đã vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được cực hạn. Lão đầu bên cạnh là một cái tuổi trẻ hán tử, trên mặt có một đạo sâu xa vết sẹo, trong mắt lóe ra phức tạp quan mang, đã có kính sợ, cũng có một tia khó nói lên lời dạ tâm. Nghe nói đây là muốn đi làm cầm, đánh những cái kia phía nam chỗ sâu yêu thú. Đương, nếu có thể đi theo những này tiên sư đằng sau nhặt điểm chỗ tốt, nói không chừng ta cũng có thể tu cái tiên. Hắn liếm liếm môi khô khốc, ánh mắt đi theo một đầu giữ tận liệt phong thanh diều hâu đi xa. Tiểu tử ngươi là thực có can đảm lớn. Lão đầu lấy lại tinh thần, khinh thường cười khẩy nói, không nói trước có thể hay không nhặt được chỗ tốt, coi như để ngươi cùng được sao? Ly Giang bên cạnh có không ít có yếu đất linh mạch núi nhỏ cùng thung lũng, một chút tán tu kết bạn tu luyện, tạo thành nguyên một đám nhỏ cứ điểm. Một cái luyện khí trung kỳ trung niên tu sĩ đang đứng tại một chỗ tảng đá nóc nhà, lấy tay che nắng, nóng nhìn phía nam chân trời. Nhìn qua bầu trời xa xa bên trong như núi lớn khổng lồ cự quy thân ảnh, nhịn không được đối đồng bạn bên cạnh cảm thán, kia là Ngự Thú Tông Chấn Sơn Thánh Thú sao? Liên loại này Chấn Tông bảo bối đều đi ra, xem ra lần này là làm thật. Bên cạnh một người thì chỉ vào mới từ đỉnh đầu bọn họ xẹt qua một chiếc không đáng chú ý vân chu, thân thuyền cái trước cổ phát trần chữ có chút dễ thấy. Nhìn, kia là Phượng Lâm Cốc Trần gia tiêu ký. Chậc chậc, vị kia Tiềm Long Sơn sơn chủ Trần Vân Tiềm thật là khó lường a. Trước đó vài ngày, nghe nói hắn tại trúc cơ đại điện bên trên truyền đạo, khiến vô số người tại chỗ đột phá a. Hiện tại còn lưu truyền sôi sùng sục người này trong lời nói, tràn đầy đối Tiềm Long Sơn hiếu kỳ cùng đối Trần Tiềm to lớn uy danh hướng tới, đáng tiếc ta chỗ này cách quá xa, vô duyên tiến về tham dự thị hội, quả thực đáng tiếc. Trần gia vân chu tại đây trời lưu quang cùng khổng lồ chiến thuyền làm nổi bất hạ, sát thực lộ ra có chút không đáng chú ý đầu thuyền. Trần Tiềm đứng chắp tay, hắn khí tức thu liêm giống như phàm nhân, nhưng này nổi bật bất phàm khí chất, lại để cho hắn tự có một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sững khí thế. Một bộ đơn giản thanh huy nguyễn nguyệt linh bảo, bên hông treo lấy biểu tượng Tiềm Long Sơn chủ ngọc thần đeo, ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới rộng lớn bình nguyên, lao nhanh ly giang, cùng kia càng ngày càng gần, muôn hình vạn trạng tiên môn hạch tâm doanh địa. Thiên phong phần phật, gợi lên hắn tay áo. Phía sau của hắn, đứng đấy mười mấy người Trần gia, Trần Vân tranh thỉnh lính ngay tại trong đó. Gia tộc vốn không đồng ý Trần Vân Tranh hiện tại liền đến tham dự chiến sự, dù sao lấy hắn luyện khí tầng 7 đỉnh phong tu vi, nhìn xem cũng không tệ lắm, nhưng trên thực tế, lại là cái này vô số tu sĩ bên trong hạng chót tồn tại. Thay vào đó tiểu tử chủ động xin đi, quyết tâm muốn tới, cuối cùng vẫn là Trần Lao Tổ tự mình đánh nhịp đồng ý Trần Tiềm đương nhiên sẽ không tới hắn nước lạnh, còn đưa hắn một chút phòng thân đồ vật, chỉ cần không qua sóng, ứng có thể tự vệ không ngại. Dù sao lấy Lê Quốc tu tiên giới tác phong, sẽ không cố ý khiến cái này tầng dưới chót tu sĩ đi làm hẳn phải chết nhiệm vụ. Bọn hắn phần lớn là phối hợp đại bộ đội cùng một chỗ hành động, chủ yếu là thu thập tài nguyên cùng thủ vững cứ điểm. Chiến đấu khẳng định sẽ có, nhưng đều là kết trận hành động. Thật muốn đụng phải yêu vương tập kích, kia trúc cơ đại tu cũng không an toàn. Phía dưới khúc sông chỗ tán tu nghị luận, Trần Tiềm không nghe thấy, đương nhiên hắn cũng không cần để ý hắn hiện tại đối Đông Nguyên Tiên Minh chiến sự giám sát quan, còn có cái gọi là diệt thú bảng cảm thấy rất hứng thú. Hai phương diện này, Trần Lao Tổ cũng không hỏi thăm tới nhiều ít tin tức hữu dụng, nói không tỉ mỉ. Mà Tô Nguyệt Thường cũng là biết, bất quá tiên tử lão bà giống như rất bận, còn đối với hắn thừa nước đục thả câu, nói thẳng, chờ hắn đi vào đoạn yêu hạp, tất cả liền rõ ràng. Không có người sẽ cảm thấy, chiếc này nhìn như nhỏ bé vân chu, mang tới lại là có thể ảnh hưởng Lê Quốc, thậm chí toàn bộ Long Vĩ vực Nam Bộ tương lai tình trạng phong bạo chi nhãn. Trải qua vài lần thân phận nghiệm chứng, Trần gia vân chu rốt cục tiến vào hạch tâm tập kết khu vực Ngự Thú Tông doanh trại quân đội phạm vi, cũng cùng Trần Thụy ngang xuất lĩnh một chi khác đội ngũ thuận lợi tụ hợp. Trước mắt, Lê Quốc tất cả tập kết đội ngũ cũng cơ bản đến đông đủ. Lại trải qua nửa ngày chỉnh đốn, lấy ngũ đại tiên môn làm chủ đạo khổng lồ chiến đội, từng nhóm lên đường, bay thẳng đoạn yêu hạp mà đi. Ngự Thú Tông đội ngũ đầu tiên xuất phát, Trần Tiềm một đoàn người đều lên Trần Lao Tổ vân chu. Hợp binh một chỗ, theo ô ương ương đội ngũ tiến lên. Lão tổ, nói như vậy, vừa đến đoạn yêu hạng, lệnh bài này liền sẽ tự động kích hoạt lên. Trần Tiềm trong tay loay hoay một cái hình dạng và cấu tạo lệnh bài cổ xưa, lên tiếng dò hỏi. Trần Thụy ngang gật đầu, không sai. Thượng tông chính là như thế cáo chi. Trần Tiềm lệnh bài trong tay, chính là hộ tống khai hoang khiến văn thư cùng một chỗ đưa đến chi vật. Mặt bài rất đơn giản, chỉ có một bức tương tự địa đồ trạm đồ án. Cái này chẳng lẽ chính là Đông Nguyên địa đồ sao? Trần Tiềm nhìn xem đồ án lâm vào trầm tư. Lệnh bài số lượng cùng mỗi cái thế lực bị yêu cầu phái ra tu sĩ danh ngạch cung cấp. Tỷ như Trần gia, chính là hai cái nhị giai lệnh bài cùng trăm viên nhất giai lệnh bài. Theo Ngự Thú Tông cáo chi, lệnh bài này kích hoạt về sau, liền sẽ tự động ghi chép tu sĩ đánh giết yêu thú số lượng, dùng cái này tạo ra cụ thể điểm tích lũy. Mà cái này điểm tích lũy chính là diệt thú bảng điểm tích lũy. Đến mức cái này điểm tích lũy có làm được cái gì, lại là như thế nào tính toán? Chờ đi tới đoạn yêu hạng, tự sẽ biết được. Ngự Thú Tông long giáp cự quy bay ở không trung đội ngũ phía trước nhất, rùa trên người thành kim sắc phủ văn sáng tắt lấp loé không yên, kéo theo lấy sau lưng hơn 10 dặm không vực bên trong cuồng phong pháp phối. Nhưng cái này cuồng phong lại không phải hồ phá đi loạn, ngược lại là lần theo quỹ tích huyền ảo, là cái này hơn 10 dặm không vực bên trong vô số lớn nhỏ không đều phi hành khí tạo ra nắm nâng chi lực, nhường tất cả phi hành đơn vị tốc độ đều bạo tăng. Cái này phong hành quỹ tích càng hợp hư không thành trận, thật sự là tuyệt không thể tả. Trần Tiêm cùng Trần Thụy ngang trung lập đầu thuyền, cảm ứng đến sức gió bên trong sâu xa khó hiểu vĩ lực, tán thưởng không thôi. Tứ giai tông môn thủ đoạn cùng nội tình, không phải tam giai thế lực có thể so sánh, cả hai đâu chỉ với thiên cùng chênh lệch. Trần Thụy ngang cảm khái nói, không sai. Trần Tiêm gật đầu đồng ý, trong con ngươi linh quang chớp động, hắn đang vận dụng thần mục thuật phân tích sức gió vận chuyển ảo diệu, cảm giác rất có thu hoạch, cái này cự quy vẫn chưa tới tứ giai, lại có uy năng như thế. Hai người thuận miệng nói chuyện phiếm, hay là túi đầu thưởng thức quốc cảnh bên ngoài hoang dã chi địa cảnh tượng, thưởng thụ lấy trước khi chiến đấu khó được bình tĩnh. Cự quy rộng lớn giáp lưng bên trên, đứng sừng sững lấy vài tòa tháp cao cùng lầu các kiến trúc, đều do không biết tên linh tài xây thành, nhìn bề ngoài liền cực kỳ kiên cố nặng nề. Một tòa tháp cao tầng cao nhất bên trong, Lạc Thanh Hàn đang nhắm mắt đả tọa, khí tức quanh người như bờ sâu. Cách Trần Tiềm cùng nàng tại vạn thú bí cảnh lối vào gặp nhau vẹn vẹn đi qua hơn nửa năm, nhưng nàng không ngờ tiến giai đến kết đan hậu kỳ, thần thông tiến nhanh. Thông linh trận bực phóng xạ nàng quanh thân hơn 10 dặm, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất kỳ tình huống đột phát. Tại nàng nguyện chuyển vô biên trên chân ngọc, Huyễn Nguyệt Minh thật trồn vo thành một đoàn, đang hài lòng ghé vào phía trên. Ngươi nói, tiểu nhiên nhi có thể trúc ra linh tính đạo đại sao? Một đạo mị hoặc ngự tỷ thành tuyến, nhẹ vang lên tại Lạc Thanh Hàn thức hải bên trong. Có năm thành năm chắc, nhìn vận mệnh của nàng. Nàng tiến giai sau khi thành công, xem như Ngự Thú Tông chấp pháp điện đại diện thủ tọa, đối ngoại chinh chiến vốn là thuộc nàng quyền chức phạm vi, việc nhân đức không nhường ai muốn dẫn đội xuất trình. Xuất trình thời điểm, Tiến Nhiên cũng tiến vào Vạn Linh Tháp, bắt đầu bế quan tiến giai trúc cơ. Bây giờ tu tiên giới, chân chính hoàn mỹ trúc cơ cơ hồ không thấy được, bởi vì luyện khí tu sĩ căn bản là không có cách cảm nhận được quy tắc lực lượng, lại như thế nào có thể xây thành quy tắc đạo đài. Nhưng tu sĩ bên trong lại không thiếu ngộ tính người tiên, hạng người thông minh tuyệt đỉnh, luôn có thể sáng chế không ít huyền diệu chi pháp. Đã tạo không ra quy tắc đạo đài, vậy thì đào sâu cùng tự thân thuộc tính xứng đôi linh tính lực lượng, tại linh tính đạo cơ phía trên lại đúc ra một tầng linh tính đạo đài, nhưng cũng có thể thật to tăng phúc tự thân pháp lực uy năng. Loại này huyền diệu bí thuật cùng kinh nghiệm, căn bản không có khả năng lưu truyền đến bình thường tu tiên gia tộc bên trong đi. Lạc Thanh Hàn đột nhiên nhíu mày, ánh mắt dường như xuyên thấu tháp bích, nhìn về phía nào đó chiếc vân chu phương hướng. Người này cũng tại đám đầu tiên xuất trình trong danh sách. Khí tức hảo hảo quá dị, theo lý thuyết hẳn là trúc cơ sơ kỳ mới đúng, nhưng tại sao lại có một cỗ trúc cơ viên mãn cảm giác? Đoạn yêu hạt, Thiên Phong Quan. Cái này vốn là ngũ đại tiên môn cùng quản lý giám sát cảnh giới chằng gác, xây dựng vào vạn trượng tuyệt bích ở giữa cửa ải hiểm yếu chi địa. Nhưng bây giờ, cũng đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Làm Ngự Thú Tông đại bộ đội lôi cuốn lấy che khuất bầu trời linh quang cùng tốc sát chi khí, như là một cỗ không thể ngăn cản hồng lưu, rốt cục đến cái này khai hoang chi chiến tổng căn cứ tân tiến lúc, mà lấy Trần Tiềm chi tâm tính, cũng không khỏi đến tâm thần hơi rung. Đập vào mi mắt, là một tòa dựa vào lấy hiểm trở khe núi, cô phong đứng ngạo nghệ chiến tranh thành lũy. Dọc theo dốc đứng vách núi, các tu sĩ mở ra tầng tầng điệt điệt công sự phòng ngự. To lớn cao ngất màu nâu xanh vách đá, bị tạo hình lũy thế thành từng đạo cao thấp xen vào nhau, mỗi đạo đều có ít nhất mấy trăm trượng hình cái vòng tường thành. Trên đó phù văn, linh văn dày đặc, trên dưới chạy xuôi nặng nề các loại linh quang, hiển nhiên là đã cấu trúc ra lực phòng ngự cực mạnh hộ sơn đại trận. Bên trong thành tường, tất cả ngay ngắn rõ ràng, vô số hợp quy tắc doanh trại, nhà kho, giá luyện công xưởng, thậm chí còn có mấy tòa tản ra mùi thuốc nồng nặc cỡ nhỏ đan tháp, tất cả đều là ngay ngắn trật tự phân bố. Càng làm cho người ta chú mục là quan hải vị trí trung ương chỗ cao nhất, có một tòa từ hắc diệu thạch điêu khắc thành to lớn hình vuông bình đài. Bình đài biên giới vờn quanh đứng sừng sững lấy 9 cái thô to huyền kim bản lòng trụ, trụ đỉnh khảm nạm lấy to lớn, như là sao trời giống như sáng tối chập chờn to lớn tinh thạch. Chính giữa bình đài là một mặt bóng loáng như gương, cao đến mấy trăm trượng kỳ dị tinh địa, mặt ngoài lưu chuyển lên mông lung màu ngà sữa vầng sáng. Thiên Phong Quan trong không khí tràn ngập vô số linh tài khoáng vật khí tức, còn có đại lượng tu sĩ hội tụ sau phát ra hỗn tạp pháp lực ba động. Mặc các loại phục sức, đến từ không đồng tông cửa, gia tộc cùng tổ chức cơ cấu tu sĩ, như là bận rộn kiến thợ, khống chế lấy độn quang hoặc khí cụ xuyên thẳng qua ở giữa, gia cố trận pháp, vận chuyển vật tư, điều chỉnh thử lấy các nơi bên trong khảm linh năng máy móc, một phái khí thế ngất trời lại ngay ngắn trật tự chuẩn bị chiến đấu cảnh tượng. Hoặc, lúc này mới hơn một tháng, Trần Lao Tổ đứng tại nhà mình Vân Chu đầu thuyền, nhìn qua mảnh này đã thành hình sắt thép cứ điểm, nhịn không được tắc lưỡi sợ hãi thán phục. Thiên môn thủ bút thật lớn, ngắn ngủi thời gian liền đem nơi đây chế tạo vững như thành đồng, không chi kỷ đầu nhập vào nhiều ít tài nguyên cùng nhân lực. Trần Tiêm ánh mắt thì đã bị kia hắc diệu thạch bình đại cùng to lớn tinh biên một mực hấp dẫn. Hắn có thể cảm giác được một loại cùng quanh mình không gian hoàn toàn khác biệt, nhưng lại cấu kết thiên địa quy tắc kỳ dị nhịp đập, đang từ kia trên bình đại phát ra huyền ảo chi cực. Kia chấn động tối nghĩa mà hùng vĩ, hình như có một loại quan sát nhân gian trật tự cảm giác. Nơi đó chắc hẳn chính là tính không giới ở chỗ này đầu mối then chốt. Trần Tiêm trong lòng hiểu rõ, cái này tuyệt không phải Lê Quốc thậm chí xung quanh quốc gia bất luận tông môn gì có khả năng có thủ đoạn. A Tạm, ngươi có thể cảm ứng được cái gì sao? Trần Tiêm im lặng tại thức hải bên trong dò hỏi. Chủ nhân, cái này tinh địa là một cái thông thiên linh bảo. Bên ngoài vật trang sức, công năng bên trên, cùng A Tạm thật có chút tương tự. Ngốc manh tiểu lọ lì hiện thân tại Trần Tiêm thần hồn bên cạnh, trong giọng nói khó được để cho người ta nghe ra mấy phần như có điều suy nghĩ chi a. Trần Tiêm khẽ nhíu mày đầu, thần sẽ không phát hiện ngươi đi. Sẽ không, thân bản thể không tại đây, không phát hiện được ta. A Tạm ngữ điệu lại trở nên không có chút nào chấn động. Vậy là tốt rồi. Trần Tiêm thở dài một hơi. Nếu không, làm không tốt liền sẽ hoành sinh ba chết. Hắn hiện tại còn không muốn trực diện một ít thần bí mà không biết cự đầu. Đúng lúc này, đội ngũ phía trước Long Giáp Cự Quy phát ra một tiếng trầm thấp kéo dài kêu to. Đây là nghiêm túc đội ngũ tiến vào chỉ định khu vực tín hiệu. Cái này đội ngũ khổng lồ, tự nhiên sớm liền đưa tới quan hải trung nguyên có nhân viên chú ý. Thiên Phong Quan từ trên xuống dưới có hơn 10 tầng, tầng tầng điện điện, quy mô hùng vĩ chi cực. Tầng thứ 8, chỉnh thể bên trên chính là một cái rộng lớn vô cùng to lớn bình đài. Trên bình đài có hơn 10 tòa cự đại đá xanh điện, là chiến sự các loại trọng yếu quản sự cơ cấu làm việc nơi trốn. Trong đó có một cái cực kỳ dễ thấy đại điện, cửa ra vào đứng lên một khối cao hơn 10 trượng cự thạch, thượng thư nhiệm vụ đại điện bốn chữ. Chương 253, kính công lệnh. Không giống người sống giám sát quan. Chương 253, kính công lệnh. Không giống người sống giám sát quan. Lệ Tuyệt Phong mới từ nhiệm vụ trong đại điện đi tới, liền gặp được không trung bay lượn mà đến, khổng lồ mà hơi lộ tạp nhạp tu sĩ Hồng Lưu. Ừm. Xem ra lập tức liền muốn toàn diện khai chiến. Xem như Tàng Phong các chân truyền, tới đoạn yêu hạp cũng có một thời gian. Đối với khai hoang chi chiến bố trí cùng một chút mấu chốt tiết điểm, hắn tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Đã các tông lãnh đạo dưới tu sĩ chủ lực đã đến đạn, kia nhất định sẽ không tiếp tục tiểu đả tiểu náo. Là Ngự Thú Tông đội ngũ, không biết rõ Trần Huynh có hay không ở trong đó. Hắn vừa dẫn đội tiêu diệt một chỗ yêu thú cấp 2 hang ổ, cũng nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng, vốn nghĩ về tạm thời đậu phủ, bế quan tu luyện mấy ngày lại nói. Hiện tại đi, đương nhiên muốn nhìn Trần Tiềm có hay không tới. Trong lòng của hắn, còn một mực nhớ kỹ muốn cùng Trần Tiềm luận bàn một phen. Khổng lồ tu sĩ Hồng Lưu, gần như đồng thời thu vào chính xác chỉ lệnh, bắt đầu chậm rãi hạ thấp độ cao, hướng phía quan hải tầng thứ 8 to lớn trên bình đài rơi đi. Các thức lớn nhỏ không đều, chủng loại khác nhau phi hành khí cụ, tại trên bình đài duy trì trật tự người chỉ dẫn dưới, nhao nhao hạ xuống, thả ra đại lượng nhân viên, cũng riêng phần mình thu hồi phi hành khí cụ. Mấy khắc sau, trên bình đài chỉ còn lại có một mảng lớn đen nghịt biển người. Trần Tiêm cùng Trần lão tổ dẫn theo Trần gia trăm tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, tìm cái bình đài biên giới vị trí đứng vững, chờ Ngự Thú Tông an bài. Trần Tiêm thần thức thô sơ giản lược tại trên bình đài khẽ quét mà qua, hắn tiên tiên thần hồn bản chất cao xa phiêu miểu, tứ giai phía dưới, cơ hồ không người có thể phát giác được. Người thật là không ít. Trong lòng của hắn hơi tính ra, cái này trên bình đài vừa tới tộc tu, có ít nhất hơn bằng người, không khỏi âm thầm tắt lưới. Phải biết, cho dù dứt bỏ số lượng rõ ràng ít Túy Nguyệt cung chỉ hạ đội ngũ, những người này tối đa cũng chính là đám đầu tiên xuất chiến tổng số người 2-3 thành mà thôi. Ngự Thú Tông Long Giáp Cự Quy quá mức khổng lồ, cũng không hạ xuống trên bình đài, mà là lơ lửng tại phía trên bình đài trong hư không. Mắt thấy đồng hành gia tộc đội ngũ hầu như đều nghiêm túc hoàn tất về sau, Cự Quy trên lưng mới bay ra hơn ngàn đạo thân ảnh, các cấp độ tu vi đều có, nhao nhao hạ xuống tộc tu trước đó trên đất trống. Người đầu lĩnh, phong thái tuyệt thế, thần sát thanh lãnh, khí tức như vực sâu, chính là Ngự Thú Tông chấp pháp điện chủ Lạc Thanh Hàn. Cái này hơn một tháng qua, các đại tông môn cùng chân đan thế gia nhân viên sớm đã từng nhóm đóng quân tới Thiên Phong Quan. Hôm nay mời đến tới, trên cơ bản đều là giả đàn cùng trúc cơ gia tộc tu sĩ. Đến mức tán tu, có thể tham dự tới khai hoang trong chiến tranh tới, cũng không phải số ít. Bất quá bọn hắn phần lớn phụ thuộc vào các thế lực lớn, lấy khách khanh thân phận tham dự trong đó. Long Giáp Cự Quy trên lưng đã không người ngưng lại, nó khẽ kêu một tiếng, liền trực tiếp hướng không trung bay đi, chỉ là mấy hơi thời gian, liền ẩn vào một mảnh to lớn tầng mây bên trong. Chúng tộc tu phần lớn nhìn Cự Quy rời đi, trong lòng lại là kính sợ, lại là cảm thán. Nếu như trong gia tộc có như thế một đầu chấn tộc thánh thú, gia tộc kia lập tức liền có thể trở thành tiên môn phía dưới thứ nhất cấp bậc tồn tại. Trần Tiêm nhưng trong lòng thì thật bị khiếp sợ đến. Những người khác nhìn không ra, nắm giữ mệnh luân giới cùng A Tạm, tiên thiên thần hồn thời thời khắc khắc đều tại cảm thụ tiểu thế giới chi lực hắn, lại là vừa mới cảm nhận được khác khí tức. Cự Quy cũng không phải đơn giản tiến vào một tầng mây bên trong, mà là tiến vào một chỗ thế giới bí cảnh bên trong. Cái này Thiên Phong Quan có thể ẩn trốn không ít bí mật chứ. Theo hắn biết, nơi đây là tuyệt đối không thể có tứ giai linh mạch, nhưng bây giờ không chỉ có bố trí ra tứ giai đại trận, còn đem A Tạm trong miệng thông thiên linh bảo vật trang sức cũng thiết lập ở này. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, những này hao tổn linh nhà giàu là tuyệt đối không thể là nơi đây vốn có linh mạch có khả năng cung ứng. Hiện tại bởi vì Cự Quy nguyên nhân, ngược lại để Trần Tiềm nhìn thấy mấy phần chân thực. Cái này Thiên Phong Quan cần thiết khổng lồ linh nguyên, rất có thể tuyệt đại bộ phận đều đến từ mảnh này không biết bí cảnh. Lạc Thanh Hàn đôi mắt đẹp quét qua toàn trường, còn chưa phát biểu, một luồng uy thế lẫm liệt đã như cự thạch đặt ở trên trận chúng nhân trong lòng, lập tức nhường tộc tu nhóm câm như hến. Trần Tiềm cũng cảm giác áp lực đột nhiên thăng. Lấy cảnh giới của hắn, còn nhìn không ra Lạc Thanh Hàn đã tấn cấp tới kết đan hậu kỳ, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được, cái này thanh lãnh tỷ tỷ uy thế, càng đẩy. Kết đan về sau tấn cấp, cũng không phải là đơn giản pháp lực tích lũy liền có thể đạt thành. Trận bực sơ thành, có thể thăng trung kỳ. Trận bực đại thành, mới có thể hậu kỳ. Trận bực viên mãn, là đại chân nhân. Trận bực đại thành, trên cơ bản đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép kết đan sơ kỳ, trên diện rộng suy yếu kết đan trung kỳ, đây là cái có thể dẫn đến chất biến tiểu cảnh giới. Đương nhiên, trận bực chủng loại cùng uy năng, trên lệch cực lớn, chân thực hiệu quả đương nhiên cũng biết tùy từng người mà khác nhau. Lạc Thanh Hàn thông linh trận bực liền cực kỳ bất phàm, có thể xưng thượng phẩm. Tại năng trận bực bên trong, bất luận là thuật pháp thần thông vẫn là pháp bảo linh khí, địch nhân thuật cùng khí chi linh tính đều sẽ bị suy yếu, vô cùng lợi hại. Thậm chí còn bởi vì nàng có Ngự Thú thông linh thể nguyên nhân, trận bực còn có thể ảnh hưởng đến địch nhân khế ước thú, đối vô chủ yêu thú cũng có thể hình thành cực lớn sức áp chế. Các vị đạo hữu, Thiên Phong Quan đã là chư vị xác định nơi ở tạm thời, phương diện này nghe theo quan nội quản sự chỉ dẫn, nhìn chư vị tuân thủ trật tự. Lạc Thanh Hàn ngón tay ngọc điểm hướng một chỗ kiến trúc, tấm biển bên trên có nội bộ đại đường bốn chữ lớn. Như không trực tiếp nhiệm vụ sai khiến, thì cần các vị tự chủ đi nhận nhiệm vụ. Tông môn đối các gia tộc đều có khác biệt điểm tích lũy yêu cầu, như quá hạn không đạt sẽ có tương ứng trừng phạt, nhìn đều biết. Nàng lại chỉ hướng nhiệm vụ đại điện phương hướng. Hiện tại mời chư vị theo ta đến đỉnh tầng bình đài, kích hoạt kính công lệ. Nói xong, quay người ngự không mà lên, hướng tầng cao nhất lao đi. Chúng tộc tu nhao nhao đi theo. Cái này tỷ tỷ thật sự là gọn gàng, nửa câu nói nhảm đều chẳng muốn nói. Trần Tiêm cười nhạt một tiếng, cũng mang theo Trần gia đám người vội vàng đuổi theo. Còn có lệnh bài này, nguyên lai gọi kính công lệ, ta còn tưởng rằng là gọi diệt thú khiến đâu. Quan hải bên trong mặc dù không có thiết trí cấm không lĩnh vực, nhưng các tu sĩ đều tự giác dọc theo quan nội đại đạo leo về phía trước, cũng không có người tùy ý bay qua kiến trúc. Dù sao, không có người sẽ thích có người từ đỉnh đầu của mình hư dẫm lên bay qua, đây là lễ phép căn bản. Thiên Phong Quan cực kỳ hiểm trở, có chút đoạn đường tu quả thực như là thẳng đứng chi bích, phàm nhân khó đi. Nhưng đối với tu sĩ tới nói, tối đa cũng bất quá thi triển cái khinh thân thuật mà thôi, cũng không phiền phức. Đi ước chừng hơn một phút, Ngự Thú Tông chỉ hạ những gia tộc này nhân viên mới rốt cục đi tới tầng cao nhất bình đài. Trần Tiếm dương mắt nhìn hướng phương xa chân trời, nơi đó đã có từng mảnh lưu quang thoáng hiện, kia là nhóm thứ hai từ cách Giang Bình Nguyên bay tới đội ngũ. Tầng cao nhất bình đài rộng lớn chi cực, cho dù đông nhiên nhiều mấy bằng người, cũng không tính được chen chúc. Trung ương chỗ hắc diệu thạch trải mặt đất, hiện ra lạnh lẽo cứng rắn quang trạch. Ngự Thú Tông chỉ hạ cái này khổng lồ tu sĩ đội ngũ đến lúc, trên bình đài cũng vẫn tồn tại không ít thế lực khác tu sĩ, đều vây quanh ở trung ương tinh địa chỗ. Bọn hắn phần lớn đang thì thầm nói chuyện, đối với tinh địa chỉ trỏ. Có người một mặt rung động, càng có nhân thần tình ngưng trọng. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi bị chính giữa bình đài tòa kia cao đến mấy trăm trượng to lớn tinh địa hấp dẫn. Bia mặt vầng sáng màu trắng đoán lưu chuyển không thôi, tựa như ngưng kết tinh hà, trên đó đang bắn ra lấy hai nhóm không ngừng có chút biến ảo kim sắc văn tự: Đông Nguyên Diệt Thú bảng nhân bảng, người tổng bảng, trước 10.000 tên, Đông Nguyên Diệt Thú bảng, thế lực tổng bảng, 500 người đứng đầu, lít nha lít nhít danh tự cùng tông môn đánh dấu tại trên bảng lấp loé chìm nổi, mỗi một cái tên phía sau đại biểu đều là toàn bộ Đông Nguyên đại lục nhân tộc cương vực bên trong chân chính tiên. Tiêu cùng quái vật khổng lồ. Lê Quốc Ngũ Đại Tiên môn cho dù liên hợp lại, tại những này đỉnh cấp thế lực trước mặt, đều nhỏ bé đến giống như bụi bặm. Giờ phút này, nhân bảng cuối cùng có mấy cái danh tự điểm tích lũy, ngay tại thỉnh thoảng nhảy lên, hàng nghĩa không nói cũng hiểu. Mỗi một lần lấp lóe biến động, đều sẽ dẫn tới người vây xem thấp giọng hô cùng nghị luận, trong không khí tràn ngập một loại hỗn hợp kính sợ, khát vọng cùng chờ mong tâm tình rất phức tạp. Chơi a, đây là toàn bộ Đông Nguyên tổng bảng. Mau nhìn, nhân bảng xếp hạng sau cùng, điểm tích lũy đều đã qua 10 vạn. Xếp số 1 thế lực, Côn Ngô Tông. Đó là cái gì thần tiên tồn tại? Điểm tích lũy tổng cộng là nhiều ít vị? Đừng đếm, đếm không hết. Đó là chân chính nhân tộc chi kình tiên trụ lớn Trần gia, mọi người cũng chưa như một chút tu sĩ giống như, dũng mãnh lao tới tinh bia chỗ gần, mà là đứng tại phía ngoài đoàn người vây. Tu sĩ ánh mắt đều rất tốt, tinh bia phía trên mặc dù tin tức cực kỳ phức tạp mà khổng lồ, nhưng mấy trăm trượng cao to lớn cự vật, diện tích cũng đủ lớn, trên đó những con số kia cùng văn tự, cái đầu cũng không nhỏ. Xa xa nhìn lại, liền có thể thấy rõ ràng, chen chúc tiến lên, chẳng qua là lòng người nhận to lớn rung động, không tự chủ được muốn xích lại gần một chút, là một loại theo bản năng cử động mà thôi. Trần Vân Tranh nhón chân, nhìn xem những cái kia kim quang lóng lánh danh tự, trong mắt tràn đầy rung động cùng mờ mịt. Trần Tiêm cũng rất thụ rung động, nhưng biểu lộ quản lý vẫn là rất đúng chỗ. Hắn bình tĩnh đảo qua tinh địa, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một tia hiểu rõ, cái này tinh địa vận hành phương thức, cùng A Tạp tin tức xử lý hình thức, mơ hồ có chỗ giống nhau, đương nhiên, hiện giai đoạn so A Tạp cường đại hơn rất nhiều. Lạc Thanh Hàn thân ảnh phiêu nhiên rơi vào tinh địa phía trước trên đài cao, thanh lãnh ánh mắt đảo qua phía dưới đen nghịt đám người, vô hình trận vực lặng yên trải rộng ra, ồn ào tiếng nghị luận trong nháy mắt bị đè xuống. Tộc tu nhóm rất mau lấy lại tinh thần, lâm vào một mảnh trang nghiêm yên tĩnh. Chư vị Lạc Thanh Hàn thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, lệnh bài kích hoạt về sau, chư vị tương lai chiến tích đều đem liên thông kính cung giới, ghi vào bảng danh sách. Nay bảng ghi chép công văn, cũng là Đông Nguyên nhân tộc lập thân gốc rễ. Nhìn chư quân lục lực hướng về phía trước, vì nhân tộc giết ra một mảnh bầu trời. Nàng nói xong, nhưng lại chưa giải thích muốn thế nào kích hoạt lệnh bài, cũng không nói mệnh lệnh rõ ràng bài cụ thể cách dùng, mà là có chút quay người, hướng phía tinh trên tấm bia vương kia mảnh hư vô không gian túi người hành lễ, cất cao giọng nói: Cung thỉnh giám sát quan các hạng, là chư tu sĩ kích hoạt kính công lệnh. Mấy hơi về sau, tinh địa đỉnh vầng sáng đột nhiên sáng một cái chớp mắt. Không gian cũng không dao động, cũng không thấy có ánh sáng ảnh xuyên thẳng qua, nhưng tinh địa đỉnh chót, có một thân ảnh ngay tại im hơi lặng tiếng bên trong xuất hiện. Tựa như đạo thân ảnh này, nguyên bản là ở chỗ này, chỉ có điều trước kia không người chú ý tới. Bóng người bước chân một bước, liền xuất hiện tại Lạc Thanh Hàn bên thân. Lập tức, tất cả ánh mắt trong nháy mắt tập trung mà tới. Người tới mặc một thân không có chút nào trang trí, không phải tia không phải tê dại đen nhánh trường bào, thân hình thon gầy cao gầy, hành động ở giữa liền một tia góc áo đều chưa từng phiêu động. Trên mặt bao trùm lấy một trương ngân hắc song sắc mặt nạ, bề mặt sáng bóng chân trượt vô cùng, lại không có ngũ quan hình dáng, chỉ ở ánh mắt bộ vị, còn lại hai cái hẹp dài lỗ hổng. Thật dài lỗ hổng sau, là thâm thúy như là tinh nguyên ánh sáng nhạt, lặng lặng đang lóe lên. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì pháp lực cùng khí huyết chấn động, liền thần hồn chi lực cũng cực kỳ bé nhỏ. Tựa như là một khối đứng ở hư không tảng đá, tràn lan lấy quan sát chúng sinh hờ hững. Chủ nhân, cái này chiến sự giám sát quan, không giống như là người sống. A Tạm ngốc manh lọ lị ầm, lại đột ngột tại Trần Tiềm thức hải bên trong vang lên, cho ra tin tức cũng đầy đủ ngoài dự liệu. Cái gì? Không giống người sống. Trần Tiềm có chút không chịu được, này sẽ là cái gì? Có điểm giống. Vạn thú bí cảnh bên trong cái kia đạo long lưu. Thần nghiệm. A Tạm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó mới nói tới. A Trần Tiềm trong mắt trải qua suy nghĩ chi sắc, ta có chút minh bạch. Ở đây mấy bạn người, bao quát Lạc Thanh Hàn vị này kết đan hậu kỳ cường giả ở bên trong, không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấu kia mặt nạ về sau nội tình, càng không cách nào cảm giác một tơ một hào sâu cạn. Hán, hoặc là nói nó, tồn tại bản thân, liền đại biểu cho một loại tuyệt đối trật tự cũng không thể đo lường uy nghiêm. Không có tự giới thiệu, không có dư thừa động tác, thậm chí không có nhìn người phía dưới nhóm một cái. Giám sát quan chỉ là lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, như là tinh địa dọc theo một bộ phận. Hắn chậm rãi giơ lên bao trùm tại dưới hắc bào tay phải, kia là một cái đồng dạng bị một loại nào đó màu đen chất liệu bao khỏa bàn tay, năm ngón tay thon dài, đầu ngón tay lại không phải vết đục, càng giống là một loại nào đó ôn nhuận tinh thạch. Không có chú ngữ, không có linh quang bộc phát. Hắn đối với phía dưới mấy bạn tu sĩ, đối với trong tay bọn họ nắm chắc kính công lệnh, chỉ là cực kỳ tùy ý chỉ vào không trung. Ông, rõ ràng uy mắng, nhưng tất cả mọi người lại dường như nghe thấy được một tiếng trầm thấp vụ vụ. Giống như là vô số cây vô hình dây đàn bị đồng thời kích thích đồng dạng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tầng cao nhất bình đài. Trong chốc lát, tộc tu nhóm trong tay kính công lệnh nhao nhao sáng lên, từng đạo bạch sắc quang mang từ trên lệnh bài phóng lên tận trời, ở trong đó lại lôi cuốn một tia cực kỳ yếu ớt nắm làm cho người khí tức như là bị nam châm hấp dẫn vụ sát, vô cùng tinh chuẩn tụ hợp vào tới phía trước tia to lớn tinh bia bên trong. Trên bình đài không vô số đạo màu trắng lưu quang xen lẫn, tạo thành một bức ngắn ngủi mà tráng lệ kỳ cảnh. Tinh bia mặt ngoài quang mang đại thịnh, tụ đến quang mang như cùng sống cá giống như cấp tốc du động tại thân bia bên trên ghé qua mà qua, không ngờ trở về tu sĩ lệnh bài trong tay bên trong. Đương nhiên, trong đó xen lẫn nắm làm cho người chi khí tức đã bị tinh địa chấn nhức lấy. Quang mang đi mà về, tất cả nắm khiến người đều cảm giác được trong tay lệnh bài tại khẽ chấn động, trên đó dần hiện ra từng chuỗi nhỏ bé, không ngừng khiêu động linh văn, từng đạo tin tức truyền vào nắm làm cho người thức hải bên trong. Đông Nguyên Long Vĩ vực Nam Bộ Diệt Thú điểm bảng sơ cấp kính không lệnh nói rõ, Diệt Thú Thanh Nguyên, ngược dòng bản bể khí, kính không bất diệt, nhân tộc vĩnh tụ. Quyền năng, Thanh Thú Nguyên, chuyển người khí. Yếu điểm, dùng tinh khí thần ba khí ổn dưỡng kính không lệnh, thu nhập đan điền sau mới có thể xuất ngoại săn yêu thú, giết thú nhân. Đánh giết điểm tích lũy quy tắc nhất giai hậu kỳ đến viên mãn, một điểm tích lũy nhị giai, sơ kỳ 10 điểm tích lũy, trung kỳ 30 điểm tích lũy, hậu kỳ 80 điểm tích lũy, viên mãn 100 điểm tích lũy tam giai, sơ kỳ 1000 điểm tích lũy, trung kỳ 3000 điểm tích lũy, hậu kỳ 8000 điểm tích lũy, viên mãn 10000 điểm tích lũy. Nhiều vị nắm khiến người đánh giết cùng một mục tiêu, thì căn cứ cụ thể cống hiến chia sẻ điểm tích lũy tứ giai mục tiêu là địa bản phạm vi, nắm khiến người tu vi tấn cấp tứ giai sau, mời tiến về Kình Thiên Phong kính không giới phân bộ tấn thăng lệnh bài đẳng cấp.